Chương 41, tâm chi lực, thời gian tịch diệt. 2, chương 41, tâm chi lực, thời gian tịch diệt. 2, tiện tay đem trên mặt đất đao gãy nhặt lên, cho dù như thế tuyệt cảnh, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, trong đầu vẫn đang nhanh chóng vận chuyển. Cái này tiểu kiếm tiên sử dụng, tuyệt đối không phải cái gì huyền môn đạo pháp, những năm này cũng không biết kinh lịch cái gì, vậy mà học cái này một thân cường hãn tà pháp. Đáng tiếc chính mình ở kiếp trước yêu thuật kỹ năng không có cách nào sao chép đi ra, nếu không đâu còn cần dùng tới chật vật như vậy. Quả nhiên mặc kệ đến nơi đó, võ công cuối cùng đấu không lại pháp thuật. Tiểu kiếm tiên lại phảng phất rốt cục thoải mái một thành, không chút nào sốt ruột động thủ hoàn thành cuối cùng tuyệt sát, tùy ý cười nhạo tiêu kiệt. Phế vật, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tiểu kiếm tiên dẫn theo giọt máu tinh hồng trường kiếm, từng bước một tới gần, trên mặt là mèo hí chuột tàn nhẫn quái ý, ta so ngươi sớm nhập môn 10 năm. Kiếm pháp vốn là áp đảo đao pháp của ngươi chi lên. Càng không nói đến, hắn một cái tay khác tùy ý bấm một cái pháp quyết, huyết sát khí tức quanh thân vần quanh. Ta đã đắc đạo pháp chân truyền. Ngươi một giới chỉ hiểu múa đao múa thương thô tục vũ phu, trong mắt ta, cùng sâu kiến có gì khác? Một người cái kia tuyển cơ tử còn coi ngươi là cái bảo, hiện tại nhìn ra ai lợi hại hơn đi. Lời còn chưa dứt, tiểu kiếm tiên trong mắt lệ mang lóe lên, trong tay tinh hồng trường kiếm ra sức vung lên. Suy 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 suy. Năm đạo cô đọng như thực chất, cuốn quanh lấy huyết sắc sát khí lăng lệ kiếm khí, nháy mắt phá không mà tới. Bén nhọn âm thanh xé gió xé người mà nghĩ, phong kiến tiêu kiệt tất cả né tránh không gian. Tiêu kiệt một mắt trợn lên, còn sót lại cánh tay trái nắm chặt một nửa cương đao, đem suốt đời còn sót lại ý chí cùng kỹ xảo thôi phát đến cực hạn. Đao quang hóa thành một mảnh tàn ảnh, trước người điên cuồng múa. Phong môn bế ngộ. Ken. Ken, ken, ken. Bốn tiếng chói tai sắt thép va chạm gần như đồng thời nổ vang. Tia lửa tung tóe bên trong, bốn đạo kiếm khí bị hiểm lại càng hiểm rời ra, đánh tan. Nhưng mà, cái tia đạo thứ năm nhất xảo trá, âm nhất hung ác huyết sắc kiếm khí, lại giống như rắn độc xuyên thấu đao vong khe hở, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng tiêu kiệt phải phổi. Phúc. Huyết hoa hỗn hợp vỡ vụn lá phổi từ trong miệng tiêu kiệt phun mạnh mà ra. Hắn lảo đảo liền lùi mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một gốc cổ thụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không đợi hắn đứng vững, tiểu kiếm tiên đã như quỷ mị nháy mắt đến phụ cận, một trường đập tại tiêu kiệt phần bụng. Tiêu kiệt oa một cái phun ra một ngụm máu đến, lung tung vung ra một đao bức lùi tiểu kiếm tiên. Nhưng mà hắn đan điền khí hải đã bị cố lực lượng tà dị kia xâm nhập xé rách, giờ phút này như là bị đâm thủng túi khí, nội lực hùng hậu chính bằng tốc độ kinh người điên cuồng tiêu tán, tan biến. Ha 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 ha! Tiểu kiếm tiên phát ra chấn thiên cùng tiếu, tràn ngập khống chế hết thảy đắc ý, cảm giác được sao? Ta một kiếm kia, không chỉ có xuyên thủng phổi của ngươi, vừa rồi một trường kia, càng triệt để hơn phá đan điền của ngươi, phế bỏ ngươi khí hải. Một thân khổ tu, nước chảy về biển đông. Ngươi bây giờ, liền cái tam lưu vũ phu cũng không bằng, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn dẫn theo kiếm, dù bận vẫn ung dung đi đến trước mặt tiêu kiệt xa mấy bước, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ cái này từng để cho hắn ghen ghét, bây giờ lại đứng cũng không vững sư đệ, trêu tức nói, câm điếc sư đệ, đừng nói ta cái này nhị sư minh không nể tình. Hôm nay, vốn là muốn đem ngươi cùng lão già kia cùng một chỗ nghiền xương thành cho. Bất quá nha. Hắn kéo dài âm điệu, trong mắt lóe ra ác độc tia sáng, nhìn ngươi bây giờ cái này kẻ đáng thương bộ dáng, ta ngược lại lên mấy phần từ bi tâm địa. Chỉ cần ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta, cung cung kính kính dập ba cái khấu đầu, đập đến đủ vang, đủ thanh tâm, ta liền lòng từ bi tha cho ngươi đầu này tiện mệnh. Như thế nào, cuộc mua bán này rất có lợi a? Ha 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 ha. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đánh thẳng vào tiêu kiệt thần kinh, đan điền bị phế, cảm giác suy yếu càng lạ như là như giỏi trong xương, không ngừng thôn phệ hắn lực lượng. Ngọn lửa tức giận trong lòng hắn cháy hừng hực, cơ hồ muốn đốt sạch lý trí. Nhưng mà tại cái này cực hạn thống khổ cùng khuất nhục phía dưới, một tia băng lạnh thanh minh lại như loại băng hàn đâm vào não hải. Khảo nghiệm. Cái này tất nhiên lại là một lần khảo nghiệm. Hắn còn sót lại ý thức vô cùng rõ ràng nhận biết đến điểm này. Dập đầu. Xuống tạm. Nếu quả thật chỉ cần buông xuống điểm kia đáng thương tự tôn, đập mấy cái đầu liền có thể đổi lấy sinh cơ, tại cái này biết rõ là giả tạo trong thế giới, có cái gì không được. Hắn sớm đã nhìn thấu, cái gọi là tự tôn, tại sinh tồn trước mặt, đang thủ hộ thứ quan trọng hơn trước mặt, nhẹ như lông hồng. Nhưng là, sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Lấy hệ thống này nhất quán nước tiểu tính, cái này nhìn như sinh lộ tuyệt hạng, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu càng bẫy. Lấy cái này tiểu kiếm tiên tính cách, hắn thật sẽ bỏ qua chính mình a? Chỉ sợ trêu đùa sỉ nhục về sau, tất nhiên hay là muốn thống hạ sát thủ, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Hắn đối với cái này nhị sư minh tính cách, có thể nói là rất có ấn tượng. Cái này khảo nghiệm tâm, tuyệt không phải là đơn giản uốn gối cầu sinh. Vừa vặn tương phản, nó khảo nghiệm, khả năng chính là cái này trong tuyệt cảnh, cái kia phần thả gãy không còn, vĩnh viễn không túi đầu ý chí. Đầu này, tuyệt không thể đập. Còn sót lại nội lực như là nến tàn trong gió, yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Hắn nâng lên nặng nề mí mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại mấy bước bên ngoài, đắc chí vừa lòng tiểu kiếm tiên trên thân. Mười bước, vẹn vẹn mười bước. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất khoảng cách. Chỉ có một chiêu kia, đánh cược hết thảy. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Những năm gần đây, hắn hành hiệp trưởng nghĩa, dưới đao uống cạn ác đồ máu, thanh long đao pháp, tiêu tan đao pháp cũng bị hắn tu luyện tới cực hạn, có thể nói đao pháp cũng đã đạt tới hóa cảnh. Muốn nói đao pháp bên trên tiếp nối duy nhất, đó chính là không có thể đem một chiêu kia mạnh nhất áo nghĩa tiêu tan bọn nước sao chép đi ra. Không có cách nào, một chiêu này cần lúc kết hợp chỉ tịch diệt chi lực tài năng tu luyện được, nhưng mà một thế này hắn nơi nào có cơ hội như vậy, cho dù kết hợp tiêu tan đao pháp lý giải, không ngừng thử nghiệm, nhưng vô luận hắn như thế nào khổ luyện, như thế nào phỏng đoán, một chiêu này từ đầu đến cuối như là kính hoa thủy nguyệt, hữu hình mà vô thần, chỉ có vẻ ngoài, không cách nào chân chính dẫn động thời gian chi lực. Lòng hắn biết rõ ràng, chính mình khuyết thiếu cái kia cực kỳ trọng yếu chìa khóa, tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận chân chính thời gian tịch diệt. Hắn vốn đã gần như từ bỏ, nhưng mà hôm nay tại bên dòng suối xem cái bóng của mình, kết hợp làm người hai đời kinh lịch, vậy mà ẩn ẩn có chút xúc động. Mà giờ này khắc này, mắt thấy ân sư chết thảm trong ngực cực kỳ bi ai, tự thân cụt tay phế công tuyệt vọng, ưu địch từng bước ép sát cười gằn. Cái này cực hạn tình cảm xúc kích, càng làm cho chút kia xúc động hóa thành thể hộ quán đỉnh hiểu ra. Cái kia vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại thời gian tịch diệt chi lực, chẳng phải là trước mắt vạn vật này tàn lụi, hy vọng phá diệt nháy mắt sao? Ta rõ ràng, thời gian tịch diệt liền ở trước mắt. Một cỗ trước nay chưa từng có hiểu ra cùng quyết tuyệt tràn ngập trong tim. Một đao này, nhất định phải chém ra, cũng tất nhiên có thể chém ra. Tại tiểu kiếm tiên tràn ngập trêu tức cùng chờ mong nhìn kỹ, Tiêu Kiệt thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy hướng phía dưới bốn lượng, đầu gối phải tựa hồ muốn chạm đến lạnh như băng mặt, một cái quất nhục quỳ xuống tư thái. Tiểu kiếm tiên khẽ miệng cười gần nháy mắt phóng đại đến cực hạn, trong mắt tràn ngập thi ngược khoái cảm, đúng, chính là dạng này, quỳ xuống đến, giống con chó đồng dạng. Ngay tại Tiêu Kiệt đầu gối sắp chạm đất trong chớp mắt, hắn cái đầu túi thấp sọ đột nhiên nâng lên, cặp kia còn sót lại trong mắt trái, lại không nửa phần thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ còn lại một loại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thấm nhuần thời gian bản chất tuyệt đối băng lãnh cùng điên cuồng. Chân hắn đạp xuống đất, tay trái đem một nửa cương đao ra sức vung ra, thể nội cuối cùng một tia nội lực cũng toàn lực bạo phát ra. Áo nghĩa, tiêu tan bọt nước, không có kinh thiên động địa lao quang, không có xé rách không khí nổ đùng. Ngay tại Tiêu Kiệt vung ra cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một đao quét ngang trước mắt, lấy hắn tàn khu làm trung tâm, phương viên 10 bước bên trong, thời gian ngưng kết, bay xuống lá cây lơ lửng giữa không trung, duy trì hoàn mỹ hạ xuống tư thái, không nhúc nhích tí nào. Tóe lên huyết châu ngưng kết thành từng khỏa yêu diễm hồng bảo thạch, dừng lại đang bay ra quỹ tích bên trên. Tiểu kiếm tiên trên mặt cái kia ngưng kết, cực độ kinh ngạc cùng khó có thể tin cười gằn, như là nhất vụng về mặt nạ. Liền hắn mũi kiếm nhỏ xuống giọt kia máu tươi, cũng lơ lửng tại mũi kiếm cùng giữa mặt đất, kéo thành một đầu đứng im tơ máu. Gió ngừng, thanh âm biến mất, kia sáng phảng phất cũng mất đi lưu động sức sống. 10 bước bên trong, vạn vật phai màu, hết thể quy về tĩnh mịch, như là bị đầu nhập vào một khối tuyệt đối ngưng kết, vô hình vạn năm huyền băng chi bên trong. Đây chính là Tiêu Kiệt lấy sinh mệnh làm dẫn, vô cùng gây nên tuyệt vọng làm tủi, cưỡng ép khiêu động một kia, thời gian tịch diệt chi lực. Nhưng mà, cái này đóng băng thời gian vĩ lực, đối với giờ phút này dầu hết đèn tắt, chỉ dựa vào ý chí giáng chống đỡ Tiêu Kiệt đến nói, như là hài đồng vung vậy thần binh, căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển. Cái kia ngưng kết bọt nước vẹn vẹn duy trì một sát na. 3. Một tiếng phảng phất bọt khí vỡ tan, cực kỳ nhỏ lại cực kỳ rõ ràng giòn vàng tại ngưng cố không gian bên trong đẩy ra. Thời gian trường hà nháy mắt khôi phục trào lên. Tiêu Kiệt cùng tiểu kiếm tiên thân ảnh, tại thời gian khôi phục lưu động nháy mắt, đan sen mà qua. Tiêu Kiệt lảo đảo xông ra mấy bước, dùng đao gậy miễn cưỡng trèo chống thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn cuối cùng không thể hoàn chỉnh chém ra tiêu tan bọt nước cái kia ẩn chứa tịch diệt chân ý một đao. Nhưng chính là thời gian này bị cương ép đóng băng, vì ra đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một giây đồng hồ, đã đầy đủ. Tiểu kiếm tiên trên mặt cười gần thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa thành kinh hãi, liền triệt để cứng đờ. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ sờ chính mình bóng loáng cái cổ. Đầu ngón tay chạm đến một đạo tinh tế, lạnh buốt khẽ hở. Sau một khắc, xùy. Nóng hổi máu tươi như là vỡ đê hồng lưu, theo cái kia đạo dây nhỏ bên trong phun mạnh mà ra, phóng lên tận trời. Hắn mở to hai mắt nhìn, đồng trong lỗ tràn ngập cực hạn mở mịt, khó có thể tin cùng. Một tia rốt cục tỉnh ngộ hoảng hốt, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Hắn nghĩ quay đầu đi nhìn cái kia hắn chưa hề để vào mắt câm điếc sư đệ, thân thể cũng đã không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào, đập ầm ầm tại băng lánh trên mặt đất, run rẩy mấy lần, triệt để bất động. Thắng. Sao? Tiêu Kiệt đưa lưng về phía tiểu kiếm tiên thi thể, thân thể như là bị rút sạch tất cả xương cốt, đan điền giống tuyết, khí hải triệt để khô kiệt, chỗ cụt tay cùng ngực thương tích như là liệt diễm tiêu đốt, cưỡng ép thôi động áo nghiệm phản phệ càng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều phản phất rời vị. Trước mắt trận trận biến đen, trời đất quay cuồng. Hắn biết, chính mình đã là chân chính đèn cạn dầu. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn sư phụ đổ xuống phương hướng, lại liếc qua thác nước anh minh sửa đổi. Thân thể cũng nhịn không được nữa, lắc lư một chút, như là đoạn mất tuyến con rối, thẳng tắp hướng cái kia tuôn trào không ngừng, sương mù tràn ngập đậm sâu, rơi xuống. Bịch. Bọt nước cao cao tóe lên, lập tức bị nước chảy xiết nuốt hết, chỉ để lại trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh cùng yên tĩnh như chết. Chương 42, cầu sống trong chỗ chết, Bạch Lang mờ máu. Chương 42, cầu sống trong chỗ chết, Bạch Lang mờ máu. Tiêu Kiệt không biết mình tại băng lãnh trong nước sông ngâm bao lâu. Cuối cùng, là một lần nặng nề va chạm để hắn theo sắp chết trong u ám dãy rủa lấy tỉnh lại. Ý thức như là che nặng nề mê vụ, mất máu quá nhiều cảm giác hôn mê cùng đan điền bị phế về sau triệt để trống rỗng, để hắn suy yếu đến nỗi ngay cả ngón tay đều khó mà động đậy. Hắn hao hết lực khí toàn thân, khó khăn xốc lên nặng nề mí mắt. Mơ hồ ánh mắt dần dần tập trung, chính mình chính ngửa mặt nằm tại một mảnh loạn thạch đá lởm chởm bãi xuống thượng, hạ nửa người còn ngâm ở thấu xương trong nước sông, chỉ có nửa người trên bị dòng nước xô đẩy đến bên bờ. Đây là nơi nào? Hỗn độn trong đầu vừa toát ra nghi vấn, trước đó thảm thiết từng màn tựa như cùng như thủy triều mãnh liệt cuốn trở về. Tuyền cơ tử sư phụ chết thảm khuôn mặt, tiểu kiếm tiên giữ tợn cùng thiếu, cổ tay kịch liệt đau nhức, đan điền bị phá tuyệt vọng. Một cô bén nhọn bi thông nháy mắt chiếm lấy hắn, tùy theo mà đến, là thành công báo thù về sau cái kia một tia ít ỏi lại chân thực trấn an. Cho nên, ta lại sống sót rồi. Chỉ là hiện tại cái này suy yếu tàn tạ thân thể, lại có thể sống bao lâu đâu? Tiêu Kiệt trong lòng bi thương thầm nghĩ. Nhưng một cái ý niệm trong đầu như là yếu ớt ánh đến, chống đỡ lấy hắn, trước đó suy đoán không sai. Chỉ cần ý chí bất diệt, lòng mang bất tử ý chí, cái này huyễn cảnh liền giết không chết ta. Ta tuyệt không thể chết.
Ô.
Một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét, như là băng truy đâm rách ngắn ngủi yên tĩnh, nháy mắt kéo căng Tiêu Kiệt thần kinh. Hắn khó khăn chuyển động cái cổ, theo tiếng kêu nhìn lại, bãi sông cách đó không xa rừng cây thưa thớt bên dưới, một cái toàn thân trắng như tuyết sói hoang chính chậm rãi dạo bước mà ra. Nó xanh thấm sói đồng gắt gao khóa chặt ở trên người Tiêu Kiệt, lóe ra đói cùng hưng phấn sen lẫn hàn quang, kia là thợ săn nhìn thấy dễ như trở bàn tay thú săn lúc đặc thù ánh mắt. Tiêu Kiệt trong lòng lập tức trầm xuống, khổ quá. Nếu là thả tại lúc trước, bực này bình thường sói hoang, bất quá là cho hắn gạ tổng đồ ăn hoặc là thêm kiện ra áo cộc tay vật liệu. Mà giờ khắc này, đối với dầu hết đèn tắt, không thể động đậy hắn mà nói, đầu này bạch lang, không khác lấy mạng vô thường. Hắn vô ý thức ý đồ điều động trong đan điền dù cho một tia nội lực, đáp lại hắn cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch vắng vẻ cùng chết lặng. Cái kia thân từng đủ để vỡ bia nước đá hùng hồn nội lực, lại thật bị tiểu kiếm tiên cái kia âm độc một trường triệt để phế bỏ.
Ô,
bạch lang trong cổ họng nhấp nô trầm thấp uy hiếp, lợi chảo đảo, bắt đầu từng bước một cẩn thận tới gần. Tuyệt vọng như là băng lánh nước sông, lần nữa khắp bên trên Tiêu Kiệt trong lòng.
Không,
tuyệt không thể chết ở chỗ này. Một thanh âm ở đáy lòng hắn hò hét. Ta thế nhưng là thuần thú sư, nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, bên người không có bất luận cái gì có thể làm mồi nhử đồ ăn. Hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác tại cái kia nguồn gốc từ trò chơi ký ức, nhưng lại chưa bao giờ tại như thế tuyệt cảnh xuống thử qua thuần thú bản năng. Hắn đem còn sót lại một đầu hoàn hảo cánh tay trái, lặng yên không một tiếng động giấu tại sau lưng ướt sũng quần áo phía dưới, cố gắng góp nhặt thể lực, cơ hội chỉ có một lần. Một người một sói, cách mấy trượng khoảng cách, ánh mắt tại không trung gắt gao va chạm. Thời gian phảng phất ngưng kết, chỉ có nước sông ào ào chảy xuôi thanh âm. Bạch Lang kiên nhẫn rốt cục hao hết. Lại hoặc là nó chẳng qua là cảm thấy nhân loại trước mắt đã không có chút nào uy hiếp, nó chân sau bỗng nhiên đạp, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, mang gió canh, lao thẳng tới Tiêu Kiệt yếu ớt cái cổ. Tiêu Kiệt chờ chính là giờ khắc này. Hắn sớm đã đoán ra cái này dã thú trực tiếp nhất phương thức công kích. Tại sói miệng sắp chạm đến làn da trước mắt, hắn dùng hết còn sót lại khí lực, nửa người trên bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Phốc phốc. Sắc bén răng sói không có cắn trúng huyết hầu, lại sâu sâu khảm vào hắn vai phải tàn tại trong vết thương. Kịch liệt đau nhức như là dòng điện bọt lượn toàn thân. Nhưng Tiêu Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực là bằng vào không phải nhân ý chí lực, đem thống khổ gắt gao đè xuống, nhà giam bên trong những cái kia cực kỳ bi thảm tự hình, đã sớm đem hắn đối với thống khổ sự nhẫn mại rèn luyện biến siêu thường nhân. Ngay tại Bạch Lang cắn xé nháy mắt, Tiêu Kiệt giấu tại sau lưng cánh tay trái như là vòng sắt ra sức nô ra, gắt gao vòng lấy Bạch Lang tráng kiện cái cổ. Bạch Lang chấn kinh, điên cuồng giãy giụa, vung đẩy, bén nhọn nanh vuốt ở trên người hắn mở ra càng nhiều miệng máu, vai phải vết thương tức thì bị xé rách đến máu thịt bé bé. Tiêu Kiệt cắn chặt răng, mặc cho máu tươi thẩm thấu vào áo, dùng toàn bộ thân thể trọng lượng đem Bạch Lang gắt gao đặt ở dưới thân, đầu gối hung hăng đứng vững nó mềm mại yết hầu. Chống đi tay trái, khó khăn tìm tòi hướng bên hông một cái đặc chế ám túi, kia là hắn hành tẩu giang hồ lúc, dùng để cất giữ khẩn yếu vật phẩm vị trí. Đầu ngón tay chạm đến băng lãnh kim loại. Hắn đột nhiên rút ra một thanh liễu diệp phi đao. Không có nửa phần do dự, hắn đem cái kia lóe u lam hàn quang lưới đao, chăm chú chống đỡ tại Bạch Lang kịch liệt đập động mạch cổ lên. Một người một sói, lần nữa lâm vào im ắng giằng co. Tiêu Kiệt vặn vện tia máu con mắt, gắt gao tiếp cận Bạch Lang xanh thẫm con người, truyền lại một loại siêu việt ngôn ngữ, thuần túy ý chí, khuất phục hoặc là chết. Bạch Lang mới đầu còn lộ hung quang, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Kiệt cái kia như tảng đá ý chí không thể lay động, cùng động mạch cổ bên trên cái kia băng lãnh thấu xương tử vong uy hiếp, rốt cục để nó trong mắt cuồng bạo hung lệ dần dần rút đi, thay vào đó chính là một loại động vật bản năng, đối với người mạnh hơn e ngại cùng. Thuận theo, nó đình chỉ giãy giụa, trong cổ họng phát ra ô ô gần như gào thét tiếng cầu xin tha thứ. Tiêu Kiệt trong lòng căng cứng dây cung rốt cục bung ra một tia. Thuần thú sư nghề nghiệp bản năng để hắn hiểu được, thuần phục thành công. Mặc dù không cách nào cam đoan lâu dài, nhưng đủ để giải quyết dưới mắt khẩn cấp. Hắn chậm rãi bung ra nắm chặt cánh tay, nhưng ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Bạch Lang. Hắn khó khăn giơ tay lên, chỉ miệng của mình, vừa chỉ rừng cây rậm rạp chỗ sâu, đồ ăn. Bạch Lang thông nhân tính trừng mắt nhìn, chần chờ một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Nó theo Tiêu Kiệt dưới thân tránh ra, không có lập tức đào tẩu, ngược lại vây quanh Tiêu Kiệt nôn nóng chuyển hai vòng, trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, lúc này mới quay người, siêu một cái chui vào u ám rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kiệt tê liệt ngã xuống tại băng lanh thạch trên đỉnh bãi, tâm treo cổ họng. Trong trò chơi tuần thú thuật, một khi thành công thuần phục dã thú liền gần như tuyệt đối trung thành, chỉ cần độ thiện cảm không giảm xuống quá nhiều, liền sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng đây là hiện thực, hoặc là nói, là cái này vô cùng chân thực huyễn cảnh. Dã thú bản năng thay đổi thất thường, ai có thể cam đoan nó nhất định sẽ trở về? Vết thương còn tại ồ ồ chảy máu, thân thể nhiệt lượng theo băng lãnh nước sông không ngừng sói mòn, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh tuyên án. Không biết qua bao lâu, một trận hàn hẹp hẹp lôi kéo âm thanh từ xa mà đến gần. Tiêu Kiệt mừng rỡ, chỉ thấy đầu kia Bạch Lang đi mà quay lại, chính ra sức kéo lấy một cái hình thể không nhỏ, vừa tắt thở không lâu ra hiệu, xuyên qua lùm cây, đi tới bên cạnh hắn. Tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ nháy mắt bao phủ Tiêu Kiệt. Hắn không để ý tới hình tượng, cũng không đoái hoài tới huyết tinh, cơ hồ là nhào tới, cắn một cái tại giá hiệu ấm áp cái cổ miệng vết thương. Nóng hổi, mang nồng đậm mùi tanh máu hiệu như là sinh mệnh cam tuyển, từng ngụm mà tràn vào cổ họng của hắn, rót vào hắn băng lãnh dạ dày. Một cỗ đã lâu nhiệt lưu cấp tốc tại toàn thân lan tràn ra, xua tan bộ phận hàn ý, cũng mang đến một tia yếu ớt lại quý giá sức lực. Thở dốc một hồi lâu, Tiêu Kiệt mới khó khăn chống đất, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Thân thể vẫn như cũ suy yếu giống nến tàn trong gió, nhưng máu hiệu cung cấp nhiệt lượng cùng dinh dưỡng, cuối cùng để hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bạch Lang thấy Tiêu Kiệt không còn ăn, liền cắn một cái vào hiệu chân, kéo lấy khổng lồ hiệu thi, quay người hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Tiêu Kiệt cắn chặt răng, lảo đảo theo ở phía sau. Hắn biết rõ, mình bây giờ bộ này thảm trạng, tuyệt đối khó mà tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm sống sót, chỉ có dựa vào cái này Bạch Lang vượt qua nguy hiểm nhất thời cơ. Hắn vừa đi, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Vừa mắt đều là liên miên rừng rậm nguyên thủy cùng hiểm trở dãy núi, nơi nào còn có vong ưu cốc quen thuộc cái bóng. Chính mình không biết bị dưới thác nước dòng nước xiết vọt tới xa xôi bao nhiêu địa phương. Ở trong rừng rậm lảo đảo, không biết buôn ba bao lâu, Bạch Lang rốt cục tại một mảnh cản gió dưới vách núi ngừng lại. Vài tiếng non nớt ngao ngao âm thanh truyền đến, chỉ thấy mấy cái lông xù hấu sói theo dưới vách đá dựng đứng trong khe đá chui ra, vui sướng nhào về phía Bạch Lang kéo về hiệu thi, phí sức xé rách gầm ăn. Một cái hình thể hơi lớn sói được cảnh giác canh giữ ở phụ cận. Nhìn thấy Tiêu Kiệt, cảnh giác lộ ra răng nanh, thẳng đến Bạch Lang gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới thu liễm, cũng đi theo gia nhập vào ăn ấu sói bên trong đi. Tiêu Kiệt tìm một khối tương đối bằng phẳng khô ráo mặt đất, cũng nhịn không được nữa, ầm vang đổ xuống. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi, thân thể đã đến cực hạn. Hắn lâm vào thâm trầm mê man. Mộng cảnh kỳ quái, chết đi đồng đội, Dạ Lạc, An Nhiên, ta muốn thành tiên. Khuôn mặt của bọn hắn cùng Tuyền Cơ Tử sư phụ hiền lành lại nghiêm khắc khuôn mặt đan vào một chỗ, cuối cùng trở nên mơ hồ khó phân biệt. Trong thoáng chốc, Tiêu Kiệt đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia liên quan tới thế giới hiện thực ký ức mới là một trận hoang đường ngộng, chính mình vốn là thuộc về nơi này, thuộc về cái này đao quang kiếm ảnh, khoái y ân, cửu cửu châu thế giới. Cái kia cái gọi là màn ảnh máy vi tính trước chính mình, mới là hư ảo bằng nước. Không sai, nhất định là như vậy. Ý nghĩ này ở trong ngộng trở nên vô cùng chắc chắn. Hắn thậm chí cảm thấy một loại to lớn hối hận, ta thật ngốc. Tại sao muốn tin tưởng cái kia hoang đường ngộng? Tại sao muốn giả câm mấy chục năm? Ở trong mơ, hắn phảng phất nhìn thấy, nếu như lúc trước chính mình mở miệng nói chuyện, sư phụ liền sẽ đem siêu phàm đại hội cơ duyên cho hắn, tiểu kiếm tiên liền không có cơ hội đắc chí càng rỡ, sư phụ cũng sẽ không chết thảm, nói không chừng chính mình sớm đã bái nhập thanh vân cùng, tập được vô thượng đạo pháp, thậm chí vũ hóa thành tiên. Ta thật ngốc. Trong lòng Tiêu Kiệt hối hận đến cơ hồ muốn đấm ngực dậm chân, một cô mãnh liệt xúc động để hắn muốn lên tiếng giống to, phát tiết cái này đến chậm tình ngộ. Ngao. Một tiếng kéo dài mà thê lương sói tru, như là xuyên thấu mê vụ kẻ lệnh, đem Tiêu Kiệt theo cái này nguy hiểm trầm luân trong mộng cảnh đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mở mịt mở mắt ra, qua mấy hơi thở mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới tình cảnh của mình. Lập tức, một cỗ băng lạnh nghi mà sợ nháy mắt càn quét toàn thân, mồ hôi lạnh thấm thấu áo mỏng. Nguy hiểm thật. Vừa rồi ở trong mơ, hắn kém một chút liền nói chuyện. Mặc dù chỉ là trong mộng nói mớ, nhưng ai có thể cam đoan, tại ý chí thư giãn trạng thái, trong hiện thực chính mình sẽ không theo thoát ra. Ngao. Tiếng sói tru vang lên lần nữa, xuyên thấu bầu trời đêm yên tĩnh. Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia cứu hắn mâu Bạch Lang, chẳng biết lúc nào đã lặng yên lên núi sườn núi chi đỉnh. Nó ngạo nghễ đứng sững tại đá lởm chởm trên nham thạch, đầu lâu ngẩng lên thật cao, đối với chân trời cái kia vòng cực đại. Viên mãn, tản ra thanh lãnh ngân huy minh nguyệt, phát ra kéo dài mà tràn ngập giá tính lực lượng chu lên. Tiêu Kiệt mới đầu vẫn chưa để ý nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được một chút không bình thường dị dạng. Chương 43, thiên địa linh khí, yêu lực sơ hiện. Chương 43, thiên địa linh khí, yêu lực sơ hiện. Đêm nay ánh trăng trong sáng đến quá phận. Thanh lãnh ánh sáng huy phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, vậy mà ẩn ẩn hình thành một đạo như có như không, cô động của sáng, bao phủ ở trên người của Bạch Lang. Tại cái kia tinh khiết ánh trăng tắm rửa xuống, Bạch Lang nguyên bản liền tuyết trắng da lông, lại nổi lên một tầng mắt trần có thể thấy, phóng ánh sáng long lanh ánh sáng nhạt, phản phất phủ thêm một tầng lưu động ngân xa. Đây là Thương Lang Kiếu Nguyệt. Tiêu Kiệt chấn động trong lòng, nhưng chợt lại phủ định, không, hẳn là còn không phải chân chính Thương Lang Kiếu Nguyệt. Trong trò chơi Thương Lang Kiếu Nguyệt hiệu quả, có thể để người sử dụng thu hoạch được to lớn thuộc tính tăng phúc, cùng pháp thuật cường hóa, là lang yêu nhất tộc đặc thù bản mệnh yêu thuật. Nhưng cái này Bạch Lang hiển nhiên cũng không phải là lang yêu, chỉ là so với bình thường sói hoang hơi có linh tính thôi, bất quá rất hiển nhiên, nó đã vô sự tự thông phát hiện nguyên hoa chi lực liền diệu, và năng đang tiến hành một loại nguyên thủy thổ nạp. Nó tuy không phải lang yêu, cũng đã đạp lên thu nạp ánh trăng, khai linh trí cánh cửa. Đợi một thời gian, nếu là có thể may mắn một mực bất tử, chưa hẳn không thể lột xác thành chân chính yêu vật. Có lẽ chính mình có thể cùng nó học tập một chút. Chính mình thế nhưng là có lấy thú vi sư cái nghề nghiệp này sở trường, mà lại hắn nhưng là có luyện yêu sư cái nghề nghiệp này hạch tâm kỹ năng, lại có tần thọ dạy cho hắn tiến giai sở trường, đối với yêu thú tiến hóa chi đạo, hẳn là có tiên thiên ưu thế mới đúng. Mặc dù hiện thực, huyễn cảnh, bên trong những năng lực này không có cách nào dùng số liệu hiện hiện, dẫn đến Tiêu Kiệt cũng khó có thể xác định những năng lực này phải chăng có thể sử dụng, nhưng giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, nội lực hoàn toàn biến mất, đây có lẽ là duy nhất một đầu đường tự cứu. Ngựa chết cũng phải làm ngựa sống y đi. Hắn giang chống đỡ suy yếu thân thể, dùng cả tay chân hướng đỉnh núi bò đi. Bạch Lang phát giác được động tĩnh, đình chỉ chu lên, tò mò quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đã vô giới chuẩn bị, chỉ có một tia nghi hoặc. Tiêu Kiệt không để ý đến Bạch Lang, hắn tự nhiên không có khả năng đi học sói tru. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước đã từng cùng Khiếu Nguyệt chân nhân hỏi qua Thương Lang Khiếu Nguyệt nguyên lý, đối phương từng nhiều lần cường điệu, Thương Lang Khiếu Nguyệt, hắn thần tại cảm giác không tại đạo. Chu lên chính là lang yêu thu hoạch được nguyện hoa chi lực hậu tâm vui lộ ra ngoài biểu hiện, chân chính sử dụng yêu thuật này hạch tâm logic là dẫn ánh trăng nhập thể, toàn bằng linh tính giao cảm, xoay tròn cộng đường hai. Mặc dù trong trò chơi sử dụng kỹ năng này hoàn toàn không cách nào thể hiện những kỹ xảo này, nhưng là Tiêu Kiệt lại nhớ rõ. Lúc này Tiêu Kiệt tại đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, vứt bỏ hết thể tạp niệm, ngửa đầu tính đối với cái kia vòng mênh mông minh nguyệt. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó, cố gắng đi cảm nhận cái kia thanh lãnh nguyệt huy bản chất. Hắn bắt trước Bạch Lang ngẩng đầu tư thái, điều chỉnh hô hấp của mình, ý đồ để tinh thần của mình tần suất cùng cái kia vậy xuống ánh trăng đặt thành một loại huyền diệu phù hợp. Mới đầu không thu được gì, chỉ có băng lãnh gió núi. Nhưng hắn không nóng không đổi, như là lao tăng nhập định, từng lần một thử nghiệm, dù tâm đi đụng vào cái kia vô hình chỉ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia màu bạc trắng trăng tròn, để ý thức của mình cùng tư duy đắm chìm tại cái kia ánh trăng trong sáng bên trong. Thời gian dần qua, một loại cực kỳ yếu ớt lại chân thực tồn tại thấm vào cảm giác lặng yên hiện hiện, phản phất có vô số mắt lạnh, mang yếu ớt sức sống sợi tơ chính xuyên thấu qua làn da, chậm rãi rót vào hắn mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Ánh mắt chiếu tới, ánh trăng cũng giống như hiện lộ ra nó diện mạo thật sự, kia là vô số màu bạc trắng nhỏ bé hạt, hội tụ mà thành vầng sáng. Là linh khí. Ánh trăng linh khí. Tiểu Kiệt trong lòng cuồng hỉ, cơ hồ muốn hò hét đi ra. Thì ra là thế. Yêu quái sở dĩ có thể sinh ra, cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại huyết mạch, mà là bọn chúng trời sinh liền có được loại nào đó bản năng, cùng thiên địa tinh thúy, nhật tinh nguyện hoa, thậm chí sông núi trong địa mạch ẩn tàng linh lực cộng minh năng lực. Loại này nguyên thủy dẫn khí phương thức, dù kém xa nhân tộc luyện khí thuật hiệu suất cao mấy liệt, nhưng lại có không gì sánh kịp tính thích ứng cùng tính phổ biến. Có thể đem trong vạn vật linh khí lấy ra. Nhất là ở dưới mắt cái này nhìn như linh khí mỏng manh trong huyễn cảnh, đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh trời ban pháp môn. Cảm thụ được thể nội cái kia yếu ớt lại liên tục không ngừng rót vào khí lạnh lẽo lưu, Tiêu Kiệt không chút do dự dẫn dắt đến cái này tân sinh lực lượng, đợi đến hắn cảm giác đã tụ tập nhất định lượng linh khí về sau, hắn đột nhiên phát động luyện khí bí thuật, khí liệu thuật. Thân kỳ một màn phát sinh. Trên người hắn những cái kia vết thương sâu tới xương, tại ánh trăng linh khí tầm bổ xuống, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhúc nhích, khép lại. Càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, cái kia nguyên bản vỡ vụn như là mạng nhện, tĩnh mịch một mảnh đan điền khí hải. Tại cái này ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ ánh trăng linh khí thấm vào xuống, cũng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, bắt đầu chậm rãi lấp đầy, khôi phục. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ còn kém xa lắm, nhưng đây không thể nghi ngờ là hy vọng ánh dạng đông. Rốt cục, đang tiêu hao vừa mới thu nạp tất cả ánh trăng linh khí về sau, trên người hắn đại bộ phận vết thương đều đã kết vậy khép lại, chí mạng mất máu nguy cơ giải trừ. Đan điền mặc dù vẫn như cũ trống rỗng, nhưng loại kia triệt để tĩnh mịch cảm giác đã biến mất, một lần nữa trở nên nhưng cảm giác. Đây có nghĩa là hắn có thể lại tu luyện từ đầu nội lực. Đáng tiếc duy nhất sự tình, gãy mất cánh tay phải không có cách nào phục hồi như cũ, xem ra tại cái này thái hư huyễn cảnh bên trong còn lại trong thời gian, chính mình chỉ có thể làm một cái cụt tay đao khách. Tiêu Kiệt không kịp chờ đợi vận chuyển lên Hổ Khiếu Long Ngâm Thần Công tâm pháp. Lần này, không còn là tốn công vô ích. Một tia yếu ớt lại cứng cỏi nội lực, như là đầu mùa xuân chui từ dưới đất lên trồi non, gian nan lại ngoan cường mà theo chữa trị bên trong đan điền chỗ sâu sinh sôi đi ra, dọc theo quen thuộc kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Trở về, lực lượng của ta, khôn cùng vui sướng tràn ngập Tiêu Kiệt nội tâm. Theo nội lực hồi phục, thể lực cũng theo đó khôi phục. Hắn chậm rãi đứng người lên, ngắm nhìn phương xa núi non liên miên, lại cúi đầu nhìn một chút bên người yên tĩnh nằm xuống, tắm rửa ở dưới ánh trăng Bạch Lang, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời cảm kích. Bạch Lang cũng đang nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tò mò, cái này sắp chết nhân loại, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế sinh long hóa hổ? Bất quá tuần thú thuật hiệu quả còn tại, Bạch Lang dùng đầu từ từ Tiêu Kiệt ống quần, để Tiêu Kiệt không hiểu có loại gặp được người nhà cảm giác thân thiết. Hắn bỗng nhiên hơi xúc động, cùng đầu này cứu tính mạng hắn, dẫn dắt hắn tìm tới đường mới Bạch Lang so sánh, thế giới loài người ngươi lừa ta gạt, phản bội tổ thương, lộ ra không chịu được như thế. Châu phủ đại lao cực hình, không hiểu thấu bị người bắt lại tra tấn, tiểu kiếm tiên thí sư, thậm chí những cái kia bị hắn cứu trợ người trong lúc vô hình mang đến khảo nghiệm cùng phiền phức, đều để hắn đối với người sinh ra thật sâu nghĩ mà sợ cùng xa cách. Sinh hoạt tại xã hội loài người, tựa như lúc nào cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác hệ thống khảo nghiệm, sợ không cẩn thận liền nói, cũng chỉ có hàng năm tại vong ưu cấp lúc, cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm, tài năng vung lòng một chút. Ngược lại lúc này cùng sói làm bạn, trong lòng không hiểu bình tĩnh cùng an ổn. Có lẽ, nơi này mới là ta nên đợi địa phương. Năm đó rời đi thôn lúc hoang dã cầu sinh suy nghĩ, giờ phút này vô cùng rõ ràng nổi lên. Rời xa huyên áo, cùng thú làm bạn, có lẽ mới là cái này trong huyễn cảnh chân chính thanh tịnh chi địa, mới là hoàn thành khảo nghiệm lựa chọn tốt nhất. Tiêu Kiệt nghĩ đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, Tiêu Kiệt triệt để dung nhập mảnh này man hoang núi rừng. Hắn cùng đàn sói làm bạn, ăn lông ở lỗ, ăn sống thịt thú vật, khát uống sơn tuyển thú huyết. Mỗi khi đêm trăng tròn, hắn liền trèo lên đỉnh núi, cùng Bạch Lang cùng nhau tính toán, dẫn ánh trăng linh khí nhập thể. Hắn đi theo đàn sói học tập đi săn kỹ xảo, quan sát tự nhiên phát tác, hắn luyện yêu sư cùng thuần thú sư nghề nghiệp bản năng cũng theo đó dần dần thức tỉnh. Cái kia mấy cái ấu sói dần dần lớn lên, đối với cái này hai cái đùi quái sói cũng theo ban sơ cảnh giác đến tiếp nhận, cuối cùng đem hắn coi là trong bầy sói đặc thù một viên. Mặc dù lại không có tuyển cơ tử sư phụ cho cái kia phần ấm áp, nhưng cũng không cần thời khắc để phòng phía sau tên bắn lén cùng tính toán. Cùng nhân loại so sánh, dã thú sướng vui giận buồn đều là như thế ngay thẳng. Trừ sinh tồn cùng tu luyện, Tiêu Kiệt đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đối với trong núi bách thú quan sát. Bằng lấy thú vi sư nghề nghiệp tiên phú, cùng luyện yêu sư đối với yêu thuật lý giải, hắn bén nhạy bắt giữ khác biệt dã thú khai linh trí, dẫn động thiên địa tinh túy vi diệu dấu hiệu. Hắn gặp qua to lớn TT, có thể thời gian dài nằm xuống tại đặc biệt địa mạch tiết điểm phía trên, quanh thân màu vàng đất vầng sáng lưu chuyển, theo nặng nghề sâu trong lòng đất hấp thu từng tia tinh thuần mậu thổ linh khí. Hắn gặp qua toàn thân vảy bạc cá lớn, tại đầm sâu vòng xoáy trung tâm tĩnh nằm bất động, dòng nước như là dịu dàng ngoan ngoãn tơ lụa vờn quanh hắn thân, lặng yên hút vào thủy mạch bên trong quý thủy tinh hoa. Hắn gặp qua mạnh mẽ diều hâu, bay lượn tại bên trong cựu thiên cương phòng, mỗi một lần vỗ cánh đều phảng phất cùng khí lưu vô hình của mình, đem mỏng manh lại tinh thuần phong linh chi khí đặt vào lông vũ. Hắn còn gặp qua trên vách đá kim tiềm, vào lúc giữa trưa ghé vào nóng hổi trên nham thạch, phồng lên cái bụng có tiết tấu chập trùng, tham lam hấp thu nóng rực thái dương chân hỏa linh khí. Đầm sâu biên láo rùa thì thích tại nắng sớm hơi lộ ra lúc nổi lên mặt nước, trên giáp lưng ngưng kết sương mai, chậm rãi hấp thu mặt trời mới mọc lúc tử khí đông lai. Tiêu Kiệt như là một cái tham lam học đồ, đối với những này nguyên thủy dẫn khí pháp môn ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái bắt trước thử nghiệm. Đại địa, nước chảy, cương phong, liệt nhật, sương sớm, khác biệt thiên địa tinh túy bị hắn lấy nhất chất pháp phương thức dẫn vào thể nội. Dần ra, trong cơ thể hắn linh khí càng ngày càng nhiều, để thân thể của hắn cũng phát sinh đủ loại biến hóa vi diệu, hiện lộ ra một chút yêu tộc đặc thù đặc tính đến. Những này nguồn gốc từ bách thú bản năng, hô tạp lại tràn ngập sinh mệnh lực yêu linh chi khí vẫn chưa giống luyện khí thuật hấp thu linh khí như thế chứa đựng, ngược lại tại hắn đan điền khí hải chỗ sâu, chậm rãi ngưng tụ, lắng đọng, cuối cùng hình thành một viên trường hạt đạo, tản ra yếu ớt hỗn độn vầng sáng kỳ dị nội đan. Mỗi khi hắn vận chuyển nội lực lúc, đều có thể rõ ràng cảm ứng được viên này nội đan tồn tại, nó như là một cái nhỏ bé vòng xoáy, xoay chậm chậm, tự động hút vào bốn phía trong hoàn cảnh cái kia nhỏ không thể thấy rời rạc năng lượng. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu đan hình thức ban đầu? Tiêu Kiệt trong lòng tràn ngập rung động cùng nghi hoặc. Chính mình lại ở trong lúc vô tình, đạp lên một đầu khác hẳn với truyền thống võ đạo, cũng khác biệt tại huyền môn đạo pháp con đường tu luyện. Một đầu, bắt trước bách thú, thu nạp thiên địa tinh túy yêu tu con đường. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là yêu tiên phương pháp tu luyện? Cái này thái hư huyễn cảnh mục đích thực sự là để chính mình ở trong ảo cảnh tìm tới chính mình con đường thành tiên. Nếu như đối với võ học lĩnh ngộ có thể mang về đến trong hiện thực, như vậy chính mình đối với tu tiên lĩnh ngộ, phải chăng cũng có thể đâu? Nếu như chính mình có thể ở trong thái hư huyễn cảnh tu luyện thành tiên, phải chăng trở lại trong hiện thực một khắc này, chính mình cũng có thể tại chỗ phi thăng thành tiên đâu? Chỉ là không biết, viên này còn tại thai nghén bên trong kỳ dị nội đan, cuối cùng sẽ đem hắn dẫn hướng phương nào? Lại muốn hao phí bao nhiêu năm tháng, tài năng đơn giản uy năng. Chương 44, nhân tính cùng thú tính. 1. Chương 44, nhân tính cùng thú tính. 1. Thời gian thấm thoát, trong bất chi bất giác, 10 năm tuế nguyệt như khe suối lặng yên trôi qua. Tiêu Kiệt đã triệt để dung nhập mảnh này man hoang sơn dã. Hắn đứng sững giữa khu rừng, thân hình tựa như một đầu ẩn nút hung thú. Lâu dài ăn lông ở lỗ, leo núi càng khe sinh hoạt, đem hắn rèn luyện đến cơ bắp từng cục, thể phách khỏe mạnh dị thường, màu đồng cổ trên da che kín gian nan vất vả khắc xuống dấu vết cùng ngày xưa vết sẹo. Nông đậm sợi râu như cỏ dại tùy ý sinh trưởng, xoắn xuýt tóc dài rối tung đến bay, che lại nửa tấm góc cạnh rõ ràng mặt. Đứng ở nơi đó, không cần tận lực, một cấu nguyên thủy mà nhanh nhẹn dũng mãnh ra tinh khí tức liền đập vào mặt. Càng làm cho người ta kinh dị là trên người hắn những cái kia không phải người đặc thù, một đôi mắt trong đêm tối lóe ra xanh thẫm ánh sáng nhạt, như là dạ hành mèo rừng, xem đêm tối như ban ngày, ngưng thần trông về phía xa lúc, ánh mắt lại như bay lượn như chim ưng sắc bén, bên ngoài mấy dặm chim bay cũng khó thoát hắn mắt. Mười ngón móng tay cứng rắn như sắt, có chút lượng, sắc bén dị thường, đủ để tùy tiện xé rách cứng cỏi da thú, moi móc thú săn nội tạng. Hai chân cơ bắp bệnh, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, không cần tận lực vận dụng khinh công sách tung chi thuật, tùy ý đạp một cái liền có thể phóng qua rộng vài trượng khe rãnh. Mà giờ khắc này, cái này tựa như hung thú nam tử, lại an tĩnh dị thường nút tại một chỗ lùn cây bên cạnh, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú phụ cận một đoạn thấp bé nhánh cây. Trên nhánh cây, một cái xám xịt kén chính có chút rung động, một cái tân sinh hồ điệp chính khó khăn dãy rủa lấy, ý đồ tránh thoát trói buộc, nên đón tân sinh. Mấy cái đi theo ở bên sói xám ngẩng đầu, hoang mang mà nhìn xem bọn chúng vị này hai cái đuổi thủ lĩnh. Tại bọn chúng đơn giản trong tư duy, thực tế không thể nào hiểu được, cái kia bay nhảy vật nhỏ đã không thịt, lại không ngon, có gì đáng giá như thế chuyên chú? Còn không bằng đuổi theo con thỏ thực tế. Tiêu Kiệt đương nhiên cũng không phải là tại kiếm ăn. Mười năm bỏ đàn sống riêng, hắn thường xuyên lâm vào loại này thâm trầm tĩnh quan cùng suy tư. Tháng năm dài đằng đẵng cực đại làm sâu sắc hắn với cái thế giới này lòng cảm mến. Hắn bây giờ đã qua tuổi 40, mà trong trí nhớ cái kia thế giới hiện thực chính mình, bất quá mới hơn 20 tuổi không đến 30 bộ dáng. Quá khứ hết thảy, những đồng đội kia gương mặt, màn ảnh máy vi tính quang ảnh, hiện đại đô thị ồn ào náo động, đều trở nên vô cùng xa xôi mà mơ hồ, phảng phất phai màu bức tranh, lại tựa như một trận hoang đường ngộ cảnh. Chính vì vậy, hắn thường xuyên đang suy nghĩ một vấn đề, chính mình như thế nào mới có thể xác định thế giới kia là chân thật, mà một thế này là giả tạo đây này. Có lẽ, nơi này mới là chân thực. Ý nghĩ này thường xuyên như dây leo cuốn quanh trong tim. Nhưng chợt, một thanh âm khác lại dưới đáy lòng rẽ rủa vang lên, "Không, không phải như vậy. Dạ Lạc, An Nhiên, ta muốn thành tiên." Còn có ai?" Hắn bực bội lắc lắc đầu, một chút đồng đội danh tự lại ở trong trí nhớ mô hình biến mơ hồ, như là giữa ngón tay cắt chạy, khó mà nắm chắc. "Đúng rồi, Hiệp Nghĩa vô song, Vấn Tiên vô cực, còn có Hào Diệt, Bạch Trạch, bọn hắn còn đang chờ ta. Chờ ta đi cứu vớt. Ngươi phải kiên trì lên A Ẩn Nguyệt Tùy Phong." "Vị vị." Một tiếng rất nhỏ vỗ cánh âm thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Con điêu hồ điệp rốt cục hoàn toàn tránh thoát kén ràng buộc, triển khai ướt xuống lại lộng lấy cánh, ở trong gió nhẹ run rẩy bay lên, cuối cùng dung nhập trong suốt trời xanh. Tiêu Kiệt ánh mắt đi theo cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng cái kia cổ lão nghi vấn lần nữa hiện hiện, Trang Chu mộng điệp. Ta đến tột cùng làm mộng thấy hồ điệp Trang Chu, còn làm mộng thấy Trang Chu con kia hồ điệp. Ngao. Một tiếng kéo dài mà mang theo dồn dập sói chu đống nhiên theo sâu trong thung lũng truyền đến, nháy mắt đem Tiêu Kiệt theo mê nghị bên trong bừng tỉnh. Là Bạch Linh. Cái này chu lên âm điệu biến hóa, hắn nháy mắt hiểu rõ tại tâm, có cường địch. Không chút do dự, Tiêu Kiệt thân hình như mũi tên rời cùng bắn ra, hướng thanh âm đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Mấy cái sói xám theo sát phía sau, giữa khu rừng hóa thành mấy đạo mau lẹ bóng xám. Ngao. Lại là một tiếng sói chu truyền đến, lần này trong thanh âm lộ ra rõ ràng thê lương cùng cháy bỏng. Tiêu Kiệt trong lòng run lên, tốc độ lại tăng 3 phần, nhanh chóng đi tới rìa vách núi, hướng về phương xa trong rừng rậm nhìn lại, như chim ưng tầm mắt để hắn có thể cách nhau cực xa nhìn thấy phương xa cảnh tượng. Xa xa, hắn liền nhìn thấy Bạch Linh thân ảnh quen thuộc kia chính mang mặt khác mấy cái sói chật vật chạy trốn. Cái này cảnh tượng để trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi. Bạch Linh dù chưa chân chính hóa yêu, nhưng linh trí đã mở, hình thể càng là viễn siêu bình thường sói chỉ, chừng hơn 2 mét, gân cốt cường kiện, nanh vuốt sắc bén. Bình thường manh thú như hổ báo cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Là cái gì có thể để cho nó như thế vội vàng thoát thân? Đáp án rất nhanh công bố. Go go go. Go go. Một trận phấn khởi mà dày đặc tiếng chó sủa theo đuổi không bỏ. Ngay sau đó, mấy cái người khoác lộng lẫy ra hổ, tay cầm cường cung kinh nỏ, gánh vác liệp xoa tinh tráng hắn tử, mạnh mẽ xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Kiệt. Là nhân loại. Tiêu Kiệt con ngươi thu nhỏ lại, trái tim phảng phất bị vô hình tay nắm một chút. Dòng dã 10 năm, chưa từng thấy qua đồng loại. Giờ phút này đột nhiên gặp nhau, lại có loại cách một thế hệ lạ lẫm cùng bản năng cảnh giác. Nhưng phần này dị dạng cảm giác thoáng qua liền mất. Nhân loại lại như thế nào? Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh mà kiên định. 10 năm này cùng ta đồng sinh cộng tử, chung chống lạnh nóng đàn sói, mới là người nhà của ta. Hắn thả người nhảy lên, như là đại điểu lướt qua dốc đứng vách đá, hướng phía dưới trong rừng rậm tung đi. Ha ha, tốt một đầu toàn thân trắng như tuyết linh lang. Nhìn cái này màu lông, cái này linh tính, lột bỏ cái này thân ra, tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Tiểu Bạch Long, chúng ta mấy ca hôm nay đụng đại vận, muốn kiếm bộn á. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đại hán râu quai nón hưng phấn mà quát, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Phú quý, có tiền này, ngươi liền có thể đi trong thành đọc sách, tương lai kiểm tra cái công danh làm lao ra á. Một cái khác gầy gò thợ săn đối với bên cạnh một cái mang theo da sói mũ, con nho nhỏ cùng săn thiếu niên hô nói. Gọi là phú quý thiếu niên ước chừng 11-12 tuổi, lại một mặt quật cường lẩm bẩm, ta không muốn làm quan lão gia, ta muốn cùng nhị thúc tam thúc học đi săn, ta cũng muốn xuyên uy phong lẫm liệt ra hổ áo. Hôn trướng lời nói, dâu quay nón thợ săn nghiêm nghị gian dạy, đi săn có thể có cái gì tiền đồ? Trong núi này xuất sinh càng ngày càng hung, không chừng ngày nào liền đụng vào ăn nhân yêu quái. Còn là đọc sách làm quan, cái kia mới gọi làm dạng dỡ tổ tông. Đừng nói nhảm, nhanh, đừng để cái kia bảo bối chạy. Bạch Linh giữa khu rừng tả xung hữu đột, ý đồ hất ra truy binh. Đống nhiên, phía trước trong bụi có đống nhiên thoát ra 7-8 đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, răng nanh lộ ra ngoài, sủa loạn phủ kín đường đi. Bạch Linh trong lòng cảm giác nặng nề, đây là đàn sói thường dùng săn bắn chiến thuật. Những này hai chân nhân loại lại cũng giàu hoạt như vậy. Nó đống nhiên thay đổi phương hướng, phóng tới phía bên phải một chỗ nhìn như gập ghềnh nhưng khả năng có sinh lộ dốc núi. Không ngờ mới thoát ra ngoài không có mấy bước, dưới chân chính là không còn. Chương 44, nhân tính cùng thú tính. 2, chương 44, nhân tính cùng thú tính. 2, giang giác. Một tiếng rợn người kim loại cắn vào âm thanh. Một cái nặng nề bẫy kẹp thú gắt gao kèm ở nó phải chân trước. Kịch liệt đau nhức để nó phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Nó kinh hoàng cúi đầu cắn xé cái kia băng lãnh đồ sắt, cứng rắn răng sói tại tình cương bên trên ma sát ra chói hai thanh âm, lại tốn công vô ích. Tiếng chó sủa cùng tợ săn tiếng hò hét như bóng với hình, càng ngày càng gần. Ngao. Bạch Linh phát ra quyết tuyệt rên rỉ, từ bỏ phí công giấy rủa, đống nhiên quay người, lộ ra sâm bạch răng nanh, đối với tiếp cận địch nhân, bày ra liều mạng một lần tư thái. Mấy cái may mắn còn sống sót sói xám cũng tụ tập đến nó bên người, thử răng, phát ra trầm thấp uy hiếp rít gào, hình thành một cái nho nhỏ vòng phòng ngự. Ha ha ha. Chúng rồi. Lý Lao Tam, ngươi cái này cái kẹp xuống đến thật mẹ nó chuẩn. Đám tợ săn cuồng hỉ xuống lại đi lên. Ngao. Bạch Linh ra lệnh một tiếng, mấy cái sói xám như là mũi tên, hung hãn không sợ chết nhào về phía thợ săn. Muốn chết. Đám tợ săn sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, trong tay kình nỏ tề phát. Siêu siêu siêu. Mũi tên tiếng xe gió không dứt bên hai. Tinh chuẩn tàn nhẫn. Mấy cái đập ra sói xám ở giữa không trung liền bị bắn thành con nhím, gào thét ngã lăn xuống đất, run rẩy mấy lần liền không một tiếng động. Ô. Bạch Linh mắt thấy dòng dõi nháy mắt chết thảm, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng buồn đảo. Huyết hồng sói đồng gắt gao khóa chặt cái kia cầm nỏ dâu quai nón thợ săn. Mấy cái thợ săn đưa tay liền muốn bắn tên, cái kia dâu quai nón thợ săn lại gấp bận bịu hô nói, chớ có loạn xạ. Ra con trọng. Nói chậm rãi cuốn hướng Bạch Lang bên cạnh thân, tên nỏ vững vàng nhắm chuẩn Bạch Linh con mắt. Phốc phốc. Một chi tên nỏ tinh chuẩn xuyên vào Bạch Linh mắt trái, cường đại kinh lực tấu não mà ra. Tốt. Đám thợ săn cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Dâu quai nón thợ săn đắc ý thu hồi nỏ, bước nhanh đến phía trước, rút ra bên hông lột ra tiểu đao, chuẩn bị thu hoạch cái này giá trị liên thành chiến lợi phẩm. Nhưng mà, tay của hắn vừa ngã vào một nửa, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, băng lãnh tấu xương khủng bố cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, huyết dịch cơ hồ đóng băng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa một gốc cổ thụ che trời cầu trên cảnh, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Một cái xóa tóc dài, quần áo tả tơi, toàn thân tản ra nồng đậm dã tính cùng mùi máu tanh nhân loại. Không, ánh mắt kia, khí tức kia, rõ ràng so hung tàn nhất yêu thú còn muốn đáng sợ. Huynh, huynh đại. Dâu quay nón thợ săn thanh âm khô khốc, cố tự chấn định, chúng ta ở đây đi săn, vô ý mạo phạm cao nhân. Không biết. Tiêu Kiệt ánh mắt đảo qua ngổn ngang trên đất sát sói, cuối cùng rơi tại Bạch Linh cái kia còn tại có chút run rẩy, máu chảy ồ ạt tàn khu bên trên. Một cỗ đốt sạch bát hoang nổi giận, như là yên lặng núi lửa, ở băng ở trong ngực hắn bộc phát. 10 năm làm bạn, ân cứu mạng, người nhà chi tình. Hủy hết tại chốc lát. Hắn vô thanh vô tức theo trên chạc cây bay xuống, giống như quỷ mị, nhẹ nhàng rơi tại đám thợ săn trước mặt mấy chỗ chỗ. Băng lãnh sát ý như là thực chất luồng không khí lạnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh rừng. Huynh đài, dâu quai nón thợ săn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nắm chặt ở trong tay lược xoa, chẳng lẽ cái này Bạch Lang là ngài trước nhìn chúng thu săn? Nếu là như vậy, ngài chỉ cần nói một tiếng, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt không hai lời. Lại tới một bộ này. Tiêu Kiệt trong lòng cười lạnh, sát ý càng dựng. Hắn đã không thể mở miệng, cũng không hứng thú mở miệng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn giết người. Dâu quai nón thợ săn theo hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong đọc hiểu cái kia không che giấu chút nào hủy diệt ý đồ, trong lòng biết không cách nào thiện, trong mắt hung quang lóe lên, đống nhiên hét to, kẻ địch khó chơi. Bán tên, thả chó, chơi chết hắn. Dâu quai nón lời còn chưa dứt, còn lại chúng thợ săn động tác mau lẹ vô cùng, gần như đồng thời bóc cỏ. 7-8 chi ngâm độc cung tiễn tên nỏ mang bén nhọn tiếng xé gió, hiện hình quạt bắn về phía Tiêu Kiệt quanh thân yếu hại. Cùng lúc đó, cái kia 7-8 đầu hung hãn chó săn cũng tại chủ nhân hô lên trong âm thanh, sủa loạn, như là như mũi tên rời cùng từ khác nhau phương hướng bổ nhào đi lên, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng cắn Tiêu Kiệt hạ bản. Đối mặt cái này trên dưới giáp công chí mạng vây giết, Tiêu Kiệt trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sắc cơ. Hắn như dã thu trực giác để hắn tại mũi tên rời dây cung nháy mắt liền đã dự phán quy tích. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên chùn xuống, như là không có xương cốt sát mặt đất tật xoáy. Mấy mũi tên lao ra đầu của hắn cùng phía sau lưng gào thét mà qua, thật sâu đinh vào sau lưng thân cây. Đồng thời, hắn còn sót lại cánh tay trái như thiểm điện nô ra, năm ngón tay như câu, cái kia bởi vì lâu dài dẫn khí mà trở nên cứng rắn sắc bén móng tay lóe ra như kim loại hàn quang. Xoẹt, xoẹt, ngao, lợi chảo xé rách ra thịt thanh âm cùng chó săn rú thảm nháy mắt xen lẫn. Tiêu Kiệt động tác nhanh như quỷ mị, tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Mỗi một lần vung chảo đều mang theo một chùm huyết vũ. Hắn như là đi xuyên qua quyển quần bên trong tử thần, hoặc bắt, hoặc xé, hoặc cắt. Nháy mắt liền có ba đầu xông vào trước nhất chó săn bị mở ngược một bụng, ruột xuyên bụng nát. Mặt khác mấy đầu cũng bị lợi chảo quẹt làm bị thương, tiêu thảm lăn lộn lái đi. Cái gì? Đám thợ săn kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn mau lẹ tay không chém giết. Nay chỗ nào là người, rõ ràng là hình người hung thú. Những người khác tiếp tục bắn tên, lão tam lão tứ, cùng ta cùng một chỗ xin hắn. Dâu quai nón thợ săn hét lớn một tiếng, hắn cùng mặt khác hai cái thợ săn ném cung nỏ, cầm lên sau lưng xin thép, ba mặt bao bọc mà đến. Mấy người đã dám xâm nhập cái này man hoang trong rừng rậm săn giết hung mãnh dã thú, tự nhiên cũng là có chút tài năng, không chỉ có thiện xạ cùng tiễn xạ thuật, càng có bát hổ chiến hùng cận chiến thực lực, một bộ 36 đường phục hổ thương pháp, phối hợp trong tay xin thép, bình thường dã thú hoàn toàn không đáng kể. Lúc này ba người trong tay xin thép như là độc long xuất động, mang ác phong hung hăng đâm về Tiêu Kiệt một bụng. Mấy cái khác thợ săn lại lần nữa nâng nỏ nhắm chuẩn, tìm cơ hội. Tiêu Kiệt thân hình thoát một cái, tùy tiện tránh đi hai chi đầu rĩa. Đao gậy chẳng biết lúc nào đã nắm tại tay trái. Đao quang lóe sáng, như lãnh nguyệt vạch phá hắc ám. Không có phức tạp chiêu thức, chỉ có trực tiếp nhất, chí mạng nhất giết chóc bản năng. Đao gậy mang thê lương gào thét, tinh chuẩn đập mở một chi lực xoa, thuận thế bôi qua một tên thợ săn giết hầu. Ê! Cái kia thợ săn che lấy chính mình phun máu cổ, khó có thể tin chừng to mắt, ầm vang ngã xuống đất. Dâu quai nón thợ săn thấy thế sợ vỡ mật, trong tay xin thép điên cuồng loạn vũ, ý đồ bức lui Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt lại như là giòi trong xương, túi người một cái đột tiến, đao gậy từ đuôi đến đầu vung lên một đạo rét lạnh hổ quang. Phốc phốc. Dâu quai nón cầm chắp tay trước ngực cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt. Máu tươi phun mạnh. Hắn phát ra như giết heo rú thảm. Tiêu Kiệt không chút nào dừng lại, thân hình như gió, nào về phía cái kia hai cái ngay tại bồi rối lên dây cung nỏ thủ. Đao quang chớp liên tục, như là tử thần liêm đao. Một cái nỏ thủ bị đao gãy xuyên qua trái tim, một cái khác thì bị gọt sạch nửa bên đầu. Cái cuối cùng thợ săn từ phía sau đánh tới, Tiêu Kiệt phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, đột nhiên trở lại hơi vung tay, đoạn nhận thẳng tắp rót vào người kia yết hầu. Chiến đấu buộc phát đến nhanh, kết thúc càng nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, sáu cái trưởng thành thợ săn tính cả bọn hắn chó săn đã đều mất mạng. Cánh rừng ở giữa tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Tiêu Kiệt thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Không đúng, còn thiếu một cái. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại một cây đại thụ về sau. Cái kia gọi Phú Quý thiếu niên, chính quận mình ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, trong tay chăm chú nắm chặt một thanh nho nhỏ chủy thủ, hoảng hốt mà tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt chậm rãi, từng bước một hướng hắn đi đến. Tiếng bước chân nặng nề như là nhịp trống, đập vào thiếu niên yếu ớt buồng tim bên trên. Thiếu niên nhìn xem như là địa ngục tu la tới gần Tiêu Kiệt, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Hai tay gắt gao nắm chặt chủy thủ, nhắm mắt lại, dùng hết lực khí toàn thân hướng Tiêu Kiệt đâm tới. Động tác kia vụng về mà bất lực. Tiêu Kiệt thậm chí không có đón đỡ, chỉ là tùy ý nâng lên chân, tinh chuẩn đá vào thiếu niên thủ đoạn lên. Ken lang. Chủy thủ rời tay bay ra, xa xa rơi ở trong bụi cỏ. Thiếu niên bị lực lượng khổng lồ mang đến một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn thấy chuôi này dính đầy máu tươi lao gãy, chính mang tử vong hàn quang, hướng cổ của hắn như thiểm điện chém xuống. A. Thiếu niên phát ra thảm thiết đau đớn, đóng chặt lại con mắt. Nhưng mà trong dự đoán kịch liệt đau nhức vẫn chưa giáng lâm, băng lãnh lưỡi đao tại khoảng cách thiếu niên cái cổ không đến một tấc địa phương, ngạnh sinh sinh dừng lại. Trên lưỡi đao lưu lại vết trâu, nhỏ xuống tại thiếu niên trên mặt tái nhợt. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng kết. Tiêu Kiệt cầm đao tay run nhẹ nhẹ. Giờ này khắc này, hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Cái kia rõ ràng chỉ là một đứa bé mà thôi. Trước mắt trương này nó nớt, hoảng sợ, tràn ngập nước mắt mặt, giống một thanh trọng truy, hung hăng nện tại hắn bị thú tính cùng cừu hận che đậy tâm hồ chỗ sâu. 10 năm hoang dã, cùng sói cùng múa, giết chóc sớm đã trở thành bản năng. Những thợ săn kia, chó săn, trong mắt hắn bất quá là uy hiếp người nhà địch nhân, giết chi không chút do dự. Nhưng đứa bé này, hắn bất quá 11, 12 tuổi, chính mình lúc nào trở nên như thế hung tàn, cho dù hài đồng cũng không bỏ qua tình trạng rồi. Ý nghĩ này như là kinh lôi, nổ tỉnh Tiêu Kiệt sâu trong đáy lòng cái kia phần cơ hồ bị lãng quên, thuộc về người nhận biết. Một cỗ mãnh liệt, hỗn tạp chấn kinh cùng bản thân hoài nghi cảm xúc quần quật đi lên, chính mình khi nào trở nên tàn nhẫn như vậy? Như thế coi thường một cái đồng loại hài đồng sinh mệnh. Mười năm này như dã thú kiếp sống, chẳng lẽ đã triệt để ma diệt tính người của mình? Cái này máu tanh giết chóc, cùng năm đó tiểu kiếm tiên hung ác, lại có gì bản chất khác nhau? Nhìn xem thiếu niên bởi vì hoảng hốt mà vặn bẹo khuôn mặt nhỏ, nhìn xem cái kia không có chút nào uy hiếp yếu đuối thân thể, Tiêu Kiệt trong lòng cái kia ngập trời sát ý, như là thủy triều xuống cấp tốc tiêu tán, thay vào đó chính là một loại nặng nề, băng lãnh mỏi mệt, cùng đối tự thân hành vi thật sâu mê mang. Giết chết thiếu niên ở trước mắt ngược lại là rất dễ dàng, nhưng vậy có phải mang ý nghĩa chính mình cũng triệt để trầm luân là chân chính dã thú đây? Hắn dùng tay vỗ vỗ thiếu niên mặt, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn mặt ngược về phía hắn lúc đến phương hướng, sau đó một cước đá vào thiếu niên trên nông. Thiếu niên kia bị đạp một cái lảo đảo, quay đầu nhìn thấy Tiêu Kiệt không có đuổi theo, lập tức kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực hạn kêu khóc, lộn nhào lảo đảo xông vào chỗ rừng sâu, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thiếu niên có thể hay không tại cái này dã thú đầy đất trong rừng rậm sống sót, Tiêu Kiệt cũng không xác định, cũng không quan tâm. Hắn càng nhiều chỉ là không nghĩ đánh mất cuối cùng nhân tính thôi. Chương 45, ngủ lại Niu Giác Thôn. 1. Chương 45, ngủ lại Niu Giác Thôn. 1. Tiêu Kiệt không có đi nhìn thiếu niên thoát đi phương hướng. Hắn yên lặng đi đến Bạch Linh bên người. Vị này từng cứu hắn một mạng, làm bạn hắn 10 năm đồng bạn, đã nuốt xuống cuối cùng một hơi, băng lãnh trên thân thể, con kia bị tên nọ xuyên qua con mắt lộ ra phá lệ thê thảm. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay nắm lại cái kia băng lãnh bẫy cái thú, cánh tay cơ bắp sôi sục, rát băng một tiếng, tinh cương chế tạo cái kẹp bị hắn ngạnh sinh sinh đẩy ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Linh còn có dư ôn thi thể ôm lấy, phản phất ôm thế gian chân quý nhất bảo vật, quay người, đi lại trầm trọng rời đi mảnh này thẩm thấu máu tươi thổ địa. Sau nửa canh giờ, Tiêu Kiệt trở lại hắn cùng đàn sói nghỉ lại dưới vách đá dựng đứng. Hắn đem Bạch Linh thi thể nhẹ nhàng thả ở khô hành trên nham thạch, chính mình thì chán nản toạ hạ, nhìn qua cái kia mất đi sinh mệnh thân ảnh quen thuộc, trong đầu trống rỗng. Bạch Linh chết rồi, hắn tại cái này trong hoang dã cuối cùng, cũng là sâu nhất ràng buộc, đoạn mất. Hắn nên đi nơi nào? Chính mình bây giờ bộ dáng này, nửa người nửa thú, đến tuột cùng xem như nhân loại, còn là dã thú. Mấy cái sói xám xuống lại ở trung quanh, bất an khẽ đều. Trong đó một cái hình thể khá lớn sói đực, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Bạch Linh thi thể, cái mũi hít hít. Ngay tại Tiêu Kiệt coi là nó là tại biểu đạt niềm thương nhớ lúc, cái kia sói lại đột nhiên mở cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía Bạch Linh mềm mại phần bụng. Lan đi. Tiêu Kiệt trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ nổi giận, bay lên một cước, hung hăng đem cái kia sói đực đạp lăn lộn ra ngoài, đâm vào trên vách đá phát ra một tiếng thống hào. Cái kia sói đực bị khuất nước nở, kẹp lấy bôi ba sắt co lại đến đàn sói đằng sau. Tiêu Kiệt tức giận quét mắt cái khác ngao ngoe muốn động sói xám, bọn chúng trong mắt không có bi thường, chỉ có một loại nguyên thủy, đối với đồ ăn khát vọng, cùng đối với hắn cái này thượng vị giả chậm chạp không ăn uống hoang mang, bọn chúng đang chờ đợi hắn trước hưởng dụng cái này bỗng nhiên tiệc. Tiêu Kiệt trong lòng đầu tiên là chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng lập tức hắn liền hiểu ra, là bọn chúng cuối cùng chỉ là một đám tuân theo luật rừng gia thú. Ở trong thế giới của bọn chúng, sinh tồn cao hơn hết thảy tình cảm. Bạch Linh hấp thu ánh trăng linh khí nhiều năm, thể nội ẩn chứa yêu ớt yêu lực, đối bọn chúng mà nói là khó mà kháng cự bổ dưỡng thánh phẩm. Ăn hết chết đi đồng bạn, nhất là cường đại đồng bạn, đối với đàn sói mà nói, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Đồ ăn, nhất là như thế quý giá đồ ăn, có thể nào lãng phí? Nhưng mà, lý giải thì lý giải, Tiêu Kiệt lại không cách nào tiếp nhận. Nhìn xem Bạch Linh bị chia ăn chẳng cảnh, so giết những thợ săn kia càng làm cho hắn cảm thấy một loại sâu trong linh hồn đâm nói. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được, chính mình chung quy là nhân loại. Có được nhân loại tình cảm, nhân loại luân lý, nhân loại đối với người mất tôn trọng. Dã thú có lẽ không có nhân loại như vậy phức tạp ngươi lừa ta gạt, nhưng đó cũng không phải bắt nguồn từ thuần lương, vẹn vẹn là bởi vì linh trí của bọn nó chưa mở, không thể nào hiểu được phức tạp hơn đạo đức cùng tình cảm. Cần biết những cái kia chân chính thành tinh, mở trí yêu quái, hắn xảo trá, tàn nhẫn, tham lam trình độ, chỉ sợ so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. Trung quanh sói sáng bắt đầu nôn nóng âu ngao, trong thanh âm tràn ngập thúc dục, ngươi ngược lại là mau ăn a. Lại không ăn chúng ta có thể nhịn không nổi. Một đám súc sinh. Tiêu Kiệt trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một cỗ lạnh thấu xương như thực chất sát khí hỗn hợp vừa mới khôi phục nội lực đột nhiên một phát, vô hình uy áp nháy mắt bao phủ lấy vực. Đàn sói như là bị vô hình trọng truy đánh trúng, lập tức phát ra hoảng sợ nghẹn ngào, kẹp chặt cái đuôi, run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám có mảy may vọng động. Tiêu Kiệt không còn nhìn bọn chúng liếc mắt, hắn túi người, lần nữa ôm lấy Bạch Linh băng lãnh thi thể, đi đến rìa vách núi. Cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này sinh sống 10 năm sơn cốc, hắn thả người nhảy lên, ôm Bạch Linh, như là thiên thạch rơi vào phía dưới lao nhanh trong dòng sông. 3 ngày sau, Tiêu Kiệt đứng tại một chỗ quen thuộc mà tràn ngập lạ lẫm hoang vũ khí tức lối vào sân cốc, cảm xúc chập trùng, bùi mùi mai thôi. Vong Ưu Cốc, ta trở về. 10 năm hoang dã ma luyện, giao cho hắn như dã thú cảm giác bén nhạy. Giờ phút này trở lại chỗ cũ, hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng mảnh sơn cốc này ẩn chứa đặc biệt linh vận, chỉ là cái này linh vận bây giờ cũng bị kín một tầng tĩnh mịch. Trong cốc nhà tranh cùng trúc lâu sớm đã sụp đổ rách nát, bò đầy dây leo. Tại thác nước bên cạnh trên đất trống, thình lình đứng sừng sững lấy 3 tòa bò đầy rêu xanh cùng cỏ dại cô mộ phần. Hắn đến gần nhìn lại. Tòa thứ nhất, ân sư Tuyền Cơ tử chi mộ. Tòa thứ hai, bất tài đệ tử tiểu kiếm tiên chi mộ. Tòa thứ ba, tam sư đệ ẩn nguyệt tùy phong chi mộ. Chữ viết cổ điển mạnh mẽ, lộ ra một cỗ hiệp nghĩa chính khí, là đại sư Minh hiệp nghĩa vô song thủ bút. Đại sư Minh vậy mà cũng cho chính mình lập mộ quần áo. Tiêu Kiệt trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp dòng nước ấm, xen lẫn cảnh còn người mất bi thương. Hắn đi đến khắc lấy chính mình danh tự trước mộ phần, trầm mặc một lát, sau đó rút ra dao gãy, bắt đầu khai thác. Rất nhanh, một cái hố cạn xuất hiện. Hắn đem trong ngực một mực ôm bạch linh, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hố, dùng bùn đất nhẹ nhàng bồi lấp, chất lên một cái nho nhỏ nấm mộ. Hắn đứng tại bạch linh ngôi mộ mới trước, trong lòng mặc niệm, ta biết, ở trong thế giới của ngươi, bị huyết mạch của mình hậu đại chia ăn, có lẽ là trở về tự nhiên một bộ phận. Ngươi không cần cảm ơn ta mang ngươi rời đi, cũng không cần trách ta tự tác chủ trương. Nơi này thanh lưu, không có dối bời. Ngươi liền ở đây nghỉ ngơi đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Kiệt thật sâu liếc mắt nhìn sư phụ cùng tiểu kiếm tiên phân mộ, lại nhìn một chút chính mình đã từng nhà lại không lưu luyến, quay người nhẹ lướt đi. Tiêu Kiệt thân ảnh giữa rừng núi nhanh chóng ghé qua, mau lẹ như gió, nhưng lại mang một tia mê mang nặng nề. Hắn tránh đi người ở đông đúc con đường, chuyên chọn hoang vắng lưng núi giá đường. Đã không muốn lại bước vào cái kia ngươi lừa ta gạt xã hội loài người, đi đối mặt khó lường lòng người, nhưng cũng chán ghét trong hoang dã cùng dã thú làm bạn triệt để cô tịch. 10 năm một mình, để trong lòng hắn chỗ sâu khát vọng cùng người giao lưu ấm áp, nhưng quá khứ phản bội cùng tổn thương, lại để cho hắn bản năng e ngại tiếp xúc, chỉ muốn một mình một góc, rời xa không phải là. Hai loại mâu thuẫn cảm xúc ở trong lòng kịch liệt xé rách, làm hắn bực bội bất an, chỉ có thể bằng vào bản năng, chẳng có mục đích một đường hướng nam đi nhanh. Một ngày này, Tiêu Kiệt rốt cục vượt qua cuối cùng một đạo hiểm trở trên núi. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, một mảnh rộng lớn hoang dã kéo dài về phía chân trời. Ngay tại mảnh này hoang vu bên trong, một tòa rách nát không chịu nổi miếu thờ, lẻ loi trơ trọi đứng sững tại hoang dã trong gió, đổ nát thê lương, nói tuế nguyệt tăng thương. Tiêu Kiệt ngừng chân mà đứng, đánh giá tòa này miếu hoang. Có kiến trúc, nói rõ phụ cận từng có người ở, nhưng nhìn cái này hoang phế trình độ, chỉ sợ sớm đã rời xa nơi phồn hoa, ít ai lui tới. Như thế cái nơi lý tưởng, đã có thể dựa vào nhân loại di tích văn minh, cảm nhận một tia khói lửa khí, lại không cần phải lo lắng bị thế tục rối bời cùng lòng người tính toán làm hại. Chương 45, ngủ lại Niu Giác Thôn. 2, chương 45, ngủ lại Niu Giác Thôn. 2, suy nghĩ liên tục, Tiêu Kiệt rốt cục hạ quyết tâm, đem nơi này làm tạm thời cư trú vị trí. Hắn đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động, cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cửa miếu, đi vào. Trong miếu mạng nhện dày đặc, cho bụi chồng chất. Trong chính điện đương thờ phụng một tòa tượng bùn tượng thần, trung quanh còn có mấy tòa nhỏ chút bồi tự tượng thần, nhìn bố cục giống như là cái thổ địa miếu. Nhưng mà để Tiêu Kiệt cảm thấy ngạc nhiên là, những tượng thần này đều không ngoại lệ, đều là thân thể của nhân loại, lại đỉnh lấy các loại dã thú đầu lâu. Cái kia chủ vị thổ địa thần, rõ ràng là một cái khuôn mặt hiền lành, râu dài rủ xuống ngực lao như đầu. Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng là mấy ngày liền buôn ba, Tiêu Kiệt sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn đơn giản thanh lý ra một khối nơi hẻo lánh đất trống, liền ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào băng lánh vách tường, rất nhanh liền ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, một trận nặng nề mà hơi có vẻ kéo dài tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đem Tiêu Kiệt theo ngủ nhẹ bên trong bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở mắt, ngưng thần lắng nghe. Tiếng bước chân thuộc về một cái cường tráng người bình thường, cũng không nội lực ba động. Kẹt kẹt, cũ nát cửa miếu bị đẩy ra. Một cái vóc người dị thường khôi ngô cường tráng hắn tử, chọn một gánh chiếu nặng túi khô, túi đầu đi đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trong miếu nơi hẻo lánh ngồi Tiêu Kiệt lúc, rõ ràng lấy làm kinh hãi, vô ý thức lui lại nửa bước. Tiêu Kiệt cũng thấy rõ người tới hình dạng, cái kia rõ ràng là một cái mọc da to lớn đầu trâu người. Thô ráp màu nâu lông tóc bao trùm lấy bộ mặt, lỗ mũi thô to, một đôi sừng cong từ đỉnh trán rối ra, trong đôi mắt mang theo chất phác cùng kinh ngạc. Tiêu Kiệt nháy mắt giật mình. Chính mình cái này không mục đích đi về phía nam, cũng bất chi bất giác chạy đến Thương Lâm Châu địa giới. Nơi đây là hậu thế yêu nhân khu quần cư. Trước mắt cái này Mưu Đầu Nhân, hiển nhiên chính là nơi đây dân bản địa. Cái này, vị huynh đài này, mời. Đầu Châu tiểu phu lấy lại bình tĩnh, ôm mồm mở miệng, trong giọng nói mang một tia tính thăm dò hữu hảo. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt, trong mắt tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu ý, ngược lại giống như là tại nhìn đồng loại. Tiêu Kiệt nao nao, lập tức hiểu được. Chính mình 10 năm này bắt chước bách thú, thu nạp thiên địa tinh túy, thể nội thậm chí kết xuất yêu đan hình thức ban đầu, khí tức sớm đã cùng nhân loại tầm thường khác lạ. Tại cái này Đầu Châu yêu nhân trong mắt, chính mình bộ này tóc thai bù xù, giá tính 10 phần bộ dáng, chỉ sợ bị xem như cái nào đó đã thành công hóa hình, lại đạo hạnh không cạn tiền bối đại yêu. Hắn không có giải thích, chỉ là hơi gật đầu, xem như đáp lại. Cái kia Đầu Châu tiểu phu thấy Tiêu Kiệt đáp lại, lá gan tựa hồ hơi lớn, buông xuống tủi gánh, trà sát thô giáp đại thủ nói, huynh đài nhìn lạ mặt, thế nhưng là theo nơi khác đến. Mấy năm trước Khiếu Nguyệt Đại Vương ban bố đóng quân khai hoang khiến cùng hộ tịch lệnh, dưới mắt chúng ta Niu Giác Thôn ngay tại một lần nữa đo đạc phân phối thổ địa, ngủ lại là tịch, náo nhiệt đâu. Huynh đài nếu là cố ý ở chỗ này là tịch, không ngại theo ta đi trong thôn nhìn xem. Bằng huynh đài bản sự, chỉ cần nguyện ý là tịch, nhất định có thể phân đến một khối thượng hạng ruộng đồng. Tiêu Kiệt nghe vậy, trong đầu phủ đuổi ký ức nháy mắt bị xúc động. Là cái điểm thời gian này, chính là Thương Lâm Châu kinh lịch trận kia kinh thiên biến đổi lớn về sau. Nơi đó nhân loại bị quật khởi yêu loại giết chóc thôn vệ hầu như không còn. Sau đó lại có tiên nhân điểm hóa nơi đây cường đại yêu vương, khiến cho ước thúc bộ hạng, học tập nhân tộc lễ nghi chế độ, lấy người tự cho mình là, thành lập trật tự. Cái này phân ruộng mua đất, cho chúng yêu người làm hộ tịch, chính là hậu thế Thương Lâm Châu yêu nhân làm nông xã hội bắt đầu. Có lẽ, nơi này thật là cái không sai dung thân vị trí. Tiêu Kiệt trong lòng hơi động. Hắn thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, địa mạch linh khí, thể nội dù kết yêu đan, nhưng đối với như thế nào vận dụng cỗ này khác hẳn với nội lực cũng khác biệt tại đạo pháp linh lực yêu lực lại từ đầu đến cuối hồ đồ. Chỉ có thể bằng vào bản năng thi triển chút như là nhìn ban đêm, nhìn về nơi xa, trảo lợi loại hình thô thiện năng lực. Nếu có thể hướng những này chân chính từ dã thú tu luyện mà thành yêu nhân học tập hệ thống yêu thuật pháp môn, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nếu là lấy nhân loại thân phận tự nhiên không tiện, nhưng nếu như có thể lạc tịch trở thành bản địa người cái kia tự nhiên có thể thuận theo tự nhiên tu luyện yêu pháp. Cái kia lưu nhân trong miệng Khiếu Nguyệt đại vương, chắc hẳn chính là Khiếu Nguyệt chân nhân đi. Không chừng còn có thể nói cái cũ đâu. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với Đầu Châu tiểu phu điểm một cái. Đầu Châu tiểu phu đại hỉ, vội vàng bước lên tuổi gánh, vậy thì tốt quá. Huynh đài mời theo ta đây tới. Hắn dẫn Tiêu Kiệt đi ra miếu hoang, dọc theo một đầu bị dẫm đạp đi ra đường nhỏ, đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, trước mắt liền xuất hiện một cái quy mô khá lớn thôn xóm. Trong thôn phòng ốc nhiều lấy gỗ thô cùng cự thạch xây dựng, thô kệch mà rắn chắc. Cửa thôn trên một mảnh đất trống tụ tập không ít người hình thái khác nhau, có đỉnh lấy lộc giáp phu nhân, có mọc lên báo đôi hán tử, có thậm chí liền hình người đều chưa hiện hóa, nửa người nửa thú bộ dáng, tùy tiện hất lên một kiện áo gai, bọc lấy một kiện phá áo, liền xem như người. Nhìn xem như thế một đám yêu ma quỷ quái tập hợp một chỗ bộ dáng quả thực có chút kinh dị. Trung ương đất trống, một cái đầu mang mũ nhỉ, râu tóc hoa râm, khuôn mặt uy nghiêm lão nhu đầu nhân đang cùng một cái quần áo hoa lệ, ánh mắt sắc bén thương lang người cùng một chỗ thảo luận cái gì. Cái kia nhìn cái kia lang đầu nhân trên thân trang phục, tựa hồ là phía trên phái xuống tới quan lại. Hai người chính đối mở ra bản đồ, lớn tiếng cho các thôn dân phân phối thổ địa. Đầu Châu tiểu phu bước nhanh đi đến lão nhu đầu thôn trưởng bên người, đưa lô thai nói nhỏ vài câu, vừa chỉ sau lưng Tiêu Kiệt. Lão thôn trưởng nghe vậy, vận đục nhu nhãn bỗng nhiên trợn tròn, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt, nhất là tại hắn cái kia hoàn toàn hóa hình, không có chút nào thú loại đặc thù nhân loại thân thể cùng cặp kia thâm thúy sắc bén mắt ương bên trên dừng lại thật lâu, trong đôi mắt đục ngầu nháy mắt tràn ngập kính sợ, có thể hoàn toàn hóa hình yêu quái. Tại Thương Lâm Châu, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn sùng tồn tại. Người này cũng không biết là lấy ở đâu cương giả, vậy mà luân lạc tới cái thâm sơn cùng cốc này đến, chẳng qua hiện nay Thương Lâm Châu đại loạn vừa mới lắng lại, loại chuyện này cũng là bình thường. Lão thôn trưởng không dám thất lễ, vội vàng gạt ra đám người, mang vị kia thương lang quan viên, bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Kiệt, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, không biết tráng sĩ giá Lâm tệ thôn, tiểu lão nhân có nhiều lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Bên cạnh thương lang quan viên cũng ôm quyền thăm hỏi, trong ánh mắt mang dò xét cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Nghe nói tráng sĩ cố ý tại chúng ta lưu giác thôn đặt chân, quả thật buồn thôn may mắn. Lão thôn trưởng giọng thành khẩn, mang rõ ràng tôn trọng, không biết tráng sĩ nhìn chúng nơi nào địa giới. Trong thôn còn có ruộng tốt đất màu mỡ có thể cung cấp lựa chọn. Tiêu Kiệt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi tại cái kia phiến trong hoang dã lẻ loi trơ trọi miếu hoang phương hướng. Hắn đưa tay chỉ, vừa chỉ miếu hoang chúng quanh cái kia phiến tương đối bằng phẳng, nhưng rõ ràng hoang vu thổ địa. Lão thôn trưởng thuận ngón tay của hắn nhìn lại, sửng sốt một chút, lập tức giật mình, vội vàng nói, tráng sĩ thế nhưng là nhìn chúng tòa miếu cổ kia. Cái kia miếu dù rách nát, cũng là thanh tĩnh. Miếu trung quanh cái kia phiến đất hoang, dù không tính đỉnh tốt, nhưng diện tích đủ lớn, thổ chất còn có thể, siêng năng khai khẩn, nhất định có thể có chỗ sản xuất. Tráng sĩ nếu không chê, tiểu lão nhân liền đem tòa miếu cổ kia cùng trung quanh trăm mẫu đất hoang, thuộc tráng sĩ tất cả, về sau tráng sĩ hộ tịch, coi như rơi tại chúng ta lưu giác thôn, ngài thấy thế nào? Tiêu Kiệt hơi gật đầu, biểu thị đồng ý hắn đối với ruộng tốt cũng không chấp niệm. Cái kia phiến hoang dã cùng miếu hoang, chính hợp hắn rời xa ồn ào náo động, một mình tiềm tu tâm ý. Lao thôn trưởng thấy Tiêu Kiệt gật đầu, trên mặt tươi cười, lập tức để bên cạnh thương làng quan viên ở trên địa đồ làm đánh dấu, lại cho Tiêu Kiệt xử lý một tấm hộ tịch chứng minh, cũng cao giọng tuyên bố việc này. Trung quanh yêu nhân thôn dân nhìn về phía Tiêu Kiệt ánh mắt tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Thế là Tiêu Kiệt liền ở trong miếu hoang ở lại, có được miếu thờ cùng trung quanh một mảnh rộng lớn, chờ đợi khai khẩn thổ địa. Mảnh này ở vào Thương Lâm Châu biên giới hoang dã miếu cổ, thành hắn khởi đầu mới. Chương 46, gãy chi trùng sinh chi thuật. 1. Chương 46, gãy chi trùng sinh chi thuật. 1. Tuế nguyệt như thoi đưa, Tiêu Kiệt tại Nưu Giác thôn triệt để cắm rễ xuống. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cày ruộng săn bắn, sinh hoạt trôi qua bình thường mà an tâm. Hắn chán ghét xã hội loài người ngươi lừa ta gạt, cũng chán ghét hoang dã dã thú dã man hỗn loạn. Những này nửa người nửa thú, cố gắng dung nhập văn minh yêu nhân, hắn bản tính ngược lại để hắn cảm thấy một loại kỳ dị phù hợp. Yêu nhân tâm trí cũng không ngu dốt, thậm chí có chút khôn khéo, nhưng lại mang theo vài phần chất phát chân chất đơn thuần. Ở trung thư thái, bọn hắn tụ tộc mà cư, trồng trọt đồn điền, bán dạo hàng, đem nhân loại cách sống học được ra dáng. Mấy năm xuống tới, như xem nhẹ những cái kia đầu thú nhân thân bề ngoài, hắn ngay ngắn trật tự thôn trấn sinh hoạt, cơ hồ cùng nhân loại thế giới không khác. Đoạn trải qua này cũng làm cho Tiêu Kiệt đối nhân tính cùng thú tính bản chất có càng sâu lý giải. Cái gọi là thú tính tức nhân tính, cả hai bất quá là sinh mệnh thiên tính tại hoàn cảnh khác nhau xuống bên ngoài lộ ra. Tại vô pháp vô thiên vùng đất hoang dã, nhân loại có thể trở nên so giá thu càng khát máu tàn bạo, mà một khi bị đặt vào văn minh trật tự giản cung, cho dù là từ động vật tiến hóa mà đến yêu nhân, cũng có thể như nhân loại ăn cư lạc nghiệp, tuân theo lễ phép. Nhưng mà bình tĩnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Tại Tiêu Kiệt định cư lưu giác thôn năm thứ ba, Thương Lâm Châu bộc phát một trận càn quét toàn cảnh đại loạn. Một chút nhớ nhung quá khứ mạnh được yếu thua, tự do vô câu sinh hoạt cường đại yêu vương, nhao nhao nâng cờ phản loạn, ý đồ lật đổ Khiếu Nguyệt đại vương thành lập nhân hóa trật tự. Khiếu Nguyệt đại vương ra lệnh một tiếng, Thương Lâm Châu các thành trấn thôn xóm khẩn cấp động viên, chiêu mộ hưng dũng, xây dựng bình định đại quân. Lưu Giác thôn cũng nên đón chiêu mộ quan, chính là năm đó chủ trì phân thương làng quan viên. Yêu cầu chiêu mộ 100 tên hương dung theo quân tính dụng. Tiêu Kiệt xúc động chấp nhận. Không vì cái gì khác, Chỉ vì quân công pháp lệnh minh xác, toàn quân người không chỉ có cấp cho quân tiền đồng ruộng, nếu có chiến công, càng có thể thu được tiến vào Cự Mộc Thành yêu thuật học viện bồi dưỡng cao thâm yêu thuật, hoặc học tập trong quân bí truyền võ nghệ cơ hội. Đây đối với khát vọng hệ thống nắm giữ yêu lực tiêu kiệt mà nói, là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Huống hồ hắn cái này một thân trong trốn võ lâm lịch luyện đi ra võ công tuyệt thế, hoang dã trong rừng rậm tiến hóa đi ra cường hãn thể phách, nên có đất dụng võ. 5 năm kế tiếp, Tiêu Kiệt liền đi theo Thương Lâm Châu phủ đại quân liên chiến các nơi. Các lộ phản loạn yêu vương dù hung hãn giàu hoạt, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đã từng cho Châu phủ quân tạo thành thương vòng không nhỏ, nhưng tại toàn bộ Châu phủ cố máy chiến tranh dưới sự nghiền ép, cuối cùng như châu chấu đá xe. Bọn hắn xoáy lên xoáy diệt, không có phần thắng chút nào. Tiêu Kiệt tại máu và lửa tẩy lễ bên trong tích lũy khả quan công văn, lấy hắn cái này một thân siêu tuyệt võ công, cường hãn thể phách, chính là gặp được yêu vương cũng có thể đấu một trận. Theo quân hưng dũng, đến Thương Lâm Châu phủ quân, lại tích lũy công văn để thăng làm đội quan, gia quý, Tiêu Kiệt có thể nói là tướng quân bắt nguồn từ quân ngũ điển hình. Hắn cũng càng thêm sâu khắc chứng kiến văn minh trật tự đối với xã hội nguyên thủy tuyệt đối nghiền ép. Khiếu Nguyệt chân nhân một tiếng hiệu lệnh, liền có thể động viên mấy vạn đại quân, hậu cần tiếp tế liên tục không ngừng, quân số tổn thất cấp tốc bổ sung. Trái lại phản quân, từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, quyết thiếu tổ chức cùng hậu cần, một khi lâm vào tiêu hao chiến liền cấp tốc sụp đổ. Khiếu Nguyệt chân nhân học tập nhân loại thành lập châu phủ thể chế, hắn nhìn xa hiểu rộng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đến năm thứ 9, tiếp tục mấy năm phản loạn rốt cục bị triệt để bình định. Tiêu Kiệt cũng bằng vào chiến công hiển hách, được như nguyện tiến vào Cự Mộc Thành yêu thuật học viện, bắt đầu hệ thống tu luyện yêu thuật. Dù miệng không thể nói, nhưng yêu nhân xã hội đã hoàn toàn tiếp thu nhân loại văn tự. Tiêu Kiệt lấy bút lời miệng, viết giao lưu, cũng là thông thuận không trở ngại. Thể nội yên lặng nhiều năm yêu đan chi lực, rốt cục có đất dụng võ. Đến năm thứ 10, Tiêu Kiệt đã nắm giữ không ít uy lực không tầm thường yêu thuật. Nhưng mà, liên quan tới như thế nào lợi dụng yêu lực thành tựu yêu tiên con đường, trong học viện lại giữ kín như bưng, không thu hoạch được gì. 10 năm này ở giữa, hắn cũng trải qua mấy lần hệ thống thiết hạ khảo nghiệm hoặc sắc đẹp dụ hoặc nguy cơ sinh tử, hoặc quyền thế bức bách. Nhưng có trước mấy chục năm ma luyện, hắn ứng đối đến ung dung không đổi, tâm trí kiên cố, chưa bao giờ có nửa phần dao động, càng chưa thổ lộ đôi câu vài lời. 10 năm sau, tùy phong giáo úy, thật không phải huynh đệ ta tàng tư, cái này gây chi trùng sinh chi thuật chính là ta hy thị nhất tộc bất truyền bí thuật, tổ huấn khắc nghiệt, thực tế không thể nhẹ thụ a. Một cái đỉnh lấy thần lan đầu, làn da bao trùm tinh mịn lục vảy yêu nhân, xoa xoa tay, một mặt làm khó mà nhìn xem Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt mặt không biểu tình, lần nữa đem một cây chữ nặng vàng tỏi bịch một tiếng chồng chất tại trên bàn. Trên mặt bàn đã trồng lên mười mấy cây vàng nóng vàng tỏi, ở dưới ánh đèn lờ mờ lắc người mắt. Hồng màu lục trong đồng tử dọc vẻ tham lam chợt lóe lên, hầu kết đông núc nhích qua một cái, nhưng vẫn là lắc đầu, thật không phải chuyện tiền. Tiêu Kiệt vẫn như cũ mặt không biểu tình, cầm lấy giống tuyết túi tiền bày ra, làm bộ liền muốn đem trên bàn vàng tỏi toàn bộ quét về trong túi, quay người muốn đi gấp. Ai ai ai, đừng. Tùy Phong Minh, ngươi nhìn ngươi, tính tình còn là như thế gấp. Hồng đội vàng đưa tay ngăn lại, trên mặt chất lên nụ cười, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng qua hắn huynh đệ sinh tử. Có lời gì không thể thật tốt nói, cũng được. Hắn phảng phất xuống cực lớn quyết tâm, hạ giọng, nhìn tại quá mệnh giao tình phân thượng, cái này tổ truyền bí thuật, ta phá lệ truyền cho ngươi. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Sau nửa canh giờ, Tiêu Kiệt chỗ ở bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay trái nắm chặt dao gãy, đối với mình chống giống 20 năm vai phải chỗ đứt, không chút do dự một đao cắt đứt xuống. Sớm đã khép lại vết sẹo tính cả mạng lớn da thịt bị chỉnh tề cắt rơi, máu tươi nháy mắt tuôn ra. Hắn lông mày cũng không nhíu một cái, không nhìn cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức, lập tức dựa theo hồng truyền thụ pháp môn, toàn lực vận chuyển yêu đan chi lực. Yêu pháp, gãy chi trùng sinh chi thuật. Một cỗ bằng bạc, mang sinh cơ bừng bừng yêu lực theo đan điền yêu đan bên trong tuôn trào ra, hội tụ ở vai phải đứt gãy. Trong chốc lát, đau đớn kịch liệt hỗn hợp khó nói lên lời cảm giác tê dại càn quét thần kinh. Chỉ thấy chỗ đứt huyết nhục điên cuồng lúc đích, màu hồng phấn mầm thịt như là mọc lên như nấm cấp tốc sinh sôi, kéo dài. Xương cốt hình dáng tại yêu lực thôi động xuống cấp tốc thành hình, sợi cơ nhục, thần kinh mạch lạc, làn da tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bệnh, bao trùm. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, một đầu màu da trắng nõn, hơi có vẻ tinh tế nhưng hoàn chỉnh không thiếu sót mới tinh cánh tay phải, thình lình sinh trưởng hoàn tất. Tiêu Kiệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng tuổi già an lòng. 20 năm cụt tay kiếp sống sớm thành thói quen, nhưng mất mà được lại hoàn chỉnh thân thể, chung quy là tốt. Hắn hoạt động tân sinh ngón tay, cảm thụ được đã lâu xúc giác. Xem ra chính mình luyện yêu sư thiên phú sở trường vẫn chưa biến mất, chỉ là tại cái này thế giới chân thật bên trong, không cách nào lại dùng cái kia hư ảo bảng đến hiện ra thôi. Chương 46, gãy chi trùng sinh chi thuật. 2, chương 46, gãy chi trùng sinh chi thuật. 2, thư triển mất mà được lại cánh tay, Tiêu Kiệt tâm tình khó được nhẹ nhõm vui vẻ. Đáng ra uống một chén chúc mừng một chút. Đi ra quân doanh, đi tới ngày thường xuyên vào xem tử quán, nơi này không bao giờ thiếu chính là làm lính yêu nhân, bởi vì Thương Lâm Châu náo động đã lắng lại, đại bộ phận binh sĩ đều bị phân phát trở lại quê hương, phân ruộng phân đi. Còn lại trong túi bao nhiêu đều có chút tiền nhàn rỗi, bởi vậy tử quán sinh ý cũng là phá lệ tốt. Tùy Phong giáo úy. Ai nha? Là Tùy Phong đại ca. Tùy Phong lão đệ, cùng uống một chén a. Cùng nhau đi tới, ven đường yêu nhân nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Kiệt bây giờ đã hoàn toàn dung nhập cái này kỳ lạ yêu nhân xã hội, đối với đám người cùng kính chào hỏi, hắn cũng thản nhiên thụ chi. Duy nhất không được hoàn mỹ, vẫn là cái này không cách nào mở miệng khuyết điểm. Tiêu Kiệt điểm một bầu rượu, lại muốn một chút thịt khô quả, tìm nơi hẻo lánh, hài lòng ngừng dụ. Hơi say rượu ở giữa, ánh mắt tùy ý liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Ngoài cửa sổ một lùm nở rộ u lan bên trên, mấy cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp chính nhanh nhẹn bay múa, dưới ánh mặt trời chết xạ ra như mộng ảo sáng bóng. Hồ điệp, hồ điệp, Trang Chu, Trang Chu, ta đến cùng là Tiêu Kiệt, còn là Ẩn Nguyệt Tùy Phong đâu? Tiêu Kiệt trong lòng mặc niệm, một cỗ khó nói lên lời thê lương cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Chính mình bây giờ đã qua tuổi 50, ngẫm lại cả đời này, lang bạt kỳ hồ, trải qua sinh tử, nhưng lại chưa bao giờ hưởng qua tư vị của tình yêu nam nữ, cũng chưa chân chính hưởng thụ qua sinh hoạt an bình mỹ hảo. Một lòng chỉ nghĩ đến thông qua khảo nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là bây giờ trong trí nhớ cái kia cái gọi là hiện thực sớm đã mơ hồ không rõ, thậm chí trở nên hư ảo mờ mịt. Hắn hiện tại đều không thể xác định, vậy có phải thật chỉ là lúc tuổi còn trẻ một trận dài dằng dặc mà hoang đường ảo mộng? Nếu như là giả đây này, nếu như chính mình ở trong này chết đi, liền thật triệt để tiêu vong, căn bản không có trở lại hiện thực khả năng đâu. Chính mình cái này phí thời gian rẽ rủa một đời, chẳng lẽ không phải không có chút ý nghĩa nào? Loại này thâm trầm hoảng hốt, như là băng lãnh gián độc, thỉnh thoảng liền quấn lên trong lòng của hắn, làm hắn phía sau lưng phát lạnh. Giờ phút này, nhìn ngoài cửa sổ tự do bay múa hồ điệp, nỗi sợ hãi này lại một lần mãnh liệt đánh tới. Nghe nói rồi sao? Tiên nhân lại muốn giáng lâm? Thật giả? Chẳng lẽ lại có người làm nhảm? Hắc. Lúc này tiên chân vạn sát, phu cận mấy cái đại thành đều chuyên khắp. Nghe nói tiên nhân là cố ý tới tìm người hữu duyên, độ hóa thành tiên. Năm đó vị kia khai dương tinh quân, nghe nói chính là được vị này tiên nhân điểm hóa, mới một bước lên trời, đứng hàng tiên ban. Hắc hắc, đáng tiếc a, làm cho nhà ta Khiếu Nguyệt đại vương cho bội tình bạc nghĩa đi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không muốn sống rồi. Ta nghe phiên bản thế nhưng là khai dương đại vương bản thân ở trong núi ngộ đạo, tự động phi thăng. Dừng a. Ai biết được. Như khai dương tinh quân thật sự là bị người điểm hóa mới thành tiên, mất mặt, nói là chính mình ngộ cũng bình thường mà. Ta nhìn a, hơn phân nửa là giả. Tiêu Kiệt nhưng trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Tiên nhân điểm hóa. Độ hóa thành tiên. Nếu như tiếp tục ở trong này chờ đợi, đợi đến già 70-80 tuổi hoàn thành cái kia hư vô mở mịt thí luyện nhưng bạn nhất cái kia hiện thực căn bản không tồn tại đâu. Chính mình chẳng phải là bạch bạch hao hết cả đời này. Tiến vào cái này thái hư viễn cảnh, mục tiêu cuối cùng không phải liền là vì đắc đạo thành tiên a. Nếu có thể tại giới này đắc đạo thành tiên, siêu thoát phàm tục, có lẽ liền có thể thấy rõ hết thể hư ảo, phân rõ thật giả bản nguyên. Hắn cúi đầu, nhìn xem thô ráp gốm chén rượu dịch bên trong lắc lư bóng ngược. Trong chén chiếu ra một tấm dãi dầu xương rõ mặt. Tuy chỉ 50 năm tuổi, hai tóc mai cũng đã nhiễm lên rõ ràng xương trắng, như là ngày mùa thu cỏ hoang. Khắc sâu nếp nhăn như là đao đục búa khắc, theo khóe mắt, cái trán chậm rãi lan tràn ra, ghi chép vô số lần liều mạng tranh đấu cùng hoang dã gian nan vất vả. Màu đồng cổ làn da thô ráp cứng cỏi, lưu lại mấy đạo khó mà ma diệt ngày xưa vết sẹo. Trên cằm nồng đậm từng cục sợi râu đã hoa râm, tăng thêm mấy phần tăng thương. Chỉ có cặp mắt kia, thâm thúy như hàn đậm, sắc bén như chỉ mừng, ngẫu nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác yêu dị lù mang, tại trong trầm tĩnh lộ ra một cỗ trải qua ma luyện về sau cưng cõi cùng nhìn rõ, phảng phất có thể xuyên thấu biểu tượng, thẳng đến lòng người. Đây là một tấm thuộc về chiến sĩ, thuộc về hoang dã, cũng thuộc về thời gian lắng đọng mặt. Một thế này, hắn chưa thể tập được duyên thọ luyện khí thuật. Dù học một thân cường hàn yêu thuật võ nghệ, nhưng cuối cùng bị giới hạn phạm tục yêu thân cực hạn. Giới này pháp tắc tàn khốc, cho dù vô bệnh vô thai, lại có cái 20-30 năm, chỉ sợ cũng khó thoát thọ hết chết giả bận mệnh. Tiêu Kiệt sợ hãi trong lòng càng ngày càng thâm trầm, thậm chí có loại bi thương cảm giác xông lên đầu, từng có lúc, chính mình cũng là một vị anh tuấn thiếu hiệp, trẻ tuổi hậu sinh đâu. Đêm đó, Tiêu Kiệt làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng hắn lần nữa theo Thương Lâm đại quân xuất chinh, lại gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Đại quân như sóng lúa đổ xuống, thây ngang khắp đồng, liền ngay cả chính hắn, cũng tại địch nhân khủng bố yêu pháp xuống thịt nát xương tan. Nhưng mà, ngay tại ý thức biến mất trước mắt, hắn vẫn chưa cảm thấy hắc ám. Ngược lại bừng tỉnh tới, phát hiện chính mình lại bị vây ở một cái nhỏ hẹp, sền sệt trong kén, không thể động đậy. Nguyên lai ta đã không phải Ẩn Nguyệt Tùy Phong, cũng không phải Tiêu Kiệt, ta chỉ là một cái sắp phá kén mà ra hồ điệp. Cự đại hoang sai cảm giác bên trong, lại xen lẫn một tia như được giải thoát vui vẻ. Hắn dây rồi lấy, muốn tránh thoát trói buộc chính mình kén, trong lòng tràn đầy sẽ đem thu hoạch được tự do vui vẻ. Nhưng mà, vui vẻ chưa kịp lan tràn, một cái che khuất bầu trời màu trắng cự điểu rít lên đáp xuống. Bén nhọn mỏ chim tùy tiện mổ phá chung kén, đem hắn cái này hồ điệp một ngụm ngậm lên, nuốt vào trong bụng. Tiêu Kiệt đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn vô ý thức há to mồm, lại ngay cả một tia kêu sợ hãi đều không phát ra được, mấy chục năm không nói là ấn, sớm đã khắc vào cốt tủy, trở thành bản năng. Trong mộng bị thôn phệ cảm giác sợ hãi vô cùng chân thực, để lòng hắn kinh run dậy, lại không buồn ngủ. Nhìn xem doanh trại thô ráp đầu gỗ nóc nhà, Tiêu Kiệt trong lòng đã hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kiệt tìm tới hôm qua trong tiểu quán bản bạc tiên nhân cái kia hai tên yêu nhân quân sĩ. Hắn đem một tấm sớm đã viết xong giấy đập ở trước mặt hai người trên bàn, trên đó viết một hàng chữ lớn, nói cho ta một chút tiên nhân kia sự tình. Chương 47, gặp được đồng hành. 1. Chương 47, gặp được đồng hành. 1. Tùy Phong lão ca cũng muốn đi cầu tiên duyên. Lộc Giác Hán tử kinh ngạc trừng to mắt, ai nha, đây thật là chuyện hiếm lạ. Bất quá lão ca, cái này cầu tiên cũng không dễ dàng a. Tiên nhân kia bàn tiếng, phải có đem ra được thiên tài địa bảo làm thành ý mới có tư cách cầu kiến tiên nhan, đổi lấy một tia cơ duyên. Tiểu Kiệt không nói hai lời, hởi xuống phía sau bọc hành lý, xoẹt một tiếng đổ vào trên bàn. Bên trong rõ ràng là một đống quang hoa lưu chuyển, linh khí giạt rào sự vật, nguyện hoa thạch, toàn thân trắng muốt như ngọc, xúc tu lạnh buốt, ẩn chứa tinh thuần nguyện hoa chi lực, là Bạch Lang Khiếu Nguyệt lúc chỗ ngồi sổn khối cự thạch này, năm này tháng nọ thai nén mà ra một viên kỳ ngọc. Địa mạch huyết tham, một cây tương tự hải nhi, toàn thân đỏ thẫm nhân sâm, tản ra nồng đậm đại địa tinh khí cùng huyết khí, là hắn lúc trước tại một chỗ địa mạch tiết điểm chỗ hấp thu địa mạch linh khí lúc trong lúc vô tình đoạt được. Lôi kích một tâm, một đoạn cháy đen như than lại nổi bật ánh sáng màu tím đầu gỗ, lấy từ một cây bị thiên lôi bổ trúng lại may mắn còn sống ngàn năm cổ một hạch tâm, ẩn chứa một tia thiên lôi chân ý hàn đàm ngọc thủy, một khối lớn chừng cái trứng gà, không ngừng phát ra hàn khí màu ngà sữa ngọc thạch, được từ đầm sâu thủy nhãn, là quý thủy tinh hoa ngưng tụ dị bảo. Kim tình yêu hồ mắt, một đôi bảo tồn hoàn hảo, con ngươi hiện màu vàng mắt hổ, đến từ một đầu sắc hóa yêu dị loại mãnh hổ, ẩn chứa duệ kim phá sát chi lực, là hắn năm đó theo quân chinh chiến lúc thu hoạch được chiến lợi phẩm. Đây đều là hắn năm đó ở trong vùng hoang dã gian nan cầu sinh lúc phát hiện chất bảo, hoặc là về sau theo quân chinh chiến lúc tịch thu được chiến lợi phẩm, mỗi một kiện đều có thể xưng hy thế kỳ chân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem hai người, có đủ hay không? Đủ. Quá đủ. Mũi gấu trắng hắn thấy trận cả mắt lên, liên tục gật đầu. Tiên nhân định ra pháp hội ngay tại mùng 5 tháng 8, tại Tê Hà Sơn đỉnh cử hành. Đến lúc đó rất nhiều trong quân huynh đệ cùng các nơi cường giả đều sẽ tiến về. Ta hai người đến lúc đó cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt, tùy phong giáo uy nếu là cố ý tiến về, chúng ta nhưng cùng nhau lên đường. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Kiệt nhiều mặt thám thính liên quan tới vị này Tê Hà tiên nhân tin tức. Tại Cự Mộc Thành, chính là trung quanh thành trấn, liên quan tới Tê Hà tiên nhân nghe đồn lưu truyền khá rộng, bất quá nội dung lại có nhiều xung đột chỗ. Truyền thuyết vị này Tê Hà tiên nhân thần bí khó lường, cách mỗi 7749 năm mới có thể tại Tê Hà Sơn hiện thánh một lần, khai đàn giảng pháp, độ người có duyên thành tiên. Lai lịch mỗi người nói một kiểu, có nói hắn vốn là thượng cổ đại năng, bởi vì phạm phải thiên điều bị giáng chức trích hạ giới, cần tích lũy công đức mới có thể quay về tiên đỉnh. Có nói hắn chính là một cây đắc đạo Tê Hà cổ thụ tinh, lòng dạ từ bi, muốn điểm hóa yêu tộc cùng trèo lên đại đạo. Càng có người nói chi chuẩn xác, nói mấy trăm năm trước ấy động thương lâm phong vân, cuối cùng phi thăng khai dương tinh quân, chính là được vị này tiên nhân một câu điểm hóa, vừa rồi khám phá mê trướng, hà nâng phi thăng. Nguyên nhân chính là cái này khai dương tinh quân truyền thuyết, khiến cho mỗi lần Tê Hà pháp hội đều dẫn tới vô số yêu nhân chạy theo như vị. Nhưng mà tiên duyên mờ mịt, mỗi lần pháp hội dù tụ tập mấy trăm người, dâng lên vô số chất bảo, cuối cùng có thể bị tiên nhân nhìn trúng, hứa hẹn độ hóa thường thường chỉ có chút ít một hai người. Nghe nói người bị tuyển chọn sẽ bị tiên nhân mang đi, hoặc vào động phủ tu hành, hoặc thẳng lên tiên giới, từ đây tiêu giao tự tại, lại không tin tức truyền về. Hắn thần bí cùng gian nan, càng tăng thêm vô số hướng tới. Hiểu càng nhiều, Tiêu Kiệt trong lòng chờ mong liền càng thịnh, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một tia lo nghĩ. Lấy hắn hiểu rõ, đắc đạo thành tiên khó khăn bực nào, như thế nào như thế tùy tiện định kỳ mở ra. Cái này Tê Hà tiên nhân pháp hội, không khỏi lộ ra mấy phần quỷ dị. Bất quá hắn bây giờ là rốt cuộc chịu đựng không được, chỉ nghĩ mau chóng thành tiên, tốt khám phá chính mình cả đời này đến cùng là hư là thực, chính là có một chút điểm đáng ngờ, cũng quản không được nhiều như vậy. Rốt cục, mùng 5 tháng 8 đến. Tê Hà sân xuống, người người nôn náo. Tiêu Kiệt đi theo mấy trăm tên đến từ Thương Lâm Châu các nơi yêu nhân, dọc theo gập ghềnh đường núi leo về phía trước. Mọi người không khỏi gánh vác lấy nặng nề bao khỏa, bên trong chứa bọn hắn coi như sinh mệnh thành ý, các loại kỳ chân dị bảo, linh dược khoáng thạch. Trong không khí tràn ngập hồi hộp, chờ mong cùng một tia của nhiệt. Đi lên đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đỉnh núi bị nhân công bằng phẳng ra một mảnh to lớn bình đài, mây mù lở lở, hào quang ẩn ẩn, rất có vài phần tiên gia khí tượng. Tuy không to lớn cung điện đạo quán, nhưng cũng bố trí được có chút dụng tâm, chính giữa bình đài sắp đặt một tòa giản dị lại cổ điện ngọc thạch pháp đàn, pháp đàn bốn phía cắm 7749 cán hạnh hoàng kỳ cờ, không gió mà bay, bay phần phần, trên mặt cờ vẽ đầy huyền ảo phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Pháp đàn phía trước thì chỉnh tề trưng bày mấy chục cái bồ đoàn, cung cầu người gặp ngồi quý chân. Vài quặng cầu kình cổ tùng tô điểm bốn phía, tăng thêm mấy phần thanh lũ cổ ý, toàn bộ sân bãi bị một tầng hơi mỏng, tựa hồ có thể vặn mẹo tia sáng hào quang bao phủ, khiến cho ánh nắng xuyên thấu qua lúc bảy biện ra thất thải quang choáng, tạo nên tựa như ảo mộng tiên gia không khí. Tiêu Kiệt đi theo đám người đi vào mảnh này bị hào quang bao phủ tiên vực, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, trong lòng kinh dị càng sâu. Chỉ thấy pháp đàn hai bên đứng hầu 12 tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú đạo đồng, đều thân mang xanh nhạt đạo thà, tay cầm phất trần, thần sát trang nghiêm. Càng bên ngoài thì là 36 tên thân cao trưởng hai, bắp thịt cuộn, người khoác kim giáp, mặt không biểu tình hoàng cân lực sĩ. Bọn hắn như là kim thiết đổ bê tông pho tượng, tay cầm nặng nghề bí đỏ, cự phủ, đứng trang nghiêm như núi, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, bảo vệ pháp đàn trung tâm. Pháp đàn chính giữa trên đài sen, ngồi ngay thẳng một vị tóc bạc mặt hường hảo, tiên phong đạo cốt láo giả. Hắn thân mang bát quái tím thụ tiên y liễu, đầu đội phủ dung quan, tay cầm một thanh bạch ngọc phất trần, râu dài rủ xuống ngực, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong lúc đóng mở hình như có thần quang lưu chuyển, quanh thân thanh khí lờ lờ, dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm nhiên một bộ đắc đạo chân tiên bộ dáng. Đây chính là trong truyền thuyết Tê Hà tiên nhân. Thật đúng là tiên nhân phạm mười phần a, nhưng mà Tiêu Kiệt lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn gặp qua tiên nhân chí ít trong trí nhớ là như thế, mặc kệ là thần cơ tử, huyền hư tử, đãng ma chân nhân, võ đạo tiên nhân, những người kia hoặc thanh lãnh cao ngạo, hoặc uy nghiêm khó lường, hoặc phóng đãng không bị trói buộc, lại đều không ngoại lệ đều lộ ra cực kỳ trẻ tuổi tuấn lãng, nhiều nhất là trầm ổn trung niên bộ dáng. Trước mắt vị này râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu lại tiên khí mười phần lão nhân, cùng hắn trong trí nhớ tiên nhân hình tượng không hợp nhau, để hắn bản năng cảm thấy một tia quái dị. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, nếu chỉ luận cái này bề ngoài cùng kiến tạo không khí, trước mắt lão giả này tựa hồ so hắn trong trí nhớ những cái kia tiên nhân càng giống phạm tục trong tưởng tượng lao thần tiên. Chẳng lẽ mình lúc trước ký ức thật chỉ là mộng cảnh mà thôi? Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt ngược lại bản thân bắt đầu nghi ngờ. Chương 47, gặp được đồng hành. 2, chương 47, gặp được đồng hành. 2, pháp hội bắt đầu. Câu kiến đám người theo thứ tự tiến lên, cung kính dâng lên bảo vật của mình. Cái kia Tê Hà tiên nhân lại đối với bảo vật nhìn cũng không nhìn, một đôi nhìn như vận đục kỳ thực tinh quang bên trong chứa con mắt, chỉ tại hiến bảo người trên thân vừa đi vừa về quan sát. Đại đa số người, hắn chỉ là tùy ý hơi gật đầu, bên cạnh đạo đồng liền vung tay lên, ra hiệu hắn lui sang một bên chờ đợi. Chỉ có gặp được những cái kia khí tức cường đại, khí huyết như rồng, hoặc thiên phú dị bẩm, linh quang cực độ, hay là khí chất trầm ngưng, xem xét chính là cao thủ yêu nhân lúc, lão tiên nhân mới có thể lộ ra một chút khen ngợi chi sắc, khẽ gật đầu. Lúc này, liền sẽ có đạo đồng tiến lên, thấp giọng dẫn dắt người kia đứng đến pháp đàn một bên khác chuyên môn bạch ra khu vực. Mỗi khi lúc này, được tuyển chọn người đều hớn hở ra mặt, kích động và phần. Hiển nhiên, những này chính là thu hoạch được tiên duyên sẽ bị độ hóa may mắn. Tiêu Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cổ quái cảm giác càng ngày càng mạnh. Cái này có thể sang người không khỏi cũng quá nhiều chút. Mặc dù trên tỷ lệ vẫn là số ít, nhưng mấy trăm người bên trong, bị dẫn dắt đến khu vực đặc biệt không ngờ có 2-30 nhân chi nhiều. Như thật đều có thể thành tiên, chẳng lẽ không phải trò cười. Ánh mắt của hắn đảo qua khu vực đặc biệt bên trong một cái dáng người khôi ngô, đầu có hai sừng, khí tức thân ảnh vạm vỡ lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Người kia rõ ràng là mấy năm trước trong phản loạn hung danh hiển hách yêu vương, Liệt Sơn Hủy Nưu đại lực. Người này từng ở trên chiến trường cùng Tiêu Kiệt giao thủ qua, về sau binh bại lẩn trốn, mai danh nhận tích, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Nưu đại lực tựa hồ cũng nhận ra Tiêu Kiệt, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái dữ tợn mà khiêu khích đủ cười, hạ giọng nói: "Hắc hắc, đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ngươi Nưu gia gia. Phiếu Nguyệt cô nương kia phách lối cái rắm, còn không phải ỷ vào phía sau có tiên nhân chỗ dựa. Chờ ta lão Nưu cũng thành tiên, nhìn nàng còn thế nào nhảy thác." Hắn hướng sau lưng chép miệng. Tiêu Kiệt thuận nhìn lại, trong lòng càng là chấn kinh. Khu vực đặc biệt bên trong, lại có mấy vị đều là năm đó phản quân tiếng tăm lừng lẫy đầu lĩnh cùng đỉnh tiêm đại yêu. Trong đó mấy cái, châu phủ bảng treo thưởng văn bên trên chân dung còn mang theo đầu. Tiền thưởng cao đến dọa người. Cũng may tại cái này tiên sơn phía trên, khiếp sợ tiên nhân uy nghiêm, bọn hắn tạm thời không dám lỗ mãng. Tiêu Kiệt trong lòng nháy mắt lâm vào kịch liệt dãy rủa, là lập tức xuống núi báo tin, dẫn châu phủ quân đến vây quét những trọng phạm này. Còn là, kế tiếp, số 197. Đạo đồng réo rắt thanh âm vang lên. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn trong tay viết 197 tấm bảng gỗ, đến phiên hắn. Thôi, đã đến tận đây, không bằng xem trước một chút cái này tiên nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, về sau lại tính toán cũng không muộn. Hắn hít sâu một hơi, cách mọi người đi ra, đi hướng cái kia trên đài sen láo giả. Đi tới gần, cái kia Tê Hà tiên nhân nguyên bản nửa khép hai mắt đột nhiên mở ra, vẫn đục ánh mắt ở trên người Tiêu Kiệt quét qua, trong mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc cùng tham lam. Trên mặt hắn chất lên ấm áp đủ cười, hơi gật đầu, lập tức nghiêng người đối với bên cạnh một vị nâng kiếm đạo đồng thấp giọng thì thầm vài câu. Cái kia nâng kiếm đạo đồng lập tức tiến lên một bước, đối với Tiêu Kiệt làm một cái mời thủ thế, ngữ khí đạm mạc: "Ngươi, đi theo ta bên này." Tiêu Kiệt trong lòng kinh ngạc, chính mình vậy mà cũng bị chọn trúng rồi. Dài dòng thăng tiên pháp hội tiếp tục gần cho tới trưa mới kết thúc. Tính cả Tiêu Kiệt ở bên trong, được tuyển chọn người hữu duyên tổng cộng có 38 vị. Tiêu Kiệt có thể rõ ràng cảm thấy được, những người này không có chỗ nào mà không phải là khí tức trầm hùng, thực lực mạnh mẽ hàng người, thả tại Thương Lâm Châu đều là một phương hào cường. Ha ha ha, lần này thoải mái lật. Thật thành tiên, quay đầu nhìn Phiếu Nguyệt cô nương kia còn thế nào ở trước mặt lao tử Diêu Võ Dương Ai. Nưu đại lực đè nén không được hưng phấn, nói khẽ với đồng bọn cười nói: "Nưu ca, đừng cao hứng quá sớm." Bên cạnh một cái hung ác nham hiểm xà yêu bích lân quân rội chậu nước lạnh, nhiều người như vậy, tiên duyên ha có thể người người có phần. Ta nhìn tiếp xuống tất có khắc nghiệt kiểm tra. Truyền thuyết mỗi lần pháp hội cuối cùng có thể chân chính thăng tiên bất quá một, hai người. Có thể cười đến cuối cùng, mới là thật bên thắng. Trong mắt của hắn lóe ra tính toán tia sáng. Tiêu Kiệt nghe bọn hắn nghị luận, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đám người bị hai tên đạo đồng dẫn lĩnh, xuyên qua một mảnh sương mù hào quang, đi tới đỉnh núi Bình Đại hậu phương một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn thạch điện trước. Thạch điện đại môn mở rộng, bên trong thâm thúy u ám. Đang lúc đám người mang khác nhau tâm tình chuẩn bị bước vào thạch điện lúc, ha 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 ha. Một trận đinh thái nhức óc, đầy đáp ý cùng chào phúng tiếng cùng thiếu, đột nhiên theo thạch điện chỗ sâu bạo phát đi ra. Tiếng cười tùy tiện làm càn, cùng lúc trước trên pháp đàn cái kia tiên phong đạo cốt hình tượng tưởng như hai người. Chúng yêu người đều ngạc nhiên. Tiếng cười kia nghe, nhưng quá không hữu hảo. Có chút phản ứng chậm chạp, còn vô ý thức đi theo gượng cười hai tiếng. Các ngươi bọn này khoác lông mang sừng sơn tinh dạ quái. Tiếng cùng thiếu im bặt mà dừng, thay vào đó chính là băng lãnh thấu xương, tràn ngập khinh miệt quát lớn. Quả nhiên là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội thiếu. Chỉ bằng các ngươi những này bẩn toàn mặt hàng, cũng xứng vọng tưởng thành tiên. Làm các ngươi xuân thu đại mộng. Lời còn chưa dứt, thạch điện trong ngoài dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Thạch điện đại môn ầm ầm đóng cửa. Cùng lúc đó, vinh đài bốn phía hào quang kịch liệt ba động, mười mấy tên nguyên bản như là pho tượng hoàng cân lực sĩ bỗng nhiên hoảng hóa. Trong mắt bọn họ kim quang nổ bắn ra, trong tay nặng nề truy vàng đúa vàng giơ lên cao cao, đạp trên bước chân nặng nề, theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến, đem 38 tên người hữu duyên gắt gao vây ở thạch điện trước đất chống lên. Cầm đầu một tên kim giáp lực sĩ, thân cao gần 3 trượng, như là kim thiết đổ bê tông núi nhỏ, trong tay cự truy lóe ra chói mắt lôi quang. Tiêu Kiệt nhìn xem hắn cái kia mơ hồ lại cương nghị hình dáng, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, lại mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Ta muốn thành tiên. Cái gì? Tiên nhân ngươi? Chúng yêu người thất kinh thất sắc, nháy mắt loạn cả một đoàn. Trên đài sen Tê Hà tiên nhân chậm rãi đứng lên, trên mặt mang tàn nhẫn mà tham lam nụ cười, nhìn xuống phía dưới thất kinh thu săn nhóm: "Các ngươi bất quá là ta luyện chế cựu chuyển thăng tiên đan vật liệu thôi, bất quá nha, bản tọa cũng là không tính lừa các ngươi. Đợi các ngươi huyết nục hồn phách bị luyện hóa thành đan, hòa vào người ta, giúp ta thành tựu tiên đạo thời điểm, các ngươi tự nhiên cũng coi là cùng ta một thể cùng hưởng tiên phúc. Ha 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 ha. Tiêu Kiệt toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Một cái phủ bụi đã lâu nghề nghiệp tên, mang khôn cùng hắn ý, nháy mắt xông phá ký ức phong tỏa, rõ ràng hiện tại đầu óc hắn. Luyện yêu sư. Người này căn bản không phải cái gì tiên nhân, mà là một cái tinh thông luyện hóa yêu vật, cướp đoạt hắn tinh hoa, luyện yêu sư. Cái này mẹ nó là gặp được đồng hành á. Chương 48, sinh cùng tử lựa chọn. Chương 48, sinh cùng tử lựa chọn. Chương 48, sống cùng chết lựa chọn. Chương 48, sinh cùng tử lựa chọn. Tiêu Kiệt chấn động trong lòng, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Luyện yêu sư đem nhiều như vậy đại yêu lừa gạt đến đây mục đích đã rõ rành rành, đơn giản là luyện hóa yêu đan, chất lọc hắn tinh hoa linh khí. Chỉ chẳng nhiều cựu chuyển thăng tiên đan tên tuổi dù mơ hồ, nhưng kết cục chạy không khỏi một cái bị ăn hạ tràng. Việc cấp bách, chạy là thượng sách. Hiển nhiên có ý tưởng này không chỉ hắn một người. Giống. Các huynh đệ, chúng ta mắc lửa. Sóng vai bên trên, giết ra ngoài. Một cái lộng lẫy manh hổ biến thành cường tráng hổ yêu nghiêm nghị rít gào, âm thanh chấn khắp nơi. Bên cạnh một cái đầu sói nhân thân yêu nhân càng là vội vàng xích lại gần Tiêu Kiệt, thấp giọng nói, tùy phong giáo bí. Ngày xưa ân đoán tạm thời buông xuống, hôm nay chỉ có hợp lực, mới có một chút hy vọng sống. Cái tiêu lưu đại lực lại lỗ mũi phun ra hai đạo tráng kiện bạch khí, như sấm rền quát, chạy cái chim. Trước làm thịt lao giả lửa đảo này nhắm rượu. Dám tiêu khiển ngươi lưu ra, ngu ngao. Tiếng giống chưa rơi, thân hình hắn đột nhiên tăng gọn. Nồng đậm lông đen bao trùm toàn thân, cơ bắp từng cục như nham thạch, nháy mắt hóa thành một đầu cao tới 3 mét, thân dài gần 5 mét cuồng bạo cự lưu. Các huynh đệ, theo ta sông. Hắn bốn bó đảo, cuốn lên bụi mù, như là mất khống chế trên xa, hướng trên đài sen Tê Hà Tử vọt mạnh mà đi. Đối mặt cái này lôi đình vạn quân va chạm, Tê Hà Tử trên mặt không có chút nào kinh hãi, thậm chí mang một tia bừa cợt. Một tên hoàng cân lực sĩ sớm đã cản tại cự lưu công kích trên đường đi, chính là Tiêu Kiệt trong trí nhớ ta muốn thành tiên bộ dáng vị kia. Pháp tướng kim thân. Lực sĩ khẽ quát một tiếng, quanh thân kim quang bỗng nhiên bộc phát, huy hoàng thần uy như là thiên thần hàng thế. Thân hình phảng phất đều bành trướng một vòng. Ầm ầm. Cự lưu rắn rắn chắc chắc đâm vào kim quang hộ thể lực sĩ thân lên. Lực sĩ bị đâm đến liền lùi mấy bước, dưới chân nham thạch băng liệt. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đứng vững cái này khủng bố lực trùng kích. Càng làm cho người ta ngơ ngác chính là hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục như rồng, một đôi kim quang đại thủ gắt gao bắt lấy lưu đại lực đôi kia tráng kiện như lương trụ sừng châu. Cho ta quỳ xuống. Lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay buộc phát ra lay núi cự lực, đông nhiên hướng phía dưới để ép. Mu lưu đại lực vừa kinh vừa sợ, thân thể cao lớn lại bị ngạnh sinh sinh theo đến móng trước quỳ xuống đất. Nó điên cùng dãy rủa, y đồ lật tung áp chế. Lực sĩ lại không lưu tình chút nào, lớn chừng cái đấu năm đấm vàng tả hữu khai cung. Phanh phanh, hai cái nặng nề đấm móc hung hăng nện tại đầu châu hai bên, đánh cho cự như mắt nổi đồng đóm, đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, lực sĩ một cái chứa đầy trên lực lượng đấm móc, từ đuôi đến đầu đánh vào như đại lực cằm. Ngao. Tiếng hét thảm bên trong, như đại lực khổng lồ yêu thân nháy mắt rút lại, biến trở về hình người bay rất ra ngoài. Cầm ma thủ. Lực sĩ đại thủ tìm bòi, một cái kim quang cự trưởng lăng không cầm ra, tinh chuẩn đem bay ngược như đại lực chụp về. Thuận thế đem hắn chặn ngang ôm lấy, đàng không vọt lên. Giữa không trung hai tay phát lực, đem như đại lực đầu dưới chân trên, nhắm ngay cứng rắn mặt đất, như là ném đĩa sắt hung hăng quán hạ. Oeng. Đá vụn bay ra. Như đại lực toàn bộ đầu tính cả nửa người trên cơ hồ bị nện tiến vào trong đất, miệng mũi máu tươi phun mạnh, toàn thân run rẩy, triệt để mất đi sức chiến đấu. T. Chúng yêu đều hít sâu một hơi. Như đại lực ở trong bọn họ tuyệt đối tính đỉnh tiêm chiến lực, lại tại vừa đối mặt ở giữa liền bị phế sạch. Đối phương chuẩn bị chi đầy đủ, thực lực mạnh mẽ, viễn siêu tưởng tượng. Tốt, các ngươi khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa nghiệt xúc. T. Hà Tử băng lãnh thanh âm mang cao cao tại thượng kinh miệt, là thuốc thủ chịu trói thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ, vẫn là để bản tọa phí chút tay chân. Cháy mau. Không biết hai gào thét một tiếng. Trang diện nháy mắt vỡ tổ. Chúng yêu mỗi bên thể hiện khả năng của mình, có hung tính quá độ, ỷ vào yêu pháp man lực lao thẳng tới Tê Hà Tử, ý đồ bắt giặc bắt vua, càng nhiều thì là chạy từ phía. Nhất là mấy cái kia có thể bay, nháy mắt hóa ra nguyên hình, chỉ dương cánh muốn vật lộn trời cao lông sắt diều hâu, một cái hóa thành khói đen rít lên rơi khát máu yêu, còn có một cái vũ cánh nhấc lên gió tanh mặt quỷ tiêu. Bọn chúng phóng lên tận trời, ý đồ từ không trung bỏ chạy. Nhưng mà, bành, 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 vài tiếng trầm đục, bay lên yêu cầm như là đụng vào vô hình tường sắt, bị hung hăng đạn trở về. Mặc cho bọn chúng như thế nào xung kích, cắn xé, cái kia bao phủ toàn bộ đỉnh núi vô hình bình chướng đều không nhúc nhích tí nào. Tiêu Kiệt đồng dạng lựa chọn pháp đây. Hắn thân pháp như quỷ mị, thừa dịp mấy cái dũng mãnh đại yêu hấp dẫn chính diện hỏa lực, như thiểm điện phóng tới hai tên hoàng cân lực sĩ ở giữa khe hở. Đông, đồng dạng đâm đầu vào vô hình bách ngăn. Hắn gấp dương mắt quan sát, chỉ thấy vòng vây bốn góc đều có một tên hoàng cân lực sĩ tay cầm một cây huyền ảo thanh đồng trận kỳ, như là bản thạch đứng sững, mặt cờ không gió mà bay, tản ra duy trì bình chướng năng lượng ba độ. Toàn bộ đại trận chính là lấy cái này bốn cây trận kỳ làm căn cơ. Kín kẽ đem đỉnh núi bao trùm hoàn toàn, một tia khe hở cũng không có để lại. Tiêu Kiệt thầm kêu một tiếng khổ quá. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hoàng cân lực sĩ tạo thành vòng vây đã khép lại, như là băng lãnh cối xay thịt bắt đầu hướng vào phía trong nghiền ép. Bọn hắn bộ pháp đều nhịp, trong tay nặng nề truy vàng cự phủ mang theo đạo đạo tử vong hồ quang, hoặc bổ hoặc nện, tạo thành một đạo đồng tiêu thiết chú, nước tát không lọt tử vong chi tượng. Hậu phương mười mấy tên đạo đồng càng là phối hợp ăn ý, đầu ngón tay thẻ phù dẫn động, từng đạo chói mắt thiểm điện, từng đoàn xí nhiệt hỏa cầu, từng mai băng truy gào thét mà ra. Mặc cho ngươi yêu pháp lại quỷ quyệt, nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, tại dày đặc pháp thuật hành tạc xuống cũng khó có thể chống đỡ, không chết cũng bị thương. đám yêu quái dù hung hãn, lại từng người tự chiến, không có kết cấu gì. Đụng vào cái này công phòng nhất thể, phối hợp khăng khít chiến trận, quả thực là bị đè xuống đất ma sát. Bích Lân quân phun ra mảng lớn xanh lét xương độc, hoàng cân lực sĩ quanh thân kim quang lưu chuyển, bách độc bất xâm. Hậu phương đạo đồng lập tức thi triển hô phong thuật cuồng phong vòng quanh xương độc ngược lại thổi trở về, ngược lại đem mấy cái yêu quái độc đến toàn thân nát giữa, kêu rên ngã xuống đất. Một đầu con nhím tinh giống giận bắn ra đẩy trời cương châm lông bẩm, đánh vào hoàng cân lực sĩ kim giáp bên trên, chỉ tóe lên điểm điểm hỏa tinh, liền bị nhao nhao bắn ra. Một vị giao long tinh ý đồ triệu hoán dòng nước xung kích, lại bị mấy tên đạo đồng liên thủ thi triển khu tán thuật trương ngưng tụ thành hình dòng nước nháy mắt liền bị tan ra xua tan. Tiêu Kiệt thấy lòng nóng như lửa đốt, một đám ngu xuẩn. Trận kỳ, đi phá hư trận kỳ a. Trong lòng của hắn hò hét, lại không cách nào lên tiếng. Những cái kia yêu quái chỉ lo cùng trước mắt tường đồng bách sắt cùng chết, liên tiếp bị trọng thương, cầm nã, lại không một người phát hiện đại trận mệnh môn vị trí. Không thể lợi thêm. Tiêu Kiệt trong mắt tàn khốc lóe lên, bảo đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Hắn thân hòa do táp, hướng cách hắn gần nhất một tên cầm cờ lực sĩ bổ nhào qua. Đao quang ngưng tụ, áo nghĩa lên phát. Oanh két. Một đạo to cỡ miệng chén tử sắc thiểm điện không có dấu hiệu nào đánh xuống, chính giữa Tiêu Kiệt đỉnh đầu. A da. Tiêu Kiệt toàn thân run rẩy dữ dội, như là bị vạn châm toàn đâm, từ đầu đến chân nháy mắt tê liệt. Toàn bộ nhờ một thân cường hành nội lực cùng yêu lực rèn luyện gân cốt ngạnh kháng xuống tới, nhưng ngưng tụ đao thế cũng bị sinh sinh đánh gãy. Hắn lần nữa ngưng tụ nội lực, nhưng mà đạo thứ hai, đạo thứ ba thiểm điện theo sát mà tới. Vâng. Tiêu Kiệt trúng liền mấy đạo lôi điện, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ý thức liền triệt để chìm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, Tiêu Kiệt tại gây mũi mùi lưu mình cùng cảm giác nóng rực bên trong gian nan tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình nằm tại hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, trên thân quấn quanh lấy tản ra yếu ớt kim quang dây thừng bên trên lít nha lít nhít dán chu sa vẽ thẻ phủ. Hắn âm thầm thôi động nội lực cùng yêu lực, lại như là đá chìm đáy biển, đan điền khí hải cùng yêu đan đều bị một cỗ cường đại cấm chế lực lượng gắt gao khóa lại. Dương mắt nhìn lên, bốn phía luồn ngang lộn xộn chói đầy giống như hắn vận mệnh đại yêu, yêu vương, từng cái khí tức bề ngoài, ánh mắt tuyệt vọng. Nơi này chính là trước đó tòa kia to lớn thạch điện nội bộ, chỉ là giờ phút này lại không nửa phần tiên duyên phiêu miểu, chỉ còn lại một đám đợi làm thịt cừu non thê lương. Đại điện trung ương, đứng sừng sững lấy một tôn làm người sợ hãi to lớn đỉnh lô. Trường cao 5 trượng, rộng 6, 7 trượng, toàn thân từ không biết tên ám trầm đúc bằng kim loại, mặt ngoài khắc rõ vô số vặn vẹo nhúc nhích phù văn. Đỉnh lô phía dưới, bảy tên đạo đồng làm thành một vòng, chính hết sức chăm chú niệm tụng chú ngữ, có dẫn động địa hỏa, hữu chiêu đến cương phòng, mãnh liệt ngũ sắc liệt diễm liếm lắp bách lò, đem toàn bộ cự đỉnh thiêu đến đỏ thâm tỏa sáng, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, vặn vẹo không khí xung quanh. Ngũ sắc hơi khói theo nắp đỉnh trong khe hở lượn lờ dâng lên, mang một cỗ kỳ dị, khiến người buồn nôn điểm hương. Vị Tiêu Tê Hà chân nhân ngồi ngay ngắn ở một bên trên đài sen, hơi hít mắt, như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật quan sát đến đỉnh lô hòa hậu. Lại có đồng tử không ngừng đem các loại thiên tài địa bảo đầu nhập trong đó, mỗi gia nhập một loại vật liệu, cái kia trong lò xương mù liền càng tăng lên một điểm. Tốt, tốt, tốt. Chính là như vậy hòa hậu. Tê Hà tử vỗ tay cười khẽ, trong thanh âm lộ ra tham lam cùng không kịp chờ đợi. Hôn nguyên đỉnh đã mở, hòa hậu chính vượng, chính là luyện yêu giờ lành. Các đồ nhi, nhanh chóng đem những này chủ tài đầu nhập trong lò, chớ có quên những cái kia phụ liệu. Sư phụ yên tâm. Các đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt không sai lầm. Một tên nâng kiếm đạo đồng cung kính đáp, trên mặt mang định nọ nụ cười. Những này thương lâm châu xuẩn vật cũng thực dễ bị lừa, nhưng vẫn mang nhiều như vậy chân quý phụ liệu tới cửa, tránh khỏi chúng ta vô số buôn ba nỗi khổ. Tiêu Kiệt thầm cười khổ, nào chỉ là xuẩn, quả thực là đưa hàng tới cửa, còn tự mang đồ gia vị. Ha ha ha. Tê Hà Tử cất tiếng cười to, bọn chúng nơi nào là xuẩn? Rõ ràng là tham. Ngươi à, yêu à, chỉ cần dục vọng làm tâm trí mê muội thiếu, chính là biết do phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ lừa mình dối người tới nhảy vào. Cái này hồng trần tục niệm, chính là luyện hóa các ngươi tốt nhất kiếp nổ. Cái thứ nhất hôn mê yêu quái bị một tên hoàng cân lực sĩ nhẹ nhõm ôm lấy, như là ném rác rưởi ném vào cái kia đỏ thâm miệng đỉnh. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ném tới cái thứ tư lúc, yêu quái kia vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy cái kia như là địa ngục cửa vào đỉnh lô cùng nóng rực khí lãng, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiên trưởng, tiên trưởng ra ra tha mạng a. Tiểu nhân nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ. Van cầu ngài tha ta đầu này tiện bệnh đi. Tha ngươi. Tê Hà Tử cười nhạo một tiếng, như là nhìn một con run rế, bản tọa muốn luyện cái này cựu chuyển thăng tiên đan cần thiết linh khí lượng lớn. Bây giờ thiên địa linh khí khô kiệt, không từ các ngươi những này trời sinh nuôi bảo dược trên thân lấy, lại có thể từ chỗ nào lấy? Một cái cũng không thể thiếu a. Yên tâm đi thôi, đợi bản tọa công thành, tự sẽ niệm tình ngươi một phần công lao. Ném. Yêu quái kia tại tuyệt vọng kêu khóc bên trong bị vô tình đầu nhập biển lửa. Tiêu Kiệt cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cũng bị một tên hoàng cân lực sĩ nhấc lên. Biết rõ dây rủa phí công, bản năng cầu sinh vẫn là để hắn ra sức và mẹo. A, chấm đã. Tê Hà Tử đỗng nhiên đưa tay, ra hiệu lực sĩ dừng lại. Hắn dạo bước tiến lên, vẫn đục lại tinh quang lấp lóe con mắt quan sát tỉ mỉ Tiêu Kiệt, trên mặt lộ ra một tia thương xót nghi hoặc. Tiểu huynh đệ, vai chiến. Trên người ngươi tuy có yêu khí quen quẩn, nhưng căn cốt rõ ràng là thuần túy nhân tộc. Ngươi lại nói, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Ta Tê Hà Tử tuy là cầu tiên đạo đi này phi thường sự tình, nhưng cũng biết rõ thượng thiên có đức hiếu sinh, đoạn sẽ không giết hại người vô tội tộc tính mệnh. Ngươi nếu thật là nhân loại, thả ngươi một con đường sống cũng là không sao. Tiêu Kiệt nghe vậy, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hấp dẫn cực lớn cùng chí mạng lựa chọn nháy mắt bày ở trước mắt. Hắn với cái thế giới này hư ảo tính sớm đã dao động, Tê Hà Tử lời nói như là cuối cùng một cọng rơm đè xuống. Như mở miệng, thừa nhận là nhân loại, có lẽ có thể sống. Nếu như cái thế giới này là chân thật, đây chính là duy nhất sinh cơ. Coi như cái thế giới này là giả, ngậm miệng không nói bị đầu nhập đỉnh lô, nhiệm vụ cũng tất nhiên thất bại. Nhưng bạn nhất mở miệng là cả mấy đâu? Mấy chục năm kiên trì chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, bờ môi mấp máy, lại cuối cùng không phát ra được âm thanh. Ha ha, không muốn nói rõ a. Tê Hà Tử trên mặt thương xót nháy mắt chuyển thành băng lãnh, bạch trạch, ây đà dạ. Đã hắn chấp mê bất ngộ, kia liền tặng hắn đi xuống đi. Vâng, sư tôn. Hai tên đạo đồng lên tiếng tiến lên. Bạch trạch, ây đà dạ. Tiểu Kiệt trong lòng rung mạnh. Danh tự cổ quái này. Hắn đông nhiên nhìn bốn phía đạo đồng, mấy khuôn mặt quen thuộc thình lình đập vào mi mắt. Chính là hắn trong trí nhớ sớm đã chết đi đồng đội. Thân thể bị bỗng nhiên nhấc lên, treo tại nóng rực bước người đỉnh lô trên miệng vương. Cái kia hoàng cân lực sĩ băng lãnh kim loại gương mặt gần trong gang tấc, lại là phá lệ quen thuộc, không sai, chính là ta muốn thành tiên. Trong đầu đã sớm trí nhớ mơ hồ giờ phút này lại lần nữa tỉnh lại, trận kia cùng Hồng Trần chân nhân thảm thiết đại chiến, đồng đội từng cái ở trước mặt mình chết trận hình ảnh, lại một lần nữa hiện hiện ở trước mắt. Không sai, tất cả những thứ này đều là giả tạo, thế giới chân thật còn tại một bên khác chờ đợi chính mình, ta quyết không thể mở miệng nói chuyện, dù cho chỉ có một tia cơ hội, cũng muốn làm liệu một phen. Không chỉ có là vì chính mình, càng là vì những cái kia vì chính mình hy sinh đồng bạn. Cuối cùng cơ hội, ngươi là người, là yêu. Tê Hà Tử thanh âm như là hà băng. Tiêu Kiệt nhắm mắt lại, hít sâu một cái nóng rực không khí, tất cả do dự, hoảng hốt nháy mắt lắng động, hóa thành như tảng đá quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, không còn nhìn Tê Hà Tử, mà là gắt gao tiếp cận cái kia hoàng cân lực sĩ quen thuộc lại lạ lẫm mặt, trong mắt không còn chút nào nữa mê mang. Yên tâm đi huynh đệ, ta chắc chắn kiên trì, hoàn thành khảo nghiệm, phục sinh các ngươi. Tê Hà Tử thấy thế, lại không kiên nhẫn, vung tay lên, ném. Tiêu Kiệt thân thể xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào cái kia thôn vệ hết thảy đỏ thâm hỏa cầu. Ngay sau đó, cái này đến cái khác yêu quái bị liên tiếp đầu nhập. Chương 49, Hôn Nguyên đỉnh bên trong chương 49, Hôn Nguyên đỉnh bên trong chương 49, Hôn Nguyên trong đỉnh. Chương 49, Hôn Nguyên đỉnh bên trong. Vừa rơi vào Hôn Nguyên đỉnh nội bộ, Tiêu Kiệt liền cảm giác rơi vào dung nham địa ngục. Tầm mắt đi tới đều là bốc lên rít gào ngũ sắc liệt diễm, ngọn lửa liếm láp vết lò, phát ra tư tư khủng bố tiếng vang. Không khí bị nhiệt độ cao và mèo, sóng nhiệt như là thực chất vết tường, đè xuống mỗi một tấc không gian. Dưới chân là nóng hổi kim loại, bốn phía là tuyệt vọng kêu khóc yêu quái, trong không khí tràn ngập ra lông khét lẹt cùng huyết đục bị bỏng hôi thối. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt, xong. Coi như đây là huyễn cảnh, nhiệm vụ cũng xác định vững chắc thất bại. Không. Lao tử không phục. Thả ta ra ngoài. Đám yêu quái cấm chế trên người dây thừng ở dưới nhiệt độ cao cấp tốc hóa thành cho tàn, khiến cho bọn chúng có thể tránh thoát, bọn chúng một bên liều mạng thôi động yêu lực hình thành vòng bảo hộ chống cự liệt diễm, một bên như là không có đầu như con rùa điên cuồng va chạm vết lò. Đều khóc giận mắng. Tiêu Kiệt cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đầu tiên là trên thân dây thường phù chú bị hỏa diễm đốt đoạn, hắn cấp tốc vận chuyển nội lực cùng yêu lực, còn tốt, theo cấm chế giải trừ, lực lượng cũng theo đó khôi phục. Càng làm cho hắn cảm thấy một tia mừng rỡ chính là, cái kia thanh tùy thân bảo đao vậy mà cũng bị kéo xuống theo. Hợp lực, phá tan nó. Nhìn lão tử, như đại lực khôi phục một chút sức lực, ngưng tụ toàn thân yêu lực, đống nhiên vọt tới một chỗ vách lò. Đông, tiếng vang quanh quẩn, vách lò không nhúc nhích tí nào. Như đại lực mình bị lực phản chấn bắn bay, miệng phun máu tươi. Cái này va chạm phảng phất chọc giận đỉnh lô, chung quanh ngọn lửa năm màu nháy mắt tăng vọt mấy lần. Khủng bố sóng nhiệt của tới. Bên ngoài mấy cái yêu lực yếu kém yêu quái vòng bảo hộ nháy mắt vỡ vụn. Da lông xoẹt một tiếng giấy lên, huyết nục ở dưới nhiệt độ cao cấp tốc thành than. Một cái vốn là trọng thương lộc yêu kêu thảm một tiếng, vòng bảo hộ hoàn toàn biến mất, thân thể như là đầu nhập lò luyện ngọn đến, trong chớp mắt tan rã hầu như không còn, chỉ để lại một viên bổ câu trứng lớn nhỏ, tản ra ánh ánh thanh quang yêu đan lơ lửng ở trong ngọn lửa. Không được, xong đời, cứu mạng a. Tuyệt vọng gào thét vang lên liên miên. Tiêu Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng yêu đan, một đạo linh quang như là thiểm điện bổ ra hắc ám. Luyện yêu sư, ta mẹ nó cũng là luyện yêu sư a. Nếu có thể luyện hóa những này yêu đan, hấp thu trong đó bảng bạc yêu lực, đem cái này 37 vị đại yêu, yêu vương lực lượng hòa làm một thể, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một viên yêu đan lực lượng hiển nhiên hạt cắt trong sa mạc. Hắn đông nhiên nhìn về phía chung quanh hoảng sợ trung yêu, chỉ có cướp đoạt tất cả nội đan. Phong hiểm to lớn. Bình thường luyện yêu sư cần tiến lên dần dần luyện hóa một viên yêu đan, tốn thời gian thật lâu. Mà lại chính mình là người hai đời, không có kỹ năng ấn phím, có thể thành công hay không vận chuyển luyện yêu quyết còn là ẩn số. Nhưng giờ này khắc này, tất cả những thứ này đều không có thời gian cân nhắc. Liều mạng, chỉ có liều mạng mới có một cơ hội. Tiêu Kiệt trong mắt lộ hung quang, thân hình như điện, một phát bắt được viên kia vô chủ lộc yêu nội đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Người đang làm gì? Hôn trướng, đem lộ lão nhị nội đan phun ra. Bích Lân quân cách gần nhất, thấy thế giận dữ, đôi rắn bay một cái, mang gió tanh xương độc, lợi chảo thẳng bắt Tiêu Kiệt mặt. Tiêu Kiệt trong mắt hàn mang lóe lên, một đao như thiểm điện chém ra, đã hướng tới hóa cảnh tiêu tan đao pháp vào đúng lúc này phát huy đến cực hạn, đao quang nhanh đến mức siêu việt thị giác. Phốc phốc. Một viên giữ tận đầu rắn phóng lên tận trời. Bích Lân quân tàn khu tại trong liệt diễm cấp tốc hóa thành cho bụi, lại một viên màu xanh biết yêu đan hiện hiện. Tiêu Kiệt nhìn cũng không nhìn, một phát bắt được, lần nữa nuốt vào. Lần này chọc tổ ong vào bẽ. Chúng yêu nháy mắt rõ ràng ý đồ của hắn. Tùy phong giáo bí điên, hắn muốn đoạt ta nội đan. Giết hắn, trước hết giết tên điên này. Mấy cái trong quân xuất thân yêu nhân còn đang kinh ngạc, phản quân xuất thân đại yêu nhóm đã nghiêm nghị vô cùng, thi triển thủ đoạn nhào về phía Tiêu Kiệt. Có hóa thành hắc phong của tới, có miệng phun tính ăn mòn cực mạnh ngọc độc, có toàn thân gai nhọn mãnh liệt bắn, có ngưng tụ bằng truy như mưa rơi phong tới. Đến được tốt. Tiêu Kiệt râu tóc đều dựng, giờ phút này thân ở tuyệt cảnh, mấy chục năm qua tích lũy tang thương cùng hiểu ra để hắn đối với thời gian tịch diệt chi lực cảm ngộ đã đạt tới tâm theo ý động cảnh giới. Trên mặt mũi giàn mua, chỉ có kiên nghị cùng sát ý áo nghĩa, tiêu tan bọt nước. Ông, một cỗ vô hình, đóng băng thời không lực lượng lấy Tiêu Kiệt làm trung tâm bỗng nhiên quyết tán. Toàn bộ Hỗn Nguyên đỉnh nội bộ, bảy trượng trong không gian hết thảy, bốc lên hỏa diễm, bay vụt nọc độc băng truy, đánh tới chúng yêu, thậm chí bọn chúng trên mặt giữ tợn biểu lộ, nháy mắt ngưng kết, như là bị đầu nhập vào tuyệt đối bất động hổ phách bên trong. Cơ hội chỉ có nháy mắt. Tiêu Kiệt không có chút nào dừng lại, đao gậy hóa thành một mảnh tử vong vòng xoáy. Áo nghĩa, phong quyền tàn vân. Ngưng cố không gian bên trong, chỉ có Tiêu Kiệt đao quang hóa thành một đạo lưỡi đao gió lốc. Hổ khiếu long âm thần công toàn lực phát động, chém ra đao khí cũng không phải là cắt, mà là lấy vô song chấn động cùng xé rách chi lực điên cuồng một phát. Ngưng kết yêu quái thân thể như là yếu ớt lưu ly, tại cuồng bạo đao khí trong gió lốc vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn. Xương cốt tiếng bạo liệt, huyết nục xé rách âm thanh bị đọc lại thời gian kéo dài thành một mảnh rợn người bù bù. Đỏ thâm huyết vụ nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngưng cố không gian. Xoát xoát xoát. Đao quang thu hết. Thời đình giải trừ. Phốc 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 phốc. Mưa máu đầy trời. Chân cụt tay đứt như mưa rơi rơi xuống. Vượt qua một nửa yêu quái trong nháy mắt trong bộ phát bị xoắn thành khối vụn. Giải rác mấy cái nhục thân cực độ cường hành yêu vương, bằng vào bản năng kích phát hộ thể yêu quang miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng cũng từng cái xương cốt đứt gãy, toàn thân đẫm máu. Chết. Tiêu Kiệt không chút nào dừng lại, thân theo đao đi, hóa thành một đạo tàn ảnh nào về phía trọng thương giao long tinh. Đao quang như tấm lụa, thẳng đến hắn vậy ngược yếu hại. Cái kia giao long tinh bản năng muốn ngưng tụ dòng nước bảo hộ tự thân, nhưng trong nháy mắt phát hiện cái này liệt diễm bước lên trong đỉnh lô, nào có nửa điểm dòng nước chi lực. Trong chốc lát bị Tiêu Kiệt đao quang tinh chuẩn cắt vào giao long tinh phần cổ cái kia phiến yếu ớt vậy ngược khe hở, lăng lệ một đao không trở ngại chút nào chặt đứt tráng kiện cổ. To lớn đầu lâu giao long lăn xuống, khổng lồ giao thân ầm vang ngã xuống đất, cấp tốc bị liệt diễm thôn phệ, lưu lại một viên hơi nước mở mịt màu lam yêu đan. Tùy phong giáo úy tha mạng, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, bảo vật đều cho ngươi. Một cái mọc lên mai rùa huyền quy tinh hoảng sợ cầu xin tha thứ, đáp lại nó chính là một đạo không lưu tình chút nào đao quang. Thôi, dù sao là chết, chết tại tùy phong giáo úy dưới đao, dù sao cũng tốt hơn bị luyện thành đan dược. Vị cuối cùng hùng nhân giáo úy lại là Tiêu Kiệt trong quân quen biết cũ, nhìn xem đầy đất bừa bộn, cười thảm một tiếng, lại từ bỏ chống cự, nhắm mắt đợi chết. Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng không có mảy may chần chừ, đao quang lướt qua, cho hắn một thông khoái. Liệt diễm cấp tốc đem đầy đất hải cốt hóa thành cho bụi, chỉ để lại 37 quả màu sắc khác nhau, quang hoa lưu chuyển yêu đan, như là ngôi sao lơ lửng đang quay cuồng trong biển lửa. Tại đỉnh lô luyện hóa chi lực thôi động xuống, chậm rãi hướng trung tâm hội tụ. Tiêu Kiệt không dám có chút chần chừ. Hộ thể lồng khí tại khủng bố dưới nhiệt độ cao phi tốc tan rã, làn da chuyển đến kịch liệt bỏng. Hắn hé miệng, yêu lực một quyển, như là cá voi hút nước, đem 37 quả yêu đan đều nuốt vào trong bụng. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển luyện yêu quyết. Vừa mới vận công, Tiêu Kiệt liền phun ra một ngụm máu đen. 37 cỗ cuồng bạo, kiệt ngạo, tràn ngập án nghiệm yêu lực tại thể nội ẩm vang một phát. Như là 37 đầu điên cuồng hung thú tại kinh mạch trong đan điền mạnh mẽ đâm tới. Bọn chúng lẫn nhau xung đột, căn xé, căn bản không muốn bị luyện hóa. Luyện yêu quyết dẫn dắt chi lực tại cỗ này hồng lưu trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Hộ thể lồng khí triệt để vỡ vụn. Ngũ sắc liệt diễm liếm lắp bên trên thân thể của hắn, áo hắn nháy mắt hóa thành tro bụi, làn da phát ra tư tư khét lẹt âm thanh. Kịch liệt đau nhức toàn tâm. Các vị chiến hữu, các vị hảo hán, Tiêu Kiệt tại phương diện tinh thần phát ra y mắng gào thét, ý đồ câu thông yêu đan bên trong lưu lại yêu hồn, ta biết các ngươi không có cam lòng, nhưng nếu tiếp tục bên trong hao tổn, chúng ta đều phải ở chỗ này hồn phi phách tán, đem lực lượng tạm mượn tại ta, chỉ cần có thể phá đỉnh mà ra, chư vị hồn phách có thể tồn lưu một chút hy vọng sống, chuyển thế chủ tu. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này hóa thành cho tàn, vĩnh thế không được siêu sinh. Có lẽ là trong tuyệt cảnh này hò hét xúc động cái gì, có lẽ là yêu hồn nhóm cũng cảm thấy triệt để diệt vong nguy cơ, cái kia cùng bạo xung đột yêu lực hồng lưu, lại thật xuất hiện một tia ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Tiêu Kiệt không cố kỵ nữa, không còn truy cầu chậm chạp luyện hóa chết xuất, mà lại như là mở ra vỡ đê miệng cống, đem luyện yêu quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tuôn vệ, dung hợp cái này 37 cỗ hôn tạm mà mênh mông yêu lực, sóng thần lực lượng tràn vào toàn thân. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không có thời gian chết xuất yêu đan bên trong linh khí, chỉ có thể đem bên trong yêu linh chi lực cùng linh khí cùng nhau thu nạp, mà làm như thế hậu quả cũng lập tức hiện hiện. Không phải người thống khổ gào thét theo Tiêu Kiệt thiết hầu chỗ sâu gạt ra, thân thể của hắn phát sinh khủng bố nhiều sóng, cơ bắp xương cốt tại cuồng bạo năng lượng xung kích điên cuồng bành trướng, và mèo mọc thêm. Phản phất có vô số rắn độc cự mãng ở dưới già du tẩu toán loạn. Xoẹt. Một đôi bao trùm lấy vảy màu đen, biên giới sắc bén như đao to lớn cánh thịt xé rách phía sau lưng, đột nhiên mở ra. Hai chân cơ bắp từng cục bành trướng, bao trùm lên cứng rắn chất sừng, hóa thành nặng nề huyền thiết như bó. Hai tay xương ngón tay dài ra, móng tay hóa thành lóe ra hàn quang mãnh hổ lợi trảo. Cái chán hai bên, hai cây bốn lượn trắng kiện, cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đen đường vân cự đại như sừng phá sọ mà ra. Trong miệng răng nanh dài ra, hóa thành chảy tràn độc nước bọt trắng bệnh răng nanh. Dưới xương sườn làn da xé rách, lại nô ra hai đầu bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến, cuối cùng là sắc bén cốt nhận quái dị cánh tay. Xương sống cuối cùng, một đầu che kín gai xương, cuối cùng là giữ tận đầu đũa dao long chi đôi đống nhiên rút ra. Trong nháy mắt, Tiêu Kiệt đã hóa thân thành cả người cao gần 3 trượng, sau lưng mọc lên che trời vảy đen cánh lớn, đầu sinh ma giác, miệng lộ răng nanh, bốn tay tích lũy sinh, móng trâu đạp đất, giao đuôi chiếm cứ, toàn thân bao trùm lấy lộn xộn lần phiến, gai xương cùng nhúc nhích cơ bắp khủng bố dị dạng tụ hợp thể. Cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt như là thực chất sóng xung kích, chấn động đến đỉnh lô ông tác hưởng. Tiêu Kiệt giơ lên một cái tay đến, nhìn xem tràn ngập nổ tung lực lượng cảm giác khủng bố cánh tay, một cỗ không hiểu hưng phấn xông lên đầu. Như thế, cường đại, lực lượng, một cỗ chưa hề trải nghiệm qua, phản phất có thể xé rách thương khung, đập nát đại địa lực lượng kinh khủng tại thể nội trào lên. Lực lượng này như là sôi trào dung nham, cuồng bạo mà hỗn loạn, tràn ngập 37 loại hoàn toàn khác biệt ý chí là ấn, mỗi một lần nhịp tim đều mang đến như tê liệt căng đau, mỗi một lần hô hấp đều phun ra hỗn tạp yêu khí gió lốc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Nhưng lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn thu khống, nó tràn ngập hủy diệt xúc động, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Tiêu Kiệt cảm thụ được cái này nhiều song thân thể cùng thể nội hủy thiên diệt địa năng lượng, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng một tia bản mèo cùng hỉ. Bây giờ không phải là chậm rãi thích ứng thời điểm, mà là trực tiếp mở làm thời điểm. Giống. Hắn phát ra một tiếng hôn tạm mấy chục loại ra thu rít gào khủng bố gầm thét, bốn cánh tay đồng thời nắm tay, tích xúc lên thể nội cái kia hỗn loạn đến cực hạn bàng bạc yêu lực. Sau đó, lấy viên kia bao trùm lấy thật dày cốt giáp, sinh trưởng tà ma sừng châu đầu lâu làm công thành truy, hướng trước đó như đại lực va chạm qua, vách lò bên trên một chỗ hơi có vẻ ảm đạm phù văn tiết điểm, dùng hết lực lượng toàn thân, ngang nhiên đánh tới. Và anh, hôn nguyên đỉnh bên ngoài, chúng đạo đồng chính hết sức chăm chú thôi động pháp quyết, kích động liệt diễm. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện tiếng vang, như là cửu thiên kinh lôi trong điện nổ tung, chấn động đến toàn bộ thạch điện tốc tốc phát run, cho bụi gì rào rơi xuống. Sư phụ, nâng kiếm đạo đồng hoảng sợ nhìn về phía Tê Hà Tử. Tê Hà Tử nhíu mày, chợt khôi phục chấn định, lạnh nhạt nói, vội cái gì? Hôn nguyên đỉnh chính là thượng giới lưu truyền tới nay thần khí, há lại chỉ là yêu nghiệt có thể phá? Tiếp tục thêm lửa, chớ có lầm cách giờ. Lời con chưa dứt, và anh, lại là một tiếng càng thêm cuồng bạo, càng thêm một ngạt tiếng vang, nương theo lấy dợn người kim loại xé rách âm thanh. Đám người ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy cái kia không thể phá vỡ ám trầm trên vách đỉnh, một đạo trướng mắt, uốn lượn như con rết to lớn vết rách thình lình hiện hiện. Không có khả năng. Tê Hà Tử bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt kỳ biến, nhanh, toàn lực thôi động cấm chế. Chấn, vang long long long. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ bao phủ hoàn toàn hắn gào thét. Hôn nguyên đỉnh cái kia dày đến hơn tước bách lò, như là bị sao băng chính diện đánh trúng, bỗng nhiên nổ tung một cái đường kính hơn trượng to lớn lô rách. Nóng rực mảnh kim loại như là như đạn pháo bắn ra bốn phía vẩy ra. Ngọn lửa cùng bạo hóa thành một cỗ sóng lửa phun ra ngoài. Đang quay cuồng ngũ sắc liệt diễm cùng tràn ngập trong bụi mù, một cái sau lưng mọc lên che trời vảy đen cánh lớn, đầu sinh ma giác, răng nanh hoàn toàn lộ ra, bốn tay dữ tợn, móng trâu đạp lửa khủng bố ma ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức của bạo, đột nhiên theo trong lỗ rách va chạm mà ra. Trên người nó còn lưu lại nóng chảy kim loại dịch dọn, tản ra lưu mình cùng máu tanh hỗn hợp hôi thối, da lông bị hỏa diễm đốt cháy đen, như là theo địa ngục chỗ sâu nhất leo ra mà thần. Hỗn, sổ sách. Tê Hà Tử muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng, lại không nửa phần tiên phong đạo cốt, chỉ còn lại khôn cùng cuồng nộ cùng tham lam bị đoạt năng lượng. Dám xấu ta tiên cơ, đoạt ta tạo hóa. Bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, luyện hồn giúp ủy. Nhận lấy cái chết. Đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân pháp lực tuôn ra, lại đằng không mà lên, lao thẳng tới cái kia phá đỉnh mà ra khủng bố ma ảnh. Chương 50, Hỏa Diễm Kỳ Lân, 1, chương 50, Hỏa Diễm Kỳ Lân, 1, không chỉ có Tê Hà Tử hướng Tiêu Kiệt bổ nhào tới, thủ vệ tại đan lô chúng quanh mười mấy tên hoàng cân lực sĩ cùng 7-8 tên nhìn lô đạo đồng dạng xuống lại đi lên, đằng đằng sát khí. Tiêu Kiệt lại không kinh hoàng chút nào, che kín răng nanh miệng to như chậu máu đông nhiên hé ra. Một cỗ sền sệt như mực, lan lộn xanh lét u quang kịch độc xương mù dày mãnh liệt phun ra. Hắn không chỉ có thôn vệ rất nhiều yêu vương bàng bạc yêu lực, càng đem những này yêu vương dị năng yêu pháp dung hội vào một thân. Giờ phút này xương độc không toàn lực hành động, trong chốc lát liền đem toàn bộ hang đá bao phủ trong đó, đưa tay không thấy được năm ngón, gây mũi ngai ngái khí tức khiến người buồn nôn. Những cái kia hoàng cân lực sĩ quanh thân phủ quang lưu chuyển, đối với xương độc không thèm quan tâm, vẫn như cũng nện bước chân nặng nề tới gần. Nhưng các đạo đồng lại thất kinh, nhao nhao hô quát, không được, là kịch độc yêu vụ. Nhanh, dùng hô phong thuật xua tan. Đất bằng đống nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gào thét lên cuốn về phía xương độc. Nhưng mà nơi đây chính là biệt kín hang đá, màu xanh sẫm xương độc không trôi nhưng tiết. Cuồng phong không những chưa thể xua tan xương độc, ngược lại đem hắn khuấy động đến càng thêm bước lên mãnh liệt, tiến một bước quyết tán tràn ngập đến trong mắt mỗi một cái góc. Khu khu, con mắt của ta, hộ thể kim quang nhịn không được. Trong khoảnh khắc liền có mấy danh đạo đồng chúng chiêu, làn da phát ra tư tư tiếng hụ thực, bọn hắn luống cuống tay chân móc ra khử độc đan thuốc, tịnh hóa phụ chú, ý đồ tự cứu. Nhưng mà không chờ bọn hắn theo xương độc xâm nhập bên trong thở ra hơi, một đầu hóa thân hung ác yêu ma Tiêu Kiệt đã như quỷ mị rết tới gần. Tiêu Kiệt trải qua mấy chục năm võ lâm chém giết, hoang dã cầu sinh, chiến trường luyện, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực hoàn cảnh, đối với trước mắt thế cục phán đoán càng là vô cùng tấu triệt. Những này hoàng cân lực sĩ có hộ thể thần quang cùng pháp tướng kim thân hộ thân, yêu pháp thuật khó mà có hiệu quả, phòng ngự vật lý cũng cường hãn tuyệt luân, như là khó mà dung chuyển tường sát, uy hiếp tuy thấp nhưng rất khó nhanh chóng giải quyết, thuộc về nhất định phải phóng tới cuối cùng gặm xương cứng. Trái lại những đạo đồng kia, nhìn như yếu đuối, lại có thể thi triển cường hoành pháp thuật, lúc trước hắn liền suýt nữa mất mạng tại các đạo đồng điện thuật đánh kích, chính là ưu tiên thanh trừ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Sương mù tràn ngập, một cái đạo đồng vừa đem giải độc đan dược ném vào trong miệng, một đạo mang gió tanh khổng lồ bóng đen liền nháy mắt lấn đến trước người. Tiêu Kiệt yêu ma kia hóa thân thể khổng lồ, lại cùng thân thể hình hoàn toàn không hợp khủng bố nhanh nhẹn. Một cái bao trùm lấy xanh đen lân phiến, cuối cùng là sắc bén cốt nhận quái dị cánh tay như thiểm điện nô ra, tùy tiện bóp lấy đạo đồng mảnh khảnh cái cổ, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Rắc. Một tiếng vang dọn, cái kia tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, đạo đồng đầu lâu mềm mềm rủ xuống. Không được, hắn ở chỗ này. Hoàng Cân lực sĩ, mau tới hộ. Một tên khác đạo đồng tiếng thét chói tai vừa lên, liền bị lợi chảo xé rách ra thịt thanh âm đánh gãy. Phốc phốc, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đen tuyệt lợi chảo tay lớn tùy tiện xuyên thủng đạo đồng lồng ngực, mở ngực một bụng, nội tạng cùng máu tươi rơi đầy đất. Mau lui lại, mau lui lại, ách a. Lại là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Tiêu Kiệt như là xâm nhập bầy cừu mãnh hổ, mượn nhờ xương độc hoàn mỹ điểm hộ, triển khai một trận y mắng mà hiệu suất cao săn giết. Cốt nhận vung đẩy, lợi chảo cắt, hổ chảo xé rách, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một cái mạng. Nghiên xúc, sao dám như thế? Tê Hà Tử mặc dù nhìn không thấy cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng là chỉ từ thanh âm cũng có thể nghe ra không ổn đến, không khỏi muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng. Những đạo đồng này đều là hắn hao phí tâm huyết, bồi dưỡng đồ đệ, là hắn luyện đan bày trận, giải tin tức, xử lý tạp vụ không thể thiếu giúp đỡ. Há có thể khoan dung như vậy tàn sát? Hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân ố vàng, không phải kia không phải nhà, mặt ngoài thêu lên lít nha lít nhít màu bạc gió văn phủ chú kỳ dị túi vải. Hung hăng ném hướng giữa không trung. Túi vải nháy mắt hóa thành hơn một trượng, miệng túi mở rộng, hóa thành một đạo cuồng bạo gió lốc. Gió xoáy này giống như một đài công suất toàn bộ triển khai cự hình máy hút bụi, đem trong hang đá xương độc như là trăm sông đổ về một biển, bị điên cuồng hút vào trong túi, mấy hơi thở liền bị thu nạp không còn. Khu gió túi mở. Trong chốc lát, túi vải miệng túi mở rộng, một cỗ vô song hấp lực càn quét mà ra. Xương độc tan hết, trong mắt cảnh tượng hiện lộ không bỏ sót. Chỉ thấy đầy đất đều là đạo đồng tàn tạ thi thể, mấy cái hoàng cân lực sĩ cũng đổ đánh chết tại chỗ, thân thể vặn vẹo tổn hại. Sân trung ương, cái kia hóa thành dữ tợn yêu ma cự hán, chính lạnh lùng hướng Tê Hà Tử trông lại. Tinh hồng trong mắt kép tràn đầy ngang ngược cùng bừa cợt. Tiêu Kiệt tiện tay đem cái kia kim loại đầu lâu như là rác rưởi bỏ qua, cảm thụ được thể nội trào lên, viễn siêu dự tính cuồng bạo lực lượng. Cái này dung hợp 37 vị yêu vương cường hãn yêu lực, hắn cường hành bá đạo làm người sợ hãi. Hoàng cân lực sĩ phòng ngự ở trước mặt hắn lại như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Càng làm hắn vui mừng chính là, chúng yêu đan giao cho hắn đủ loại dị năng thần thông, đang nhìn không thể xem trong làn khói độc vẫn như cũ thấy rõ. Giờ phút này, nhìn xem lẻ loi một mình Tê Hà Tử, một cỗ mãnh liệt xúc động xông lên đầu. An hắn. Đem huyết nhục của hắn cùng nội đan đều nuốt vào. Rất nhiều hỗn tạp, hỗn loạn, khát máu, cuồng bạo suy nghĩ, như là ma âm rót vào thai. Tiêu Kiệt lý trí nháy mắt bị cỗ này nguyên thủy xúc động bao phủ. Dựng dục cường đại vô song yêu đan, hắn ẩn chứa linh lực, chỉ sợ viễn siêu trước đó thôn vệ bất luận cái gì một viên. Nếu có thể đem hắn thôn vệ, phi thăng thành tiên, tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Sát ý sôi trào. Tiêu Kiệt bỗng nhiên đằng không bật lên, phía sau to lớn màu đen cánh thịt triển khai, như là lướt đi hung cầm, mang xé rách không khí rít lên, hướng Tê Hà Tử đáp xuống. Cái kia Tê Hà Tử thân hình thoát một cái xúc địa thành thốn xuất hiện ở Tiêu Kiệt sau lưng, khó khăn lắm né qua cái này chí mạng tấn công. Tiêu Kiệt một kích thất bại, ánh mắt lại vừa lúc rơi tại phía trước trên bàn trà, sinh lộ đang ở trước mắt. Nhưng mà, cái kia manh liệt thôn vệ dục vọng nháy mắt áp đảo ảo lật bản năng. Tiêu Kiệt đống nhiên quay người, lần nữa mang khí tức hủy diệt nhào về phía Tê Hà Tử. Tê Hà Tử giờ phút này đã triệt để thông thả lại sức, trong lòng mặc dù kinh sợ, nhưng ý thức lại hết sức tỉnh táo. Trong mắt hàn mang nổ bắn ra, ngón tay vệ quyết. Yêu pháp, cuồng mãng chi thai. Trong chốc lát, trong điện trống rông dâng lên nồng đậm hắc khí, hóa thành mười mấy đầu như thùng nước phẩm chất, lân phiến lộng lẫy, răng nanh đun tùm cự mãng. Những này yêu lực ngưng tụ cự mãng đi lên, theo bốn phương tám hướng hướng Tiêu Kiệt quấn quanh, cắn xé mà đến. Tiêu Kiệt gầm thét ra sức dãy rủa xé rách. Dung hợp lương sắc hùng vương, như đại lực chờ yêu vương khủng bố man lực gần như không thể ngăn cản. Cự mãng cứng cỏi thân thể tại sắc bén cốt nhận cùng hổ chảo xuống như là gỗ mục dây cỏ, tùy tiện liền bị xé đứt, kéo đứt. Hắn che kín răng nanh miệng lớn càng là đem thân rắn cắn đến máu tràn rung động, khét lẹt tràn ngập. Chương 50, hỏa diễm kỳ lân 2. Chương 50. Hỏa diễm kỳ lân, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn về phía mặt đất, trên mặt hiện ra thống khổ mà khiếp người gào thét, hóa hình yêu pháp, kỳ lân pháp tướng. Vâng, một cỗ nóng rực cuồng bạo đỏ thấm yêu lực hỗn hợp tinh thuần đạo lực, ở trong cơ thể hắn ẩm vang bộc phát. Thân thể của hắn tại chói mắt ánh đỏ bên trong kịch liệt bành trướng, vặn vẹo biến hình. Chỉ thấy toàn thân hắn làn da từng khúc vỡ ra, đỏ rực như lửa lân phiến sinh trưởng bao trùm, tứ chi hóa thành tráng kiện kỳ lân móng vuốt, đôi xương cụt dọc theo thiêu đốt lên liệt diễm đuôi dài, đầu lâu kéo dài biến hình, sinh ra phân nhánh như hỏa diễm đỏ tinh lục giác. Miệng mũi phun ra khí lưu hoàng kỳ lân dĩ đạo. Rốt cục, một cái thân dài 6-7 mét, quanh thân bao trùm lấy đỏ thâm tinh giáp, bốn vó đạp trên liệt diễm, hai mắt như là dùng kim hỏa lô hỏa diễm kỳ lân, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Kiệt. Khủng bố thượng vị thần thú uy áp như là thực chất thủy triều, càn quét toàn bộ hang đá. Cái gì? Tiêu Kiệt vừa đem một đầu cuối cùng cự mãng đầu lâu giật xuống, ngẩng đầu một cái, liền đối đầu cái kia hỏa diễm kỳ lân dùng kim thú động. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, không cách nào kháng cự hoàng hốt nháy mắt chiếm lấy hắn. Toàn bộ thân hình không bị khống chế khẽ run lên. Không được, là thể nội những cái kia yêu vương tàn hồn tại e ngại. Kỳ lân chính là thần thú, đối với yêu quái tầm thường có thiên nhiên đẳng cấp áp chế. Tiêu Kiệt nháy mắt hiểu ra, nguyên bản 10 thành lực lượng, tại cỗ này nguồn gốc từ bản năng hoàng hốt áp chế xuống, nhất liên 5, 6 phần 10 đều khó mà phát huy. Không ổn. Tiêu Kiệt trong lòng còi báo động đại tác. Yêu tộc ở giữa huyết mạch áp chế đã cực lớn đáng sợ, cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản phần thắng không còn sót lại chút gì. Hắn vô ý thức chậm rãi lui lại. Giống. Hỏa Diễm Kỳ Lân sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Đột nhiên rít gào đánh tới. Buồn máu miệng lớn mở ra, mãnh liệt vàng dòng liệt diễm như là dung nham hồng lưu dâng lên mà ra, nháy mắt đem Tiêu Kiệt nơi sống yên ổn hóa thành biển lửa. Đồng thời, to lớn, thiêu đốt lên liệt diễm kỳ lân chảo mang xé rách không gian uy thế, vào đầu đập xuống. Tiêu Kiệt tại thần thú uy áp xuống động tác trì trệ, yêu lực vận chuyển không thông suốt, miễn cưỡng vung vậy chảo đó đỡ, lại bị cái kia lôi cuốn bạn quân chi lực cùng nóng rực hỏa diễm kỳ lân chảo hung hăng đẩy ra, ngực không môn mở rộng. Ngay sau đó, một cái khác kỳ lân chảo như là trọng truy hung hăng ấn tại hắn bao trùm lấy cốt giáp lồng ngực lên. Cốt giáp tiếng vỡ vụn chói tai, lực lượng cùng bạo thấu thể mà ra, đem hắn khổng lồ yêu ma thân thể như là giống như diều đứt dây bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, hung hăng nện tại điện bách tường phía trên, đá vụn bay ra. Phúc. Tiêu Kiệt phun ra một ngụm hỗn tạp đỏ thấm huyết dịch, ngực kịch liệt đau nhức, cốt giáp vỡ vụn trốn một mảnh cháy đen. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Kiệt vội vàng nắm chặt cái này thoáng qua liền mất cơ hội thở dốc, đem tất cả yêu long hóa hình không cách nào trực tiếp sử dụng. Không đúng, đã yêu yêu quyết là không có bảng kỹ năng, không cách nào một khóa phóng ra, nhất định phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Trừ phi ta cũng có thể hóa thân thượng vị thần thú. Đáng tiếc trong trò chơi cũng không có cùng loại yêu long hóa hình, rồng là cái gì? Rồng không phải liền là từ rất nhiều động vật đặc thù tổ hợp mà thành đồ đẳng thần thú sao? Sừng như liêu, đầu như quòng, mắt như thỏ, hạm như rắn, bụng như thận, vảy như cá, chảo như ưng, trường như hổ, tai như trâu. Trong cơ thể ta hội tụ nhiều như vậy cường đại yêu vương tinh hoa yêu lực, vì sao không thể làm theo cổ nhân, lấy luyện yêu chi pháp, cưỡng ép chắp vá, đắp nặn ra một tôn thuộc về ta yêu long? Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tia sáng. Yêu long cũng đột nhiên há miệng ra, lần nữa phun ra mạng lớn xương độc, ý đồ che đậy địch nhân ánh mắt. Ha ha ha, vùng vây dây chết, bản tọa kỳ lân chân hỏa, vạn độc bất xâm. Yêu kỳ lân phát ra đinh thai nhức óc chế giễu, há mồm phun ra liệt diễm. Chỉ là xương độc, bất quá tăng thêm cho cười, cho ta càng thêm sôi trào mãnh liệt vàng dòng liệt diễm. Xương độc tại thần thú chân hỏa trước mặt, nháy mắt liền dung nhập góc chết. Hỏa diễm kỳ lân ánh mắt. Ha ha ha, vùng vây dây chết, bản tọa kỳ lân chân hỏa, vạn độc bất xâm. Hỏa diễm kỳ lân phát ra đinh thai nhức óc chế giễu, há mồm phun ra như là băng tuyết tăng dã, cấp tốc bị tịnh hóa đốt cháy, mắt thấy là phải đem Tiêu Kiệt thân hình triệt để thôn vệ. Tiêu Kiệt vội vàng nắm chặt cái này thoáng qua liền mất cơ hội thở dốc, đem tất cả tinh thần chìm vào thể nội, điên cuồng tôi động luyện yêu quyết, tinh phách yêu pháp, yêu long hóa hình, cho ta biến. Nhưng mà thể nội hỗn tạp yêu lực chỉ là càng thêm cuồng bạo xung đột, bọn chúng hội tụ thành một đoàn, nhưng căn bản không cách nào dung hợp. Mặt ngoài thân thể cơ bắp xương cốt điên cuồng núp đích, mọc thêm nhiều sóng, nhưng căn bản không cách nào ngưng tụ thành hình. Đau đớn kịch liệt viễn siêu tưởng tượng, như là ngàn vạn thanh cương đao tại thể nội đồng thời khuấy động. So với lúc trước Châu phủ đại lao cực hình càng muốn thống khổ gấp trăm lần. Trước mắt hắn biến đen, như muốn hôn mê. Ngay tại ý thức sắp trầm luân trước mắt, loại kia kỳ dị linh hồn xuất khiếu thị giác xuất hiện lần nữa. Tiêu Kiệt phảng phất thoát ly nhục thể ràng buộc, lấy bên thứ ba thị giác, vô cùng rõ ràng nhìn chính mình cô kia gần như sụp đổ yêu ma thân thể, cùng thể nội cái kia 37 cố như là cuồng mãng mãnh long điên cuồng ba chạm, chảy xiết yêu lực. Tại cái này huyền diệu siêu nhiên thị giác, mỗi một cô yêu lực tính chất, hướng chảy, mỗi một khối bắp thịt sợi buộc như thế nào phát lực, mỗi một cây xương cốt như thế nào tiếp nhận áp lực cùng biến hình, đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại Tiêu Kiệt ý thức bên trong. Hắn không còn ý đồ cưỡng ép mệnh lệnh, mà lại như là cao minh nhất nhạc trưởng, bắt đầu dẫn dắt, cân đối cái này cuồng bạo hóa âm. Hắn dẫn dắt lưng sắt hùng vương tráng kiện cổ sống năng lượng hóa thành cương kình long tích, dẫn dắt lôi tê yêu vương cuồng bạo điện lực ngưng tụ tại đỉnh trán, hóa thành một cây cuốn quanh hủy diệt thiên lôi độc giác, khu động dung nham thạch quy nặng nề yêu lực bao trùm toàn thân, hình thành đỏ sẫm như làm lạnh dung nham cứng rắn bảy rồng. Điều động trăm mắt con giết vương mắt kép yêu lực rót vào hai mắt, hóa thành sâm nghiêm ám kim đồng tử dọc, dung hợp giao long tinh khống thủy chi năng cùng liệt diễm lưu ma cự lực cùng kiên sừng dung nhập sừng rồng cùng móng vuốt nặng nề, cân đối mãnh hổ lợi chảo hóa thành long chảo sắc bén. Cố thân rồng hạ bản, mấy chục loại hoàn toàn khác biệt yêu linh chi lực, tại luyện yêu quyết giản khung cùng hắn ý chí bất khuất cương ép dưới sự thống ngự, khó khăn, thống khổ, nhưng lại vô cùng kiên định hướng một cái uy nghiêm, cổ lão, tràn ngập hồng hoang khí tức hình thái, yêu long, tổ hợp, dung hợp. Quá trình này tràn ngập xé rách cùng trọng tổ kịch liệt đau nhức, nhưng lại mang một loại sáng tạo sinh mệnh kỳ dị vật luật. Nương theo lấy một tiếng rung khắp dưới vòng trời, uy nghiêm cổ lão long âm, chói mắt yêu quang ầm vang bộc phát. Chương 51, Vũ hóa thành tiên. Chương 51, Vũ hóa thành tiên. Tia sáng tán đi, tại chỗ tôn kia hỗn loạn dị dạng yêu ma đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một đầu chiếm cứ tại thạch điện trung ương, tản ra vô tận hung uy to lớn cử vật. Yêu long Tiêu Kiệt ngóc lên uy nghiêm đầu rồng, màu vàng sẫm mắt kép lạnh như băng khóa chặt hỏa diễm kỳ lân. Mặc dù thể nội yêu lực va chạm mang đến xé rách cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng cỗ này cường đại mà tương đối cân đối yêu long thân thể, giao cho hắn trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác cùng khống chế cảm giác. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hỏa diễm kỳ lân cặp kia dung kim thú đồng bên trong tràn ngập khó có thể tin kinh hãi, chỉ là lộn xộn yêu lực, sao có thể thành tựu như thế chân long chi hình? Đáp lại hắn là một đạo lạnh lẽo thấu xương, đủ để đóng băng linh hồn hơi thở. Yêu long miệng lớn mở ra, màu trắng bệnh cực hàn khí đông như là thác nước đổ xuống mà ra. Hỏa diễm kỳ lân vội vàng phun ra càng thêm mãnh liệt vàng dòng liệt diễm. Băng cùng lửa, cực hàn cùng cốc nhiệt, hai cô hoàn toàn tương phản tính hủy diệt năng lượng ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng đại điện. Băng hỏa chi lực điên cuồng chốt bụi, bộc phát ra sóng thần sóng xung kích. Toàn bộ thạch điện kịch liệt rung động, mái vòm đá vụn như mưa rơi xuống. Càng sinh ra che khuất bầu trời nóng hổi hơi nước sương trắng, nháy mắt đem hai con to lớn cự thú thân ảnh nuốt hết. Hơi nước tràn ngập bên trong, chỉ nghe chấn thiên động địa rít gào, lợi chảo xé rách lân giáp chói tai ma sát, cùng nặng nề va chạm trầm đục không ngừng truyền đến. Yêu long cùng kỳ lân, cái này hai con đại biểu cho con đường khác nhau đỉnh cấp loài săn mồi, tại cái này sương mù trắng xóa bên trong triển khai nguyên thủy nhất, máu tanh nhất liều mạng tranh đấu. Ngay tại Tiêu Kiệt cùng Tê Hà Tử tại thạch điện bên trong triển khai kinh thiên đại chiến đồng thời, Thái Hư điện bên trong Thái Hư Huyễn Kính trước đã vây đẩy đến đây xem náo nhiệt tiên nhân. Bọn hắn chỉ điểm lấy trong kính không ngừng biến ảo, kịch liệt va chạm hình ảnh, nghị luận ầm ĩ tiểu tử này chơi đến không tệ lắm, 50 tuổi liền phát động cuối cùng chiến, hiệu suất có thể. Một vị áo trắng tiên nhân nhẹ giọng cười nói, sắp thực khó được. Bên cạnh một vị đen hắn tiên nhân khẽ gật đầu, lần thứ nhất tiến vào Thái Hư Huyễn cảnh liền có thể có biểu hiện này, tâm tính, nội tính đều thuộc thượng thừa. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể thông qua Tê Hà Tử cửa này a? Một cái đeo kiếm tuổi trẻ tiên nhân hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn treo, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên tiên nhân lắc đầu, cái này Tê Hà Tử chính là người này nội tâm hoàng hốt chiếu dọi biến thành người, coi biểu hiện, thủ đoạn tàn nhẫn, nội tình tâm hậu, càng có hóa hình yêu thuật, không có dễ đối phó như vậy. Cũng là chưa hẳn, Tê Hà Tử mạnh tại nhanh đuốt đông đảo, trận pháp nghiêm mật. Bây giờ hắn hoàng cân lực sĩ, đạo đồng đều bị tiểu tử kia tàn sát hầu như không còn, chỉ còn một người cô đơn, thực lực đã giảm mất đi nhiều, càng thêm người này đã đột phá trong lòng hoàng hốt ràng buộc, chưa hẳn không có thủ thắng cơ hội, coi như may mắn thắng Tê Hà Tử lại như thế nào. Cái kia đen hắn tiên nhân ngữ khí mang một tia thâm ý, cái cuối cùng này thành tiên khảo nghiệm, mới thật sự là cửa ải khó a, nếu không thể ngộ được đại đạo, chính là giết lại nhiều cường địch, thắng lại nhiều khảo nghiệm cũng vô dụng. Không chỉ có các tiên nhân đối với Thái Hư Huyễn cảnh hồi hộp thảo luận. Trong thế giới hiện thực, Cố Phi Vũ đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ám lý bên trong không ngừng truyền ra đinh thai nhức góc rít gào, tiếng nổ cùng kịch liệt va chạm âm thanh. Trên màn hình, hơi nước tràn ngập. Hai đầu cự thú hình dáng điên cuồng cắn xé chiến đấu. Cố Phi Vũ thỉnh thoảng khẩn trương liếc nhìn bên cạnh. Tiêu Kiệt ngồi trước máy vi tính, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, thân thể kéo căng thẳng tắp, như là lao tăng nhập định, đã bảo trì cái tư thế này hơn một giờ, không hề có động tĩnh gì. Kiệt ca, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a, nhất định phải thành công a. Cố Phi Vũ ở trong lòng im mắng hò hét, nắm đấm nắm đến trắng bệnh. Và anh. Trong ám lì truyền đến một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang, phảng phất sơn băng địa liệt. Trong màn hình, tràn ngập hơi nước bị một cố lực lượng cương ép đánh tan. Chỉ thấy cái kia uy nghiêm giữ tợn yêu long, lại dùng khổng lồ thon dài thân rồng quấn chặt lại hỏa diễm kỳ lân tứ chi cùng thân thể. Như là cự mãng rào sát thu săn, long xà rào sát thuật. Cố Phi Vũ nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, tạc ba bá, xoẹt, chói hai vô cùng lân phiến kịch liệt tiếng ma sát, khớp xương tiếp nhận trọng áp tiếng rên rỉ xuyên thấu qua ảm lì truyền đến, dợ người. Yêu long thân thể như là nung đỏ bóng sắt, tại khiến người ngạt thở trong tiếng gầm gừ, từng vòng chậm rãi nắm chặt. Hỏa diễm kỳ lân phát ra thống khổ mà nổi giận gào thét, quanh thân vàng dòng liệt diễm điên cuồng dâng trào, bị bỏng yêu long lân giáp ra thịt, phát ra tư tư khét lẹt âm thanh, trong không khí phảng phất đều tràn ngập ra mùi cháy khét. Nhưng yêu long cặp kia ám kim trong mắt kép chỉ có quyết tuyệt điên cuồng, không chút nào buông lỏng. Tiêu Kiệt đem đầu rồng to lớn gắt gao chống đỡ tại hỏa diễm kỳ lân dưới cổ nơi cổ họng. Theo kỳ lân toàn lực phun ra liệt diễm dây rùa, nơi đó chính phát ra dị thường lóa mắt ánh đỏ, phản phất dưới da ẩn giấu một viên kịch liệt đập, ẩn chứa vô tận quang nhiệt lò luyện hạch tâm, chính là nó nội đan vị trí. Chiến kỹ, long phệ. Yêu long che kín răng nanh miệng lớn đông nhiên mở ra đến cực hạn, mang hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng cắn xuống. Phốc phốc, ngao giống. Nóng rực như dung nham kỳ lân chi huyết phun mạnh mà ra. Yêu long răng nanh xé rách cứng cỏi tinh bảy, đâm thật sâu vào trong huyết đủ. Tiêu Kiệt muốn từng ngụm lớn cái kia nóng hổi đốt người huyết dịch, môi rồng ra sức hướng huyết đục chỗ sâu đoàn kia xí nhiệt hạch tâm móc đi. Hỏa diễm kỳ lân phát ra kinh thiên động địa rú thảm, điên cuồng dãy rủa bặm mẹo, liệt diễm cơ hồ đem yêu long nửa bên đầu lâu đều thiêu đến cháy đen. Nhưng Tiêu Kiệt răng nhọn như là kiên cố nhất công xiềng, gắt gao chế trụ mạng của nó mạnh. Cho ta đi ra. Nương theo lấy Tiêu Kiệt sâu trong linh hồn gầm thét, yêu long đột nhiên phát lực kéo một cái. Xoẹt. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân vàng ròng, như là áp xúc như mặt trời chói lóa mắt, tản ra khủng bố năng lượng ba động kỳ lân nội đan, bị ngạnh sinh sinh theo hỏa diễm kỳ lân giết hầu trong máu thịt móc ra. Hóa thân yêu long Tiêu Kiệt không chút do dự đem thứ nhất miệng nuốt vào. Ô. Hỏa diễm kỳ lân trong mắt thần quang nháy mắt ảm đạm, thân thể cao lớn như là bị rút đi tất cả lực lượng, ở vàng sủi lơ. Đỏ thẫm kia sáng cấp tốc rút đi, thân thể cao lớn kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến trở về Tê Hà Tử cái kia cổ đứt gãy, chết không nhắm mắt tàn tạ nhân thân. Mà Tiêu Kiệt biến thành yêu long, đồng dạng hao hết lực lượng cuối cùng, tia sáng thời gian lập lòe, khổng lồ thân rồng cấp tốc co bảo, biến hình, cuối cùng cũng biến trở về trần trụi hình người, trùng điệp ngã xuống đất. Nhưng mà, hắn nguy cơ xa chưa kết thúc, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Nguyên bản thể nội 37 cỗ yêu lực tại cường địch áp bách dưới, bị hắn lấy vô thượng ý chí cưỡng ép tập hợp thành một luồng thôi động hóa rồng. Giờ phút này đại địch đã chết, áp lực đột nhiên tiêu, cỗ này cưỡng ép hỗn hợp lực lượng nháy mắt mất đi trói buộc, như là hồng thủy vỡ đê tại thể nội điên cuồng xung đột, phản vệ. Càng đáng sợ chính là, viên kia vừa mới nuốt vào, ẩn chứa Tê Hà Tử suốt đời tu vi cùng kỳ lân chân hỏa xí nhiệt nội đan, như là đầu nhập chảo dầu hỏa tinh, nháy mắt dẫn bạo trạng thái nạn này. Tiêu Kiệt thân thể như là bị vô hình cự thủ điên cuồng xé rách, nhào nặn. Dưới làn da vô số đạo yêu lực như là mất khống chế như độc xà điên cuồng du tẩu, va chạm, đem hắn thân thể nô lên từng cái to lớn, không ngừng di động nổi mụn, mạch máu như là màu xanh đen con giun bạo lồi tại bên ngoài thân, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Hắn trong thất hiếu, màu sắc khác nhau yêu khí hôn tạm máu tươi không ngừng chảy ra, khi thì phun ra nóng rực hỏa tinh, khi thì tràn ra thấu xương sương lạnh, khi thì chảy xuôi ăn mòn nọc độc. xương cốt phát ra rợn người khanh khách sai chỗ âm thanh, sợi cơ nhục tại cuồng bạo năng lượng xé rách xuống đứt thành từng khúc. Cả người hắn cuộn mình trên mặt đất, kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra không thành giọng ôi ôi âm thanh, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được thân thể từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn, như là một cái sắp bị áp lực nội bộ no bạo huyết nhục túi ra. Xong, lần này thật muốn xong. Lực lượng khổng lồ như thế, quả nhiên khó mà khống chế. Tiêu Kiệt ý thức tại vô biên đau nhức bên trong chìm nổi, lực lượng triệt để mất khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đi hướng hủy diệt. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Chỉ mong cái này tử vong sẽ không là thật. Nhưng vì cái gì cái này sẽ rách linh hồn thống khổ chân thật như vậy? Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, xoay tròn, như là đèn kéo quân hiện lên vô số hình ảnh, huyên náo có nét, cùng đồng học mở học lúc cười mắng, thi đại học thất bại về sau, bước vào tam lưu cửa trường đại học cô đơn, sáng tạo trò chơi phòng làm việc, dẫn đầu công hội thành viên thức đêm phân chiến tranh đoạt thủ sát kích tình, cùng Hàn Lạc tại bên đường tiểu quán lúc ăn cơm, đối phương nụ cười ấm áp, trong thế giới trò chơi, những cái kia ầm ầm sóng dậy mạo hiểm cùng chiến đấu. Tiếp lấy, hình ảnh lại hoán đổi đến càng xa xưa đi qua, vong ưu cốc bên trong, sư phụ nghiêm khắc mà hiền hòa dạy bảo, sơ nhập giang hồ, cùng đàn sói chém giết mạo hiểm buổi chiều, cây ngân hạnh xuống, hồi nhỏ hồ đồ chơi bừa. Hai thế giới ký ức xen kẽ xuất hiện, Tiêu Kiệt ý thức bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Không sai, ta là Tiêu Kiệt, ta cũng là Ẩn Nguyệt Tùy Phong. Hai thế giới đều là chân thực. Cho dù cái này Thái Hư Huyễn cảnh là khảo nghiệm, trong đó kinh lịch máu và lửa, tình cung nghĩa, như thế nào hư ảo. Hắn nhớ tới cái kia cải biến vận mệnh buổi chiều, nhớ tới con kia ở trong tuyệt cảnh dãy rủa, cuối cùng phá kén vũ hóa hồ điệp. Càng nhớ tới hơn vài ngày trước tiểu quán ngoài cửa sổ, con kia nhanh nhẹn bay qua, phản phất mang loại nào đó báo trước hồ điệp. Sắp phá nát trong ý thức, một điểm linh quang ngoan cường mà lấp lóe. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên rõ ràng ngay mắt, Tiêu Kiệt nhìn thấy một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp, chẳng biết lúc nào lại xuyên qua thạch điện lỗ rách, chậm rãi bay vào, nhẹ nhàng rơi ở trước mắt hắn cháy đen trên mặt đất, cánh có chút mấp máy. Hồ điệp, vì cái gì? Luôn luôn hồ điệp. Hắn nhìn xem cái kia yếu ớt mà mỹ lệ nho nhỏ sinh linh, ở trong tuyệt cảnh im lặng phe phẩy cánh, một cái ý niệm trong đầu như là vạch phá bóng đêm vô tận điểm điện, nháy mắt đánh trúng linh hồn của hắn. Hồ điệp, vũ hóa, thành tiên. Ta rõ ràng, Tiêu Kiệt linh hồn phảng phất bị cái này linh quang triệt để nhóm lửa. Một cố khó nói lên lời lực lượng chống đỡ lấy hắn, vậy mà ngạnh sinh sinh theo cái kia sắp chết run rẩy bên trong rẽ rủa lấy ngồi dậy. Thể nội, cái kia 37 cố yêu lực cùng kỳ lân nội đan lực lượng vẫn như cũ đang điên cuồng xung đột, xé rách, hủy diệt tiến trình vẫn chưa đình chỉ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Kiệt trong lòng lại không sợ hãi, chỉ có một mảnh trong suốt hiểu ra. Hắn nhớ lại hồ điệp vũ hóa toàn bộ quá trình, dựa vào lấy tú vi sư thiên phú mang đến đối với sinh mạng hình thái biến hóa khắc sâu lý giải, kết hợp mấy chục năm đối với yêu lực nghiên cứu cảm ngộ, cùng vừa mới tại siêu nhiên thị giác đối với thể nội năng lượng tỉ mỉ khống chế kinh nghiệm. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong trong lúc thoáng qua, hắn đem toàn bộ lực lượng linh hồn, toàn bộ sinh mệnh tiềm năng đều cực tại cái này linh quang lóe lên đốn ngộ chi lên. Một cái trước nay chưa từng có pháp thuật hình thức ban đầu, tại hắn sắp phá nát trong ý thức cấp tốc thành hình, hoàn thiện. Tiêu Kiệt điều động thể nội những cái kia chân chính thuộc về hắn yêu lực cùng linh khí, đem cái này vừa mới đốn ngộ mà đến pháp thuật toàn lực sử dụng. Yêu pháp, Vũ Hóa Đăng Tiên Chi Thuật. Chương 52, kén người, 1, chương 52, kén người, 1, Vũ Hóa Đăng Tiên Chi Thuật. Tiêu Kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, phát động trong tuyệt cảnh này tự sáng tạo năm diệu yêu thân tư tưởng. Cái này vũ hóa thành tiên hạch tâm, liền đem thể nội tinh thuần yêu tà chi lực đã cùng huyết nục gân cốt chiều sâu giao hòa, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem yêu lực triệt để ô nhiễm huyết nục tổ chức. May mà hắn giờ phút này nắm giữ dựng lại nục thân tinh diệu kỹ xảo. Phương pháp này chuyên môn dùng cho dung nạp, phong tổn những cái kia cuồng bạo yêu tà chi lực. Chỉ cần lại quả quyết chặt đứt hắn cùng chủ thể hạch tâm liên hệ, như vậy còn lại chính là tự do. Tựa như cùng hồ điệp tại trong kén kia phá kén thành bướm bình thường. Đây chính là Tiêu Kiệt sở ngộ vũ hóa đăng tiên thuật hạch tâm lý niệm. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Tiêu Kiệt tâm niệm nhất định, trong chớp mắt liền lần nữa tiến vào loại kia huyền chi lại huyền thần du vật ngoại trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thần trí của hắn phảng phất thoát ly nhục thân ràng buộc, chỉ dựa vào nhục thân bản năng tuyệt đối không thể, chỉ có dựa vào cái này siêu nhiên thần thức thị giác, xâm nhập thể nội tiến hành vi mô phương diện thao tác. Giờ này khắc này, hắn thần niệm như là một cái treo cao người quan sát, lạnh lùng nhìn kỹ chính mình cô kia đang bị cuồng bạo năng lượng xé rách, không ngừng vặn vẹo bành trướng khủng bố thân thể. Ánh mắt rút ngắn, lại rút ngắn. Thần thức xuyên thấu bề ngoài, xâm nhập thể nội. Lần này huyết nục tạo thành thế giới vi mô tại hắn trước mắt rõ ràng triển khai, tráng kiện kinh mạch như là trào lên bẩn đục hồng lưu cổ lão đường sông, cứng cỏi cơ buộc sợi tại năng lượng xung kích như dây đàn rung động kịch liệt, gần như đứt gãy, xương cốt mặt ngoài bỏ đầy yêu dị phù văn, kẽ nứt ở giữa cẳng có như là tứ ngược hỗn độn phong bạo, lôi cuốn vô số yêu hồn hài cốt thê lương kêu rên. Toàn bộ thể nội thế giới, một mảnh hỗn độn tận thế cảnh tượng. Tiêu Kiệt thần thức tiếp tục thâm nhập sâu, cho đến đan điền khí hải. Nơi đó trôi nổi tại khí hải trung ương, đây chính là hắn mấy chục năm qua đau khổ tu luyện bản nguyên. Cùng thể nội cái kia cuồng bạo như biển yêu tà chi lực so sánh, cái này đoàn linh khí chỉ là cái kia hỗn độn phong bạo hải tâm, nó vẫn như cũ trong suốt thông thấu, không nhận mảy may yêu tà chi lực nhiễm. Cái này chính là hy vọng duy nhất của hắn hỏa trùng. Tiêu Kiệt thần thức không chút do dự bám vào tại đoàn kia tinh khiết linh khí phía trên, nháy mắt liền hoàn mỹ dung hợp, điều khiển như cánh tay. Giờ phút này, thần thức chính là linh khí chính là thần thức. Hắn thao túng cái này đoàn dung hợp thần thức linh khí bản nguyên, như là chấp trưởng gió bao bên trong hải đăng, tại hỗn độn huyết nhục trong thế giới nhìn quanh. Huyết nhục tạo thành tầng tầng hàng rào, chảy xiết vận đục yêu lực năng lượng tông đạo, yêu hồn tàn niệm hóa thành tranh ý. Đây chính là hắn thần thức thị giác thể nội vũ trụ một cái gần như sụp đổ, bị yêu tà chi lực triệt để chiếm cứ lĩnh vực. Tiêu Kiệt trong lòng thầm than, nhục thân cùng yêu tà chi lực dung hợp trình độ viễn siêu dự tính, cái này vũ hóa thành tiền con đường, hy vọng sao mà xa vời. Nhưng cho dù con đường phía trước muôn vàn khó khăn, hắn cũng nhất định phải thử một lần. Tiêu Kiệt bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí từ trung quanh cuồng bạo trong hỗn độn, khó khăn hấp thu, bóc ra một tia rời rạc tinh khiết linh khí, như là đãi cắt lấy bảng, đem hắn chậm chạp lại kiên định dung nhập tự thân đoàn kia bản nguyên linh khí bên trong. Cùng lúc đó, Thái Hư điện bên trong, mau nhìn. Huyền Hư Tử đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng xếp bằng ở Thái Hư huyễn cảnh trung ương Tiêu Kiệt. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ẩn nguyện tùy phong trên thân lại tản mát ra nhu hòa ánh trắng. Càng làm cho người ta kinh dị là, hắn đang điền vị trí, nguyên bản yên lặng kim đan vậy mà bắt đầu cao tốc vận chuyển, tản mát ra càng ngày càng hào quang sáng tỏ, như là phong bạo hải tâm, đang điên cuồng chiết xuất, ngưng tụ thể nội linh khí. A, trên người người này lại có như thế pháp khí bảo vệ. Một vị bên trên cái gọi là phi thăng giả pháp y liễu. Thần Cơ Tử vuốt râu nói, đây là Hồng Trần Thế Tục tên kia lưu lại đạo bảo ngọc, chính là vật này kích phát hắn tiến vào tầng sâu minh tưởng, ngoài ý muốn đốn ngộ thần du vật ngoại chi năng. Thì ra là thế. Kẻ này cơ duyên coi là thật bất phàm. Một vị khác ngụy tiên nhân cảm khái. Huyễn cảnh tu tiên, hiện thực giao cảm, thần du vật ngoại, thư thực dẫn dắt. Tình cảnh này, ngược lại thật sự là có mấy phần thành tiên dấu hiệu. Chúng tiên nhân nhao nhao gật đầu, trong mắt nhiều chúng mấy phần chờ mong. Cùng lúc đó, trong hiện thực, chỉ thấy một đoàn thanh linh ôn nhuận, tản ra nhu hòa ánh trắng quang cầu, chính hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa châu ngưng tụ nội đan bản nguyên. Nhan Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ghế máy tính bên trên Tiêu Kiệt. Chỉ thấy hắn trung quanh thân thể, phản phất hình thành một cái vô hình bóng xoáy. Trong không khí tựa hồ có loại nào đó nhìn không thấy năng lượng đang bị điên cuồng hút vào hắn thể nội. Nhan Phi Vũ thậm chí bằng vào trực giác bén nhạy, cảm giác được một cách rõ ràng loại nào đó vượt qua lẽ thường, làm người sợ hãi kỳ dị biến hóa ngay tại Tiêu Kiệt trên thân phát sinh. Một cố khó nói lên lời uy áp lặng yên tràn ngập ra. Chương 52, kén người 2, chương 52, kén người 2, tam trọng trong thế giới Tiêu Kiệt, vậy mà đồng thời bắt đầu vũ hóa thành tiên thủy biến. Tiêu Kiệt cũng không biết mình loại này đem linh thức cùng nhục thể ra sức năng lực bị tiên nhân xưng là thần du vật ngoại, càng không biết khi hắn toàn lực vận chuyển vũ hóa đang tiên thuật lúc, trong thế giới trò chơi nhân vật thân thể lại cũng tùy theo sinh ra huyền diệu cộng minh cùng đồng bộ biến hóa. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thể nội đánh giết chết sống. Linh khí bản nguyên dưới sự dẫn dắt của thần thức, như là như vết dầu loang, không ngừng từ chúng quanh quần bạo trong hỗn độn hấp thụ lấy tinh khiết linh khí hạt, tự thân quy mô cấp tốc lớn mạnh, dần dần theo một chùm sáng cầu hóa thành một cái cỡ nhỏ, cao tốc xoay tròn linh khí phong bạo. Nhưng mà, một cỗ vận độ cường bạo yêu tà chi lực, như là người được máu tanh cá mập, theo bị hấp dẫn linh khí đột nhiên đánh tới, lao thẳng tới cái kia tinh khiết phong bạo hạch tâm. Mơ tưởng, Tiêu Kiệt thần thức dấu hiệu cảnh báo đại sinh. Tuyệt không thể để cái này yêu lực ô nhiễm cuối cùng tỉnh thổ. Hắn lập tức phân tâm điều khiển nhục thân tổ chức tiến hành cách ly giải phẫu. Chỉ thấy hắn ý niệm chỗ đến, phụ cận huyết nhục tế bào như là trung thành nhất binh sĩ cấp tốc tụ tập, mọc thêm, biến hình. Cứng cỏi ra thịt hình thành lồng giam cách ngăn, tỉ mỉ cốt chất cấu trúc thành kiên cố hàng rào. Ngạnh sinh sinh đem cố này đánh tới yêu lực vây nốt tại một đoàn nhỏ bị cố ý cùng xương cốt vi diệu lực lượng, như là băng chuyển, đem cái này đoàn ẩn chứa yêu lực cú ác tính huyết đủ, chậm rãi đưa đẩy, vận chuyển tới thân thể tầng ngoài cùng, dưới da. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, mắt trần có thể thấy, Tiêu Kiệt trên lưng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chút đập màu tím đen béo thịt nháy mắt hở ra, lộ ra dữ tợn mà quỷ dị. Thành, quả nhiên có thể thực hiện. Tiêu Kiệt trong lòng vui mừng, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, lại đã để hắn nhìn thấy hy vọng thành công. Quá trình này không ngừng tuần hoàn qua lại. Theo càng ngày càng nhiều yêu lực bị cưỡng ép bóc ra, phong vào bên ngoài thiết biểu thịt, Tiêu Kiệt điều khiển nhục thân tổ chức vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Huyết nhục tại cao tốc xé rách cùng gây dựng lại bên trong phát ra rợn người cách âm thanh, lông trong lỗ không ngừng chảy ra tinh mịn huyết châu, những này huyết châu hỗn hợp bên ngoài thân bài tiết ra sền sệt vật chất, cấp tốc bao trùm toàn thân, hình thành một tầng chân nhăn tanh hôi vết máu. Trong nháy mắt, Tiêu Kiệt bên ngoài thân đã che kín to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau nhiễu thịt, cả người bành trướng vặn vẹo không thành hình người, bị một tầng thật dày từ lưu thể, vết máu cùng dịch nhuyễn tạo thành khủng bố sắc ngoài bao vây. Theo những này cuồng bạo yêu lực bị từng đoàn phong ấn cách ly, thể nội cuồng bạo cơn bão năng lượng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng hỗn loạn trình độ lại rõ ràng giảm bớt một chút. Mà giờ này khắc này, Thái Hư điện bên trong, xếp bằng ở Thái Hư miễn cảnh Tiêu Kiệt, nhân vật trò chơi, mặt ngoài thân thể, đồng dạng bắt đầu quỷ dị hở ra từng cái lớn nhỏ không đều thịt. Làn da cũng quỷ dị nâng lên, biến hình, hiện ra cùng trong trò chơi nhân vật đồng bộ lưu hình dáng nô lên. Nhìn thấy cái quỷ dị này hình ảnh, nhưng làm Nhan Phi Vũ dọa cho xấu. Kiệt ca, ngươi đây là muốn chơi cái gì tao thao tác ca? Ngươi cái này nếu là nhìn thấy trong màn ảnh máy vi tính hình ảnh, không chừng cũng phải bị chính mình bộ này tôn dung hù đến. Cũng đừng làm ta sợ a. Nhan Phi Vũ ở một bên nói thầm, cũng may hắn có thể nhìn thấy trong màn ảnh máy vi tính hình ảnh, cũng là đại khái hiểu cái này phát sinh đến cùng là cái gì. Rất nhanh, Tiêu Kiệt phát hiện càng nghiêm trọng vấn đề, yêu tà chi lực thực tế quá nhiều. Bị điều động tới dùng cho hình thành bên ngoài thiết tổ chức huyết nục, căn bản không đủ dùng. Chỉ dựa vào bỏ qua ra cùng tầng nông huyết nục, căn bản là không có cách dung nạp tất cả yêu lực. Nhất định phải bỏ qua càng nhiều, càng hoạch tâm bộ phận. Đúng lúc này, một cỗ xa so với trước đó cường đại, ẩn chứa cái nào đó yêu vương hoàn chỉnh hải cốt ý chí khủng bố yêu lực, như là vỡ đê hồng lưu vọt mạnh mà đến. Đến được tốt. Tiêu Kiệt quyết tâm trong lòng, đã như thế, liền bỏ qua cánh tay trái này đi. Ý niệm tuôn ra, hắn thao túng cánh tay trái huyết nục gân cốt phát sinh kịch liệt biến hình. Toàn bộ cánh tay tế bào hoạt tính bị cưỡng ép dẫn dắt hướng vật chứa hình thái, kinh mạch bị cắt đứt cải tạo, xương cốt kết cấu ra cố lấy tiếp nhận nội bộ yêu lực xung kích. Cái kia cố cường đại yêu vương chi lực bị cưỡng ép đè ép, phong vào cánh tay trái bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Kiệt bên vai trái khớp nối miệng cống triệt để ngăn cách cánh tay trái cùng thân thể năng lượng cùng thần kinh liên hệ. Phúc. Một tiếng vang trầm, Tiêu Kiệt, Thái Hư Huyễn Cảnh nhục thân, cánh tay trái nháy mắt bành trướng biến hình, bao trùm lên màu xanh đen lân phiến, năng ngón tay hóa thành sắc bén hổ trảo. Ngay sau đó, lại một cố cường đại yêu lực đánh tới. Chân phải. Chân phải tùy theo dị hóa, cơ bắp từng cục như cổ một, bàn chân hóa thành bao trùm lấy nặng nề chất sừng, như là huyền quy cự tốt. Cô thứ ba. Chân trái. Chân trái cơ bắp bạo trướng, sinh ra nồng đậm màu nâu lông thú, bàn chân hóa thành to lớn tay gấu. Thứ tư cố. Tay phải xương cốt kéo duỗi biến hình, bao trùm lên màu xám sắt lông vũ hình dáng hoa văn, móng tay duỗi dài vô lượng, hóa thành hàn quang loẹt loẹt ứng trảo. Trong nháy mắt, Tiêu Kiệt tứ chi lại phân biệt hóa thành hổ trảo, tay gấu, sò đá bốn loại hoàn toàn khác biệt yêu quái hình thái. Nhưng mà thể nội vẫn có vài luồng cường đại yêu linh tàn niệm đang điên cuồng xung kích. Tiêu Kiệt trong lòng lập tức một mảnh lạnh bước, xong, coi như đem tất cả chủ yếu thân thể đều bỏ qua rơi, cũng chưa chắc có thể chứa đựng tất cả yêu lực. Thật đến một bước kia, còn lại thân thể hạch tâm chỉ sợ cũng tàn tạ không chịu nổi, lại khó mà duy trì sinh mệnh. Mà giờ khắc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có kiên trì, tiếp tục giống cái này gãy bôi cầu sinh tàn khốc giải phẫu. Hắn chỉ có thể liều mạng thôi động linh khí phong bạo, tử thủ đan điền cái cuối cùng này tịnh thổ, đồng thời tiếp tục bóc ra phong ấn. Thái Hư Điện bên trong, đám người tiên nhân nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Kiệt thân thể không ngừng dị biến, tứ chi nhao nhao vặn vẹo biến hình, bên ngoài thân liệu bao dày đặc, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, trong mắt lại nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ tán thưởng. Tiêu Giao tiên nhân phảng phất lẩm bẩm ngâm mình nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thanh chọc phân chia, thiên địa cách xa nhau. Kẻ này lại ở trong tuyệt cảnh ngộ được trong cái này chí lý, khó được, coi là thật khó được. Huyền Hư Tử cũng vỗ tay làm ca nói, huyết nhục vì áo, thần niệm vì thể, tối ra bỏ đi, linh thức hóa côn. Ha ha, thần cơ tử đạo hữu, xem ra ngươi thu tìm một vị không được hậu bối a. Thần cơ tử trong mắt cũng khó nén vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng lại chưa vì vậy mà đắc ý, người này ăn nói nhu lược, lại thật làm cho hắn nâng lên thành tiên pháp môn. Càng khó hơn chính là, hắn ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh triển khai phép thuật này, hư thực cảm ứng phía dưới, nó thực hiện thực bên trong thân thể lại cũng tùy theo phát sinh đồng bộ thủy biến, dẫn động song trọng vũ hóa chi tượng, quả thật hay lắm. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, người này cũng không phải là bần đạo tận lực tìm tới, chính là thời vận mà tới. Các loại trùng hợp, vòng vòng đan xen, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kích thích. Như vậy cảnh tượng kỳ dị, chư vị nhưng từng nhớ tới ai đến rồi? Long Hoa Tôn giả trầm giọng nói, cái này bố cục thủ pháp, há không chính là cái kia vô danh đạo nhân nhu đồ? Đề cập vô danh đạo nhân, chúng tiên nhân trên mặt đều hiện hiện một tia ngưng trọng cùng không vui. Thân là cao cư giới này đỉnh điểm tồn tại, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn quan sát chúng sinh, chấp cờ hạ cờ, bây giờ lại ẩn ẩn cảm giác chính mình cũng thành người khác trên bàn cờ quân cờ, loại cảm giác này quả thực làm bọn hắn khó chịu. Nhưng đối với vị này vô danh đạo hữu, đám người không nhận ra một tia ân ký, trừ cảm thấy thần bí khó lường, nhưng cũng vẫn là thêm ra một tia kiên kỵ tâm lý. Thần cơ tử lại bật cười lớn, chỉ cần không trở ngại chúng ta ở đây, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Chúng tiên nghe vậy, cùng nhau nhau thoải mái gật đầu. Cái kia vô danh đạo nhân mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng dù sao quá mức xoắn xuýt. Dưới mắt, chứng kiến một vị mới đạo hữu sinh ra, mới là chuyến này mục đích chủ yếu nhất. Chương 53, đứng hàng tiên ban, 1, chương 53, đứng hàng tiên ban, 1, giờ này khắc này Tiêu Kiệt đã hóa thành một tôn khó nói lên lời kinh khủng tồn tại, thân thể vặn vẹo bành trướng, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, màu sắc khác nhau liệu hình dáng vật cùng chất xương sắc ngoài, tứ chi bảy biện ra hổ, gấu, rùa dị hình đặc thủ, làn da khô héo nứt như là ngàn năm vỏ cây già. Quanh thân còn sót lại mỏng manh linh khí, đang bị hắn trong đan điền cái kia chỗ hạch tâm, một cái từ thuần túy tinh thuần linh khí cấu thành, hình dáng rõ ràng kim đan điên cuồng hút trụ. Mà tại cái kia kim đan chỗ hạch tâm, một cái từ thuần túy tinh thuần linh khí cấu thành, hình dáng rõ ràng hình người hư ảnh, chính là Tiêu Kiệt thần thức linh thân, ngay tại chậm rãi thai nghén, ngưng thực. Tam trọng thế giới đều là như thế. Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong, cho ta phong. Tiêu Kiệt thật vất vả lại phong ấn bóc ra một cỗ cường hàn yêu lực, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vô hình thần thức, giờ phút này đúng là ngưng thực ra rõ ràng toàn thân. Một bộ hoàn toàn do thuần túy cô đọng linh khí cấu thành, lấy hắn thần niệm làm hạch tâm đắp nặng mà thành linh thân ngay tại đan điền khí hải trung thành hình. Lại nhìn bốn phía, hắn cái kia khổng lồ nhục thân thế giới, vượt qua 90 khu vực đã bị các loại cuồng bạo yêu tà chi lực triệt để chiếm cứ, ô nhiễm. Những này yêu lực cùng hắn bị bỏ qua huyết đục chiều sâu kết hợp, bởi vì mất đi linh khí bản nguyên tầm bổ, đang nhanh chóng mất đi hoạt tính, trở nên như là hồng khô gỗ mục, cứng nhắc nham thạch, bày biện ra hoàn toàn tĩnh mịch vẻ xám xịt. Chỉ có đan điền khí hải trung quanh, bị tầng tầng cứng cỏi cách ngăn bảo hộ lấy một vòng nhỏ khu vực, còn sót lại yêu đất sinh cơ. Mà hắn thần thức biến thành linh thân liền ẩn thân tại cái này duy nhất an toàn trong khu vực, đúng như một cái thai nghén ở trong kén tân sinh ấu trùng. Tiêu Kiệt đột nhiên hiểu ra, to lớn kinh hỉ nháy mắt bao phủ hắn kế hoạch ban đầu, chỉ là bỏ qua rơi đại bộ phận huyết đục, tại bên ngoài cơ thể hình thành vỏ kén dung nạp yêu lực, tự thân giữ lại 1/3 hạch tâm huyết đục tái tạo thân thể, dù cho bởi vậy trở nên nhỏ yếu cũng ở đây không tiếc. Dù sao cũng tốt hơn nhục thân sụp đổ. Lại bạn bạn không nghĩ tới, cái này yêu tà chi lực tổng lượng như thế dọa người, lại bức bách hắn không thể không đem toàn bộ nhục thân đều coi như vỏ kén cùng thùng rác. Kết quả sau cùng là toàn bộ nhục thân cơ hồ hoàn toàn chết cứng, trở thành phong ấn yêu lực phân mộ. Mà thần trí của hắn linh thân, nhưng lại có chân thực không giả hình thái, có thể rõ ràng hóa sinh ra một bộ hoàn toàn mới linh thân đến. Cái này linh thân rõ ràng là hình người, lại không phải thân thể máu thịt, rõ ràng là Tiêu Kiệt thần thức suy nghĩ ngay mắt hiểu ra. Nguyên thần. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nguyên thần? Là. Túi ra bất quá là ngoại vật, là độ thế thuyền bè. Bây giờ ta bỏ qua cố này bị yêu tà hoen ố phạm tục lục thân, lấy linh thức làm cơ sở, linh khí vì thể, tái tạo chân ngã. Cái này chẳng lẽ không phải chính là vũ hóa thành tiên hàm nghĩa chân chính? Nhưng mà, mừng rơi chỉ là trước mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng phảng phất thoát ly cái kia đã chết cứng nhục thân vỏ kén trói buộc, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy một loại căn cơ bất ổn chống rông cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không cách nào tránh thoát? Tiêu Kiệt trong lòng còi báo động đại tác, một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là? Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng, nơi ánh mắt chiếu tới, huyễn cảnh hết thảy hư ảo. Hắn nhìn thấy chính mình nhân vật trò chơi ngồi tại Thái Hư huyễn cảnh mặt tính trước, cái kia cỗ suy yếu chi lực đang tới từ lần thế giới bên ngoài, đến từ trong trò chơi, trong hiện thực. Quả là thế. Tiêu Kiệt trong lòng thầm kêu một tiếng khổ quá. Hắn tại phương thế giới này linh khí tự nhiên là đủ rồi, thế nhưng là trong hiện thực, trong trò chơi, hắn linh khí lại không đủ để hoàn thành thuế biến. Lần này nhưng xấu, sớm biết tiến vào Thái Hư huyễn cảnh trước đó, trước tiên đem trong gói yêu đan tất cả đều luyện hóa một lần. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đám kia ngụy tiên nhân có thể xuất thủ tương trợ, sẽ không thật trơ mắt nhìn chính mình thành tiên thất bại a. Thế giới hiện thực, Nhan Phi Vũ hoảng sợ nhìn xem phát sinh trước mắt hết thảy. Tiêu Kiệt mặt ngoài thân thể đang không ngừng bài tiết ra sền sệt, đỏ sậm, như là nửa ngưng kết huyết dịch vật chất, những này vật chất cấp tốc lan tràn, chồng chất, từng tầng bao trùm lấy thân thể của hắn, dần dần hình thành một cái to lớn, cồng kềnh, không ngừng đập khủng bố hình người cánh thịt. Kiệt ca. Nhan Phi Vũ dọa đến hồn phi phách tán, nhưng trông thấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh cũng không ngừng nhảy lên hệ thống nhắc nhở, hắn cưỡng ép đè xuống hoảng hốt, ý thức được đây khả năng là Kiệt ca phi thăng trong quá trình một bộ phận. Trên màn hình, từng hàng hệ thống nhắc nhở nhanh chóng xoát qua, cơ hồ xoát bình phong. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng tự sáng tạo pháp thuật vũ hóa đăng tiên tri thuật hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 7. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 13. Dạng này nhắc nhở khoảng chừng mười mấy đầu. Kiệt ca đây là thật muốn phi thăng rồi. Nhan Phi Vũ trong lòng kinh nghi không chừng, một bên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghe trong trò chơi các tiên nhân đối thoại, ý đồ theo các tiên nhân đối thoại cùng hệ thống nhắc nhở bên trong tìm kiếm manh mối. Làm thanh tiến độ khó khăn nhảy lên tới 91 lúc, lại đột nhiên chỉ trệ không tiến. A, không ổn. Kẻ này ngộ ra vũ hóa đăng tiên tri thuật sát thực tinh diệu tuyệt luân, nhưng trong cơ thể hắn góp nhặt linh khí tổng lượng, khoảng cách trèo chống nguyên thần triệt để phá kén tái tạo, hoàn thành cuối cùng phi thăng, tựa hồ còn kém như vậy một tia a. Huyền hư tử thanh âm mang tiếc hận. Nếu là như vậy gián đoạn, linh khí hao hết, nguyên thần không cách nào viên mãn tránh thoát, sợ là thất bại trong gắng sức, rơi vào cái nguyên thần tăng dã, yêu lực phản vệ kết cục bi thảm. Một vị khác ngụy tiên nhân nói bổ sung. Huyền hư tử không đành lòng nói, mấy vị đạo hữu, kẻ này có thể hay không đi đến một bước này đúng là không dễ, sao không giúp hắn một tay, độ chút linh khí cho hắn. Thần cơ tử lại khẽ cười một tiếng, ha ha, làm gì chờ ta ra tay. Đã cái kia vô danh đạo hữu liền song trọng vũ hóa đều tính tới, há lại sẽ không tính được tới cái này lâm môn một cước. Lại nhìn xem đi, nói không chừng định số tự có an bài. Chúng ngụy tiên nhân nghe vậy, đều lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, không nói nữa, ngược lại có chút hăng hái hết nhìn đông tới nhìn tây, phản phất đang chờ đợi cái nào đó trong dự liệu chuẩn bị ở sau xuất hiện, nghiệm chứng cái kia vô danh đạo hữu phải chăng thật tính toán không bỏ sót. Nhan Phi Vũ nhưng trong nháy mắt rõ ràng nơi mấu chốt, linh khí không đủ. Kiệt ca ở trong Thái Hư Huyễn cảnh thôn vệ 37 cái yêu vương thêm hỏa kỳ lân, linh khí khẳng định đủ. Hắn nhưng nhân vật trò chơi thân thể, trước đó chứa đựng linh khí sớm tại luyện hóa trên đường dùng xong một chút, bởi vậy cũng không phải là mát trị số, mà tại chiết xuất trong quá trình tất nhiên sẽ có hại hao tổn. Hiện tại cần lập tức bổ sung đại lượng linh khí tài năng hoàn thành phi thăng. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn không chút do dự nắm lên con chuột, như thiểm điện ấn mở Tiêu Kiệt ba lô. Bên trong nhồi vào các loại tia sáng lấp loé yêu đan, tất cả đều là lúc trước Tiêu Kiệt tại Mên Mang Lâm Điên cuồng luyện cấp cày quái để dành đến chiến lợi phẩm. Chương 53, đứng hàng tiên ban 2, chương 53, đứng hàng tiên ban 2, Kiệt ca, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Nhan Phi Vũ trong lòng hò hét, con chuột cuồng điểm sử dụng. Siêu, 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 siêu. Trong ba lô trên trăm khỏa phẩm giai không đồng nhất yêu đan nháy mắt biến mất. Bàng bạc yêu lực cùng linh khí đồng thời tại nhân vật trò chơi trong thân thể bộc phát ra. Thái Hư Điện bên trong, a, các ngươi mau nhìn. Một vị ngụy tiên nhân la thất thanh. Chỉ thấy ngồi xếp bằng ẩn nguyệt tùy phong độc thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỗn tạp tinh thuần linh khí cùng cuồng bạo yêu lực năng lượng khổng lồ, giống như là núi lửa phun trào theo hắn khô héo thân thể bên trong trào lên mà ra. Nguyên bản vốn đã gần như khô kiệt, chết cứng nhục thân, lại tại cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng còn chú, lần nữa bị cưỡng ép kích hoạt, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, bên ngoài thân liệu bao cùng dị hóa thân thể cũng theo đó kịch liệt động. Cái này sao có thể? Dù là kiến thức rộng rãi chúng ngụy tiên, giờ phút này cũng trợn mắt hốt mồm. Phải biết, một khi tiến vào Thái Hư Huyễn cảnh thần du trạng thái, trong hiện thực nhục thân tựa như cùng sắc không, tuyệt đối không thể tự động hành động. Người này vậy mà có thể tại thần du Thái Hư thời khắc mấu chốt, một bên ở trong huyễn cảnh dãy rủa cầu sinh, một bên điều khiển thân thể ăn cái gì bổ sung năng lượng. Bực này không thể tưởng tượng sự tình, chưa từng nghe thấy. Đây là cỡ nào cường hãn thần thông, mà lại cái kia yêu đan lại là từ đâu mà đến? Cho dù lấy chúng ngụy tiên nhân siêu việt thực lực, cũng nhìn không thấu điểm này. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau kinh tâm. Cái này vô danh đạo nhân hẳn là thật sự có như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nhan Phi Vũ làm xong tất cả những thứ này, tim đập loạn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không biết mình cái này dục tốc bất đạt hành vi là phúc là họa, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình thanh tiến độ cùng bên cạnh cái kia đập đến càng ngày càng kịch liệt hiện thực kén thịt. Thái hư huyễn cảnh bên trong, chính cảm giác tuyệt vọng tiêu kiệt, đột nhiên phát giác được một cỗ khổng lồ mà lực lượng quen thuộc đang từ nơi sâu xa quán chú mà đến. Nguyên bản đình trệ vũ hóa tiến trình, như là bị rót vào thuốc trợ tim, lần nữa đột nhiên vận chuyển lại. A, đây là. Hắn nháy mắt hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quả là thế, ta ở trong thái hư huyễn cảnh vũ hóa thành tiên cùng trong thế giới hiện thực thân thể đồng bộ thuế biến. Tựa như trong mộng nghẹn nước tiểu sẽ dẫn phát xuất hiện thực thân thể phản ứng. Bây giờ cỗ này linh khí biến cố, tất nhiên là trong hiện thực thân thể phát sinh biến hóa. Hắn không do dự nữa, lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, toàn lực dẫn dắt cái này tần chú vào lực lượng, vận chuyển vũ hóa chi thuật, xung kích cuối cùng hàng rào. Thế giới hiện thực, trên màn ảnh máy vi tính, cái kia đỉnh trệ thành tiến độ đống nhiên nhảy một cái. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 92. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 95. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 99. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100. Vũ hóa thành tiên hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được chủng tộc mới thiên phú. Hệ thống nhắc nhở, ngươi chủng tộc từ nhân tộc chuyển hóa thành tiên tộc. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại Cô Vân Châu danh vọng đạt tới thân mật. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để Nhan Phi Vũ cuồng hỉ kêu to. Xong rồi. Cùng lúc đó, trong màn hình, xếp bằng ở Thái Hư Huyễn cảnh trước Tiêu Kiệt thân thể, đột nhiên bắn ra vạn đạo rực rỡ chói mắt thuần trắng tiên quang. Bao trùm hắn toàn thân, thần kia từ lưu thể, chất sừng cùng vết máu tạo thành, to lớn mà xấu xí chết cứng kén người tại cái này vô thượng tiên quang xung kích, như là yếu ớt vỏ trứng, vang một tiếng nổ bể ra đến. Mảnh vỡ bắn ra bốn phía vậy ra. Chúng tiên nhân tựa hồ sớm có dự đoán, thân hình cùng nhau vừa ẩn, những cái kia vỡ vụn vỏ trứng lại trống rỗng mà qua, lại không thương tổn chúng tiên nhân mảy may. Mà ở trong hiện thực, Nhan Phi Vũ đồng dạng giật mình phát hiện, bên cạnh kén thịt chính đồng bộ phát ra lột nứt đôm đốp tiếng bạo liệt. Hắn vội vàng tay nắm pháp quyết, sử dụng một đạo hộ thân đạo thuật. Cho ta, mở. Tiêu Kiệt trong lòng phát ra rung khắp hồn phách gầm thét, tích xúc đến cực hạn lực lượng ầm vang một phát. Chói buộc hắn, cô kia đã hoàn toàn chết cứng mục nát khổng lồ nhục thân vỏ kén tại tinh khiết mênh mông tiên linh lực xung kích, như là lâu đài cắt từng khúc tan rã, tan thành mây khói. Bành! Bao vây lấy Tiêu Kiệt màu đen kén thịt đột nhiên nổ tung. Vỏ kén mảnh vỡ cùng dính hủ thi cốt tung tóe đầy nhỏ hẹp phòng khách. Tiêu Kiệt chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt, không còn là tê hà xem cái kia hoa lệ lệ cảnh tượng, mà là nhà mình cái kia quen thuộc lại lạ lẫm phòng khách trần nhà, dưới thân là ghế máy tính lạnh buốt xúc cảm. Một tia hiểu rõ hiểu ra như thanh tuyền sông lên đầu, nháy mắt quán thông hết thảy, những cái kia đã phai màu mơ hồ ký ức, nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Phản phất trong hiện thực hết thảy đều chỉ phát sinh ở trước đây không lâu, chỉ có trong đầu cái kia hơn 50 năm ký ức, để hắn hiểu được đây không phải là một trận mơ hồ mộng cảnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trước mắt thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tiêu Kiệt nhẹ giọng tự nói, nên miệng lên một vòng thấy rõ hết thảy mỉm cười. Phàm tục mắt thường nhìn thấy, bất quá là phía diện, bị trùng điệp mắt xích vặn mèo giả tượng. Chỉ có lấy cái này nguyên thần thân thể thần thức đi xem chiếu, tài năng nhìn thấy cái kia từ vô số hạt cơ bản tạo thành vật chất giang cung, cái kia chạy xuôi năng lượng hồng lưu vũ trụ chiều không gian, cái kia cấu thành vạn vật nguyên tử như ngôi sao xoay tròn sinh diệt, cái kia vô hình vô chất lại xuyên qua hết thảy thời gian vận sóng. Hết thảy vật chất biểu tượng bị bóc ra, thế giới trong mắt hắn hóa thành từ vô số sáng chói ánh sáng điểm, lưu động thải sắc năng lượng sợi tơ cùng thâm thúy thời không ô lưới tạo thành, vô cùng hùng vĩ lại cực kỳ tinh vi động thái bức tranh. Sao một cái kỳ diệu mộng ảo đến? Cái gọi là phi thăng thành tiên xưa nay không là bay hướng cái nào đó cụ thể tiên giới, tiến vào cao hơn chiều không gian phương thức tồn tại. Kiệt ca, ngươi đây là thành tiên rồi? Thấy thế nào? Nhìn xem theo vỡ vụn kén thịt bên trong đứng lên Tiêu Kiệt, giờ phút này Tiêu Kiệt thân mang có theo vỡ vụn kén thịt bên trong đứng lên Tiêu Kiệt, thân mang thấy thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một chút, mà lại không mảnh vải che thân, nhìn xem ít nhiều có chút chói mắt. Tiêu Kiệt cúi đầu nhìn một chút chính mình từ thuần túy năng lượng tạo thành nguyên thần thân thể tâm niệm vừa động, thị giác nháy mắt hoán đổi. Tại Nhan Phi Vũ trong mắt, hắn cái kia rơi tấm thân thể lập tức ổn định lại, khôi phục bình thường loại người ngoại hình. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, linh lực điều khiển vật chất hạt hóa thành một bộ đạo bào màu xanh, ngọc quan, mây dày, bao trùm toàn thân. Không cần để ý, Tiêu Kiệt lạnh nhạt mở miệng, thanh âm phảng phất mang kỳ dị tiếng vọng, chỉ là vừa thích ứng cái này thân thể mới hình thái, điều chỉnh một chút biểu hiện hình thức thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua phòng khách, trên mặt đất tán lạc mảng lớn đỏ sậm, khô héo, như là mục nát vỏ cây vật chất mảnh mỡ, lờ mờ có thể nhận ra đã từng thuộc về nhân loại khác thân thể hình dáng, đó chính là hắn bỏ qua, bị yêu lực triệt để ô nhiễm chết cứng ngày xưa tối ra. Tại người bình thường xem ra có lẽ khủng bố, nhưng ở trong mắt Tiêu Kiệt, bất quá là mất đi tất cả năng lượng giá trị vật vứt bỏ chất. Kiệt ca, ngươi màn hình giống như xấu. Nhan Phi Vũ chỉ vào màn ảnh máy vi tính, nơi đó tại cường quang buộc phát về sau đã là đen kịt một màu. Không cần màn hình. Tiêu Kiệt đi đến trước máy vi tính, đưa tay nhẹ nhàng ở trên thùng máy. Tâm niệm vừa động, cảnh tượng trước mắt nháy mắt hoán đổi. Thái hư điện bên trong, Tiêu Kiệt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy các vị ngụy tiên nhân đều đã xuống lại đi lên, cùng nhau hướng hắn chắp tay thăm hỏi. Chúc mừng đạo hữu, vũ hóa thành tiên, từ đây siêu thoát tầng giới, đứng hàng tiên ban. Chương 54, phim tư liệu mới cựu thổ, đại thiên thế giới, 1, chương 54, phim tư liệu mới cựu thổ, đại thiên thế giới, 1, đa tạ các vị tiên trưởng. Tiêu Kiệt chắp tay hoàn lễ, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha ha, làm gì lại xưng tiên trưởng. Đã thành tiên, từ đây chính là người trong đồng đạo, làm lấy đạo hữu tương xứng. Một vị khuôn mặt tấm áp tiên nhân vừa cười vừa nói, chúng tiên cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Tiêu Kiệt trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chân chính bình đẳng cùng tán động. Nào dám không tỏ mệnh. Tiêu Kiệt lần nữa chắp tay, đối với chúng tiên nhân thái độ chuyển biến, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đối với tiên nhân mà nói, phàm nhân tựa như cùng sâu kiến, đạo lý này hắn đi qua dù ở trong sách gặp qua, nhưng cũng không có bản thân trải nghiệm. Cho tới giờ khắc này chân chính bước vào cảnh giới này, hắn mới nháy mắt hiểu ra, ở trong đó ẩn chứa băng lãnh hiện thực cùng sinh mệnh cấp độ tuyệt đối chênh lệch. Tiên nhân cùng phàm nhân đã là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thức. Đây cũng không phải là đơn thuần sức mạnh lớn nhỏ khác nhau, mà là chiều không gian căn bản khác biệt. Phàm nhân cho dù học được tiên pháp yêu thuật, có thể phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, hắn bản chất y nguyên bất quá là cường đại chút, phàm nhân vẫn như cũng bị cuốn ở sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục trong luân hồi, không cách nào siêu thoát thế giới tầng dưới chót quy tắc. Mà tiên nhân lại hoàn toàn khác biệt, tuổi thọ gần như vô hạn, nhục thân vĩnh sinh bất hủ, có thể qua lại tại khác biệt thế giới chiều không gian ở giữa, đối với lực lượng càng là có gần như pháp tắc phương diện lý giải cùng nắm giữ. Những này chỉ là Tiêu Kiệt bản năng cảm nhận được một chút biến hóa, cụ thể đều có những cái nào chi tiết, lại còn cần tiến một bước xác nhận. Bất quá nha, nếu là trò chơi, tự nhiên cũng có thể trực tiếp theo trên bảng số liệu xem xét. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt cảm thụ được thể nội trào lên hoàn toàn mới lực lượng, đồng thời xem xét cái kia phảng phất bẩm sinh liền lạc ấn tại nguyên thần bên trong trò chơi tin tức, loại cảm giác này trở nên càng rõ ràng. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, mới sinh tán tiên đẳng cấp 39, HP. Chủng tộc Tiên Phú, Tiên Linh thân thể, thân thể của ngươi từ tinh khiết tiên linh lực cấu trúc mà thành, cho nên miễn dịch gãy chi, chảy máu, trúng độc, trọng thương chờ căn cứ vào thân thể máu thịt mặt trái hiệu quả. Không phải dưới trạng thái chiến đấu, tổn thất HP sẽ cấp tốc hồi phục. Thân thể của ngươi nhưng làm gánh chịu hương hỏa nguyện lực hoàn mỹ bất chứa. Nguyên thần bất diệt, làm một vị tiên nhân, nguyên thần của ngươi đã trở thành độc lập tồn tại hạch tâm. Dù cho nhục thân bị hủy, ngươi cũng sẽ không chân chính tử vong. Có thể thông qua nhục thân tái tạo mượn xác hoàn hồn chuyển thế trùng sinh các phương thức phục sinh, tiếp tục ngươi lữ trình. Thần du tam giới, ngươi có thể đột phá không gian giới hạn, tự do tiến về thế giới khác tiến hành thăm dò cùng mạo hiểm. Ý khu ngũ hành, ngươi có thể thông qua ý niệm trực tiếp khu động giữa thiên địa ngũ hành bản nguyên chi lực. Chú thích, này kỹ năng không cách nào tại bình thường hình thức đem xuống sử dụng. Xin liên lạc trò chơi quan phương thăng cấp ngài nối vào thiết bị, hoặc tại đặc biệt kiêm dung hình thức xuống sử dụng này thiên phú. Thiên địa đồng thọ, ngươi thọ nguyên cùng thế giới đồng bộ, chỉ cần giới này bất diệt, ngươi liền có thể vĩnh sinh bất tử. Chú thích, xin chú ý lẩn tránh khả năng dẫn đến thế giới hủy diệt sự kiện. Vạn pháp quy tông, ngươi có thể học tập cũng sử dụng tất cả lưu phái, hệ thống pháp thuật, không nhận bất kỳ nghề nghiệp nào, trận doanh hoặc thiên phú hạn chế. Ngươi chỗ thi triển bất luận cái gì pháp thuật, hắn bản chất đều sẽ bị thừa nhận làm cấp bậc cao hơn tiên thuật chú thích, ngươi không cách nào học tập cao hơn ngươi tiên nhân đẳng cấp tiên pháp, trước mắt tiên nhân đẳng cấp, tán tiên. Mạnh, thật là quá mạnh. Mà cái này còn bèn bèn là lấy một loại hắn tương đối quen thuộc, cùng loại trò chơi số liệu phương thức bày biện ra đến bộ phận giải đọc. Tiêu Kiệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân muốn có huyền diệu xa không chỉ tại đây, chỉ là có thể bằng vào ý niệm trực tiếp liên tiếp tiến vào thế giới trò chơi điểm này, liền đã là người chơi bình thường không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Người chơi cần tuân thủ quy tắc, mà tiên nhân ở một mức độ nào đó đã có được quan sát thậm chí sửa bộ phận quy tắc năng lực. Bất quá, cái này trò chơi thiết bị thăng cấp lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, trước mắt lập tức hiện ra hơi mở hệ thống cột tin tức. Trước đó phát sinh ở trên người hắn các loại trò chơi tin tức, lúc này toàn bộ hiện ra, hắn đem tin tức kéo đến phía dưới cùng nhất, một hàng hệ thống nhắc nhở lập tức đập vào mi mắt, hệ thống nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100. Vũ hóa thành tiên hoàn thành. Ngươi chủng tộc từ nhân tộc chuyển hóa thành tiên tộc, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được chủng tộc mới thiên phú. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại Cô Vân Châu danh vọng đạt tới thân mật. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, người chơi ẩn nguyện tùy phong. Ngươi thành công thu hoạch được bản trò chơi ẩn tàng thành cửu, tiên phàm lĩnh biệt. Ngươi đem thu hoạch được từ Cửu Châu thế giới hoạt động đoàn đội cung cấp đặc thù ban thưởng, lĩnh miễn phí mới nhất một đời thần niệm nối vào khoang thuyền một bộ, cũng thu hoạch được trò chơi hoàn toàn mới phim tư liệu cửu thổ, đại thiên thế giới miễn phí thăng cấp quyền hạn. Ngươi tại trò chơi trang web đưa vào trò chơi của ngươi nhân vật tên nhận lấy nên hạ ban thưởng. Quả là thế. Tiêu Kiệt trong lòng rộng rãi sáng sủa, quả nhiên cùng chính mình suy đoán. Cái này Cửu Châu thế giới bên ngoài, quả nhiên còn có rộng lớn hơn tiên địa. Cái này hoàn toàn mới phim tư liệu, hiển nhiên liền cùng cái kia không biết bản đồ mới có quan hệ. Mà lại, vậy mà chỉ có thu hoạch được tiên phàm lĩnh biệt thành tựu người chơi mới có tư cách nhận lấy, nói cách khác, chỉ có thành công phi thăng người chơi, tài năng bước vào cái kia phiến lĩnh vực mới. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong. Cần hà khắc như vậy cánh cửa mới có thể đi vào bản đồ, nó nội dung nên là cỡ nào kinh người. Ở nơi đó, có tồn tại hay không càng thêm cường đại, càng thêm tiếp cận thế giới bản nguyên hệ thống sức mạnh. Rất hiển nhiên cái này cựu thổ trò chơi, trên bản chất chính là một cái tấn thăng cơ chế, vì chọn lựa ra có thể đắc đạo thành tiên mạnh nhất người chơi. Mà hắn làm thông qua khảo nghiệm người, tiếp xuống lại sẽ bị giao cho như thế nào sứ mệnh đâu. Mặc dù trong lòng mơ màng liên miên, nhưng Tiêu Kiệt vẫn chưa quên chính mình liệu chết thành tiên ban sơ mục đích. Việc cấp bách là mau chóng phục sinh các đội hữu, sự tình khác đều có thể cho về sau lại bàn. Hắn tập trung ý chí, lần nữa hướng chúng tiên chắp tay, thành khẩn nói, các vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ liều hết tất cả cũng muốn chứng đạo thành tiên, lại không phải bèn bèn chỉ là vì siêu thoát phàm thế, thưởng cái kia trường sinh cửu thị, tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc tiên gia diệu thú. Chương 54, phim tư liệu mới cựu thổ, đại thiên thế giới 2, chương 54, phim tư liệu mới cựu thổ, đại thiên thế giới 2, chủ yếu vẫn là vì phục sinh ta những cái kia bất hạnh chết đi đồng bạn. Không biết các vị đạo hữu, tại phục sinh sinh linh sự tình bên trên, nhưng có thể lấy dạy ta pháp môn. Chúng tiên nhân bên trong một thân võ giả trang điểm võ đạo tiên nhân nghe vậy cười ha ha, phục sinh thân bằng hảo hữu. Đây là nhân chi thường tình, chúng ta năm đó mới bước lên tiên giới thời điểm, chuyện thế này ai chưa từng làm mấy cọc. Muốn phục sinh người mất, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, mấu chốt còn cần nhìn tình huống cụ thể. Một vị khác tóc bạc mặt hồng hào lão tiên tiếp lời nói, phương pháp tự nhiên là có. Thứ nhất, như người mất nhục thân bảo tồn hoàn hảo, có thể tiên pháp đem hắn tổn thương chữa trị, lại thi triển thần thông, đem hắn hồn phách theo trong minh hà vớt trở về, thả về nhục thân liền có thể. Như nhục thân hủ xấu nghiêm trọng cũng không có gì đáng ngại, có thể dùng quỳnh tương ngọc dịch cựu thiên tức nhưỡng chờ tiên gia bảo vật vì đó lại cháy lên sinh cơ, nạn thể phục hồi như cũ, lại dẫn hồn quy vị là đủ. Những tài liệu này bây giờ còn lại không ít, đều là đạo hữu, cho ngươi một chút cũng không sao. Tiêu Kiệt nghe vậy, trong lòng âm thầm cười khổ. Lúc trước cùng Hồng Trần đạo nhân một trận ác chiến, hắn đám kia đồng đội hạ chẳng tự thảm, có bị lôi pháp đánh cho tan thành mấy khói, có bị phệ hồn ly hỏa đốt làm hư vô, tuy có mấy người lưu lại thi thể, nhưng lúc đó lòng hắn tang mà chết, chỉ lo cầu tiên lên đường, nơi nào nghĩ ra được thu thập bảo tồn. Pháp này hiển nhiên không làm được. Xin hỏi có thể có những biện pháp khác? Tiêu Kiệt truy vấn. Một vị khí chất từ bi nữ tiên ôn nhu nói, thứ hai, có thể vô thượng công đức vì đó tái tạo nhục thân. Chỉ là cái này cần thiết công đức chi lực, chỉ sợ phong phú, mà lại dùng phương pháp này tái tạo nhục thân, như là mới sinh anh hải, không cách nào giữ lại người chết khi còn sống tu vi, cần từ đầu tu luyện. Tiêu Kiệt cảm thấy lắc đầu, cái này chỉ sợ cũng không được. Tu vi cái gì ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn muốn phục sinh không phải một cái hai cái, mà là dòng dã 9 người. Cái kia cần điểm công đức quả thực là cái thiên văn sổ tự. Chính mình tuy là tiên nhân, tích lũy công đức cũng không phải một sớm một chiều sự tình, quá mức tốn thời gian. Lúc này, một vị xem ra có chút lười biếng tiên nhân ngáp một cái, nói, thứ ba nha, cũng là đơn giản nhất bất việc. Ngươi trực tiếp đi Diêm La Điện đi vào trong một lần, tìm tới ngươi những bằng hữu kia hồn phách, giúp bọn hắn chuyển thế đầu thai là được. Ngươi nếu là sợ bọn họ đầu thai về sau quên trước kia chuyện xưa, đơn giản, đừng để bọn hắn ở trong minh hà ngâm quá lâu, cũng đừng uống canh mạch bà, trực tiếp nhét vào chuyển sinh chỉ đi vào trong cái đi ngang qua sân khấu là được. Còn có thể giúp bọn hắn tìm một nhà khá giả đầu thai, dạng này chuyển thế về sau, trừ đến theo đứa bé chậm rãi lớn lên, phiền phức một chút già, ký ức, tính cách đều có thể giữ lại cái 89/10, ta cùng cái kia địa phủ Diêm Quân có chút giao tình, có thể giúp ngươi giải phẫu một phòng, nói tốt cho người nói tốt cho người. Tiêu Kiệt trong lòng hơi động, cái biện pháp này nghe ngược lại là tính khả thi cao nhất. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, người chơi chuyển thế, coi như người chơi sao? Phải biết người chơi tại trò chơi bối cảnh bên trong là kẻ trở lại quê hương, là theo dị thế giới trở về người, nếu như chuyển thế đầu thai đến người địa phương nhà, đây chẳng phải là biến thành quê hương người rồi? Có thể hay không trực tiếp biến thành nở tờ cờ? Bất quá ngẫm lại trong cái trò chơi này người chơi chỉ có một cái mạng, giống như cùng nở tờ cờ cũng không kém là bao nhiêu, chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện sinh cơ, cái vấn đề này cũng không lớn. Mặt khác bọn hắn ở trong thế giới game chuyển thế đầu thai, trong hiện thực còn có thể phục sinh sao? Chỉ sợ là không thể, đoán chừng thi thể đều hỏa táng, muốn trở về hiện thực là rất không có khả năng. Đương nhiên, nếu như chuyển thế về sau có thể lần nữa tu luyện thành tiên, có lẽ coi là chuyện khác. Tiêu Kiệt hồi tưởng chính mình thành tiên gian nan lịch trình, mặc dù cựu tử nhất sinh, cũng là tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Nếu như về sau có thể chỉ dẫn các bằng hữu tu hành, trợ bọn hắn lại lên tiên đạo, cũng chưa chắc không thể thành công. Cái kia võ đạo tiên nhân thấy hắn trầm âm, đã là cao hứng bừng bừng ngắt lời nói, ai nha, phục sinh bằng hữu cái gì, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Tới tới tới, chúng ta sớm đã chuẩn bị tiên nhưỡng rượu ngon, linh quả món ngon. Mấy ngàn năm qua, rốt cục lại có đạo hữu mới tấn hàng, đây là thiên đại hỷ sự, nên phải say một cuộc, không say không về. Chính nên như vậy. Nhanh đi Lăng Tiêu Các, tiến hội sớm đã đầy đủ. Còn lại tiên nhân cũng nhao nhao cười phụ họa đánh trống reo hò, đầy nhiệt tình. Tiêu Kiệt không lay chuyển được chúng tiên thịnh tình, lại thêm hắn xác thực cũng muốn thừa cơ nhiều nghe ngóng một chút tình báo, tiên nhân lực lượng vận dụng, cái kia vô danh đạo nhân lai lịch, cùng cái kia phim tư liệu mới bí ẩn, liền ở trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, theo chúng tiên hương cái kia yến ẩm vị trí mà đi. Chương 55, quần tiên muôn màu, 1, chương 55, quần tiên muôn màu, 1, Tiêu Kiệt đi theo chúng tiên nhân một đường hướng trước đó lúc đến đại điện đi đến, nhìn như tùy ý, vụ trộm lại đang yên lặng quan sát những này tần tấn đồng đạo đẳng cấp cùng thực lực sâu cạn. Dù cùng là tiên ban hàng ngũ, nhưng cảnh giới cao thấp vẫn như cũ rõ ràng. Trong đó lấy thần cơ tử tu vi thâm hậu nhất, lại có 81 cấp chi cao, khiến người ghé mắt. Còn lại tiên nhân thì phần lớn duy trì tại 6-70 cấp cấp độ, khí tức tuy có phân chia mạnh yếu, lại đều không phải phàm tục có thể so sánh. Để Tiêu Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, tất cả tiên nhân lượng máu đều là. Liền ngay cả chính hắn lượng máu, cũng giống như thế. Chẳng lẽ tiên nhân lượng máu không nhận thể chất ảnh hưởng? Còn là nói có cái khác phương thức tính toán? Đi tới trong tòa đại điện kia, một vị tiên nhân váy dài búng khẽ, nguyên bản yên tĩnh đại điện nháy mắt bị tiên âm rượu vui tràn ngập, sáu chúc quản dây cùng không người từ mình, tấu lên mở mịt tiên âm, mê ly quang ảnh lưu chuyển xen lẫn, huyền hóa ra sức rẻ ổ mạn rượu vũ cơ nguyên ảnh, thiên hoa loạn truy, dị hương sông vào mũi, ngọc dịch quỳnh tương từ trong ấm chút xuống, đổ đầy trên bàn lưu ly chén nhỏ, trong khoảnh khắc liền đem cái này thành tu chi địa hóa thành cực lạc tiêu giao. Chi cảnh, chúng tiên nhao nhao ngồi xuống, càng đem Tiêu Kiệt để đến ở giữa. Rót rượu, chào hỏi, đầy nhiệt tình, cũng làm cho Tiêu Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình mới đến, cái này đãi ngộ khó tránh khỏi có chút tốt quá mức. Bên cạnh coi là khuôn mặt hiền lành tiên nhân nhìn ra hắn có gấp, nhiệt tình vô bờ vai của hắn, tùy phong lão đệ, đã vào tiên ban, từ đây chính là người trong nhà, nhất định phải thân cận hơn một chút. Chúng ta cái này cô Vân Châu tiên bực, mấy trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy cái khuôn mặt mới, cả ngày lẫn nhau đối với lẫn nhau đám lao ra này, đã sớm nhìn chán bị á. Người kia bên cạnh một vị xem ra người trung niên bộ dáng, bao phục tiếp theo thân bắp thịt tiên nhân vỗ tay nói rất đúng. Về sau chúng ta ở đây Trường Sinh Cửu Thị, không thiếu được muốn cùng nhau tiêu giao sung sướng, tìm chút việc vui. Nghe nói lao đệ là sông huyễn cảnh cao thủ, ngày khác ngươi ta liên thủ, đi thử xem mới ra vạn tượng xâm la cảnh nhất định có thể đánh vỡ ghi chép, soát cái cao nhất phân ra đến. Chưa nghe cái kia mọi dợ ồn ào, những cái kia chém chém giết giết huyễn cảnh có gì thú vị? Tùy Phong đạo hữu rất có thi tài, sao không gia nhập ta Cửu Tiên Thi xã trung tiên lại trưởng ca, chuyển sướng tăng giới, hiểu dụ thập phương. Đợi nhật nguyệt vẫn rơi, thiên địa vỡ vụn thời điểm, chỉ có chúng ta thơ vạn cổ lưu truyền, chẳng phải sung sướng? Tuy cái gì tanh hôi thi phú, có thể so sánh được ta trong chén này vong ưu rượu ngon Tùy Phong đạo hữu, ta xem xét ngươi chính là hảo tiểu chi nhân, không bằng ngày khác cùng ta chung ngưỡng rượu ngon, chúng ta sáng tạo chi túy tiên xã thế nhưng là cầu hiển như khác đâu. Chúng tiên lao nhau, nhao nhao mời Tiêu Kiệt tham dự riêng phần mình giải trí hạng mục cũng làm cho hắn không còn gì để nói, đám này tiên nhân, chẳng lẽ liền không có điểm chính sự có thể làm à? Như thế nào tất cả đều là chút xa vào hưởng lạc mặt hàng? Hắn nhịn không được hỏi dò, chúng ta đã thành tiên, không biết nhưng có gì? Chức trách sứ mệnh cần gánh vác. Ha 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 ha. Lập tức một trận cười vang vang lên, một vị mắt say lờ đờ mông lung tiên nhân nâng chén ngâm sướng nói, lấy ở đâu chức trách sứ mệnh? Tiên nhân giả, tiêu giao tự tại, thiên địa không buộc, vạn pháp không câu nệ. Bởi vì cái gọi là, một ngày vào tiên môn, bỏ đi phàm tục lục thân. Tiêu giao không nhận ước thúc, tự tại thiên địa vô ngần. Càn khôn hủ diệt này, chúng ta siêu thoát thời điểm. Mà theo chúng ta cộng ẩm, cùng làm cực lạc tiên nhân. Hắn hát đến gật gù đắc ý, chúng tiên phản ứng lại không giống nhau, có cao giọng gọi tốt, hành vi phóng túng, có mặt lộ hâm hực, thuận miệng đáp lời, thậm chí như cái kia đãng ma chân nhân Lâm Huyền Sách, nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, lại cầm bầu rượu lên đủ cục cục bánh rót. Bên cạnh có người không quan nhìn, thử nói, Lâm đạo hữu, ngươi lại bày ra bộ này khổ tướng làm gì? Không có xấu mọi người hào hứng. Chính là, uống rượu liền uống rượu, sung sướng chút mà. Cái kia mánh rót rượu chính là Lâm Huyền Sách. Hắn nghe vậy, phanh một tiếng đem bầu rượu đống nhiên trên bàn, xúc động nói, chúng ta tiên nhân vốn là thiên địa linh túy tập trung, cựu châu trật tự thủ hộ. Bây giờ tà ma loạn thế, vong linh tứ ngược tại mộ hoàng, yêu nghiệt hành hành tại núi trạch, lòng người hủ hóa tại triều chính. Thiên địa treo tại ngược lại nguy, thương sinh rơi vào thủy hỏa, lê dân có treo ngược nguy hiểm, vạn linh có lưu vong chi nạn. Chúng ta không nghĩ cứu thế đồ tồn, lại cả ngày ở đây uống rượu làm vui, là đạo lý gì? Các ngươi đắm mình trong trụy lạc cũng liền thôi, bây giờ thật vất vả đến một vị tân tấn đạo hữu, có lẽ có kiên quyết lòng tiến thủ, các ngươi lại cũng muốn kéo hắn cùng nhau trầm luân a. Tùy Phong đạo hữu, ngươi không cần thiết nghe bọn hắn. Đủ. Thần Cơ Tử đột nhiên đem chén rượu hướng trên bàn nhẹ nhàng dừng lại. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, rung khắp lòng người, cũng đánh gãy Lâm Huyền Sách sục sôi tham luận. Hắn lạnh nhạt liếc Lâm Huyền Sách liếc mắt, Lâm đạo hữu say, dìu hắn đi thiên điện nghỉ ngơi. Lâm Huyền Sách còn muốn tranh luận, Thần Cơ Tử lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vung tay lên, hai tên đứng hầu một bên tiên nga liền im ắng hiện hiện, một trái một phải, nửa mời nửa đỡ đem vẫn muốn phát tác Lâm Huyền Sách mang rời khỏi đại điện. Không cần để ý, Thần Cơ Tử chuyển hướng Tiêu Kiệt, ngựa khí khôi phục bình thản, Lâm đạo hữu tâm hệ thương sinh, nói thẳng chút, nhưng cũng không quá mức ý xấu. Tiêu Kiệt trong lòng kinh ngạc càng sâu, cho nên chúng ta liền chỉ cần cả ngày ở đây uống rượu hưởng lạc liền có thể. Tự nhiên như thế. Một vị khác tiên nhân tiếp lời nói, cái gọi là tiên nhân giả, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đã thoát thiên địa ước thúc, càng vô tính mệnh mà lo lắng, nên tận tình bừa ý, tâm không lo lắng, vĩnh hưởng tiêu giao. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Kiệt, ta biết ngươi muốn phục sinh bạn cũ thân bằng, tự đi hành động chính là, không cần có quá nhiều lo lắng. Chỉ là đợi sự tình về sau, còn là chớ tại thế gian ở lâu cho thỏa đáng. Tiêu Kiệt nghe, lập tức trong lòng hơi động, cái này mấy ngàn năm nay tiên nhân không hiện thân nữa cùng phàm giới, một mực là một cái mê, không người biết được nguyên nhân, bây giờ rốt cục muốn bị chính mình biết rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ nói có cái gì kiêng kỵ để tiên nhân không dám hái phàm giới ở lâu? Đây là vì sao? Thế nhưng là có cái gì kiêng kỵ? Ha ha ha, kiêng kỵ? Tự nhiên không có. Chúng ta tiên nhân, làm việc cần gì phải để ý phàm tục sâu kiến ánh mắt? Tiên nhân kia cười to. Bên cạnh Thần Cơ Tử lại thản nhiên nói, cũng vô kỵ hủy, chỉ là bây giờ tận thế chi tượng đã lộ ra, lưu thêm thế gian, dễ gây nhân quả, bằng thêm phiền não. Đương nhiên, như thật gây ra chuyện gì đâu, nhưng cũng không cần e ngại, tự có chúng ta vì người chỗ dựa. Tiêu Kiệt trong lòng rung mạnh, Thần Cơ Tử lại cũng đề cập tận thế đến. Kết hợp với vừa rồi Lâm Huyền Sách lời nói, chẳng lẽ phương thế giới này thật sắp hủy diệt? Cho nên những tiên nhân này mới tránh ở chỗ này tị thế tiêu giao. Nhưng hắn lập tức nghĩ lại, trò chơi mà thôi, thế giới hủy diệt chẳng phải là trạng thái bình thường. Không phải người chơi cứu vớt cái gì. Đi qua chơi qua trò chơi, cái nào không phải ma vương khôi phục, tà thần giáng lâm, thế giới nguy cơ sớm tối. Có này bối cảnh đúng là bình thường. Chỉ là trong trò chơi khác, thế giới hủy diệt phần lớn là kịch bản mạnh lưới, người chơi cuối cùng có thể cứu thế. Nhưng tại cái này chân thực đến quá phận trong thế giới, người chơi cũng chỉ có một cái mạng, như thật có cái gì diệt thế cấp đại ma đầu, sợ là. Chương 55, quần tiên muôn màu, 2, chương 55, quần tiên muôn màu, 2, hắn còn muốn lại hỏi cái này tận thế nguồn gốc đến tột cùng vì sao, Thần Cơ Tử cũng đã cười nâng chén, đem chủ đề chuyển hướng, bên cạnh tiên nhân liên tục mời rượu. Tiêu Kiệt bất đắc dĩ, đành phải nâng chén xả giao. Cái này tiên ngưỡng quả nhiên không phải tầm thường, mấy ngụm mà bụng, liền cảm giác một cỗ tinh thuần linh khí tăng ra, toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Phải biết Tiêu Kiệt bây giờ đã thoát ly nhục thể phàm thai, thân thể là từ tinh thuần linh khí cấu trúc mà thành, nếu như là thức ăn thông thường, ăn hết không có bất kỳ phản ứng nào, bất quá là tại thể nội đi một lần thôi. Nhưng mà một ngụm này xuống dưới, linh khí lập tức tràn đầy toàn thân, sợ là bù đắp được ngày xưa khổ tâm hấp thu mấy trăm điểm linh khí. Lại nhìn trên bàn khay ngọc sơn hào hải vị, dị quả món ngon, không có chỗ nào mà không phải là linh khí tràn đầy thiên tài địa bảo, lấy vọng khí thuật quan chi, từng cái linh khí tràn đầy. Tiêu Kiệt lập tức hơi thở tìm hiểu tin tức tâm tư, quyết định ăn trước no bụng uống đã lại nói. Mới đầu hắn còn hơi có thận trọng, nhai kỹ nuốt chậm, miệng nhỏ nhấm nháp, nhưng rất nhanh phát hiện bọn này tiên nhân hoàn toàn không giảng thế tục lễ phép, tôn ti trên dưới rất tùy ý, ăn uống bên trên cũng không có chút nào lo lắng, thế là hắn cũng buông tay buông chân, ăn như gió cuốn. Tiên nhân thể nội tự thành càn khôn, linh khí tuần hoàn không thôi, tiêu hao về sau tự có thể khôi phục, nhưng trực tiếp hấp thu ngoại giới tinh thuần linh khí tóm lại là kiện chuyện tốt. Một phen hưởng dụng xuống tới, lại để hắn đã lâu sản sinh ăn uống no đủ cảm giác thỏa mãn. Tiêu Kiệt vốn cho rằng yến ẩm về sau liền có thể nói về chính sự, không ngờ chúng tiên ăn uống no đủ, nghe thôi tiên nhạc, xem xong rượu múa, lại bắt đầu một vòng mới nói nhảm tán gẫu, không có chút nào kết thúc trận này cuồng hoan ý tứ. Nên uống rượu tiếp tục uống, nên làm thơ tiếp tục ngâm, cũng có ba hai người ngồi vây quanh, đàm huyền luận đạo. Thậm chí, uống đến hương khởi liền tiện tay huyễn hóa ra vân sàng ngọc giường, ngã đầu liền ngủ, hoặc là gọi đến mây mù đánh cờ, dẫn tới linh hạt nhảy múa, thậm chí lấy thần thông huyễn hóa sông núi ảnh thu nhỏ, tại trong một tấc vuông diễn dịch tạo hóa huyền bí, tự giải trí. Về sau, càng có tiên nhân lên cái đầu, chúng tiên cùng kêu lên cất cao giọng hát, tận tình thanh sắc, tà âm quấn lương không dứt. Tiêu Kiệt nhất thời không phản bắt được, đám này tiên nhân không phải là muốn suốt đêm này tới địa lao thiên hoàng. Thần cơ tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, truyền âm nói, tùy phong đạo hữu thế nhưng là có việc muốn hỏi. Quả thật có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo đạo hữu, chỉ là dưới mắt cảnh tượng như vậy, tựa hồ không quá thuận tiện. Không sao, lại đi theo ta. Hai người lặng yên rời tiệc, đi vào điện bên cạnh một gian thanh tịnh lệ phòng, đem bên ngoài ồn ào náo động ca múa đều ngăn cách. Đạo hữu có nghi vấn gì, nhưng giảng không sao, ta biết gì nói đấy. Vì sao mọi người đều là bộ dáng như vậy? Tiêu Kiệt cân nhắc dùng từ, tựa hồ quá tùy tính chút. Ha ha, ngươi là muốn nói không muốn phát triển, ngồi ăn rồi chờ chết ta. Không cần huyền chuyển. Thần cơ tử đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn, chúng ta chúng tiên vốn là nơi này cô treo chỉ giới, chỉ lo thân mình người thế ngoại. Hắn xoay người, ngươi cũng biết chúng ta vì sao tránh ở nơi này sơn hải họa cảnh bên trong, không phải là bởi vì cô Vân Châu gặp nạn đã thích hợp cư trú. Tiêu Kiệt lúc đến xác thực nhìn thấy rất nhiều khủng bố quỷ dị ô nhiễm cảnh tượng. Không sai. Thần cơ tử gật đầu, ngữ khí trầm ngưng, 8000 năm trước, vực ngoại thiên ma quy mô xâm phạm biên giới, nhu đồ phương thế giới này, ta dẫn đầu cô Vân chúng tiên dục huyết phấn chiến mấy trăm năm, tuy cuối cùng đem hắn chủ lực tiêu diệt, nhưng chúng tiên cũng vẫn lạc rất nhiều, tiên vực căn cơ bị hao tổn, tốt đẹp non sông đều bị ma khí ô nhiễm ăn mòn, cảnh hoang tàn khắp nơi. 5000 năm trước, u minh giới cùng nhân thế bình chướng vỡ tan, quỷ môn quan mở, vạn quỷ hoành hành. Chúng ta còn sót lại tiên nhân xuất thủ lần nữa, nhưng bởi vì hao tổn quá lớn, đã vô lực đem minh hỏa nguồn gốc triệt để diệt trừ, chỉ có thể kiệt lực phong ấn cái nước, ngăn chặn lỗ thủng, khó khăn lắm vãn hồi lật út chi cục, cứu thế chi công, đại giới thảm trọng. 3000 năm trước, càng có yêu tinh ngày rơi, sát khí ô nhiễm thiên địa, mê hoặc lòng người thu tính. Từ đó về sau, yêu tộc nhiều tàn bạo khát máu, nhân tộc cũng tâm ma bất ngờ bộc phát, gian tà xuất hiện lớp lớp. Chúng ta dù hợp lực đánh nát yêu tinh, lại khó gột rửa cái kia đã rót vào vạn linh huyết mạch trong xương tùy ác dục tà niệm. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Thần cơ tử thở dài một tiếng, theo chúng ta thôi diễn, tương lai kiếp nạn sẽ chỉ càng thêm tấp nập khốc liệt. Bằng chúng ta còn sót lại chúng tiên chi lực, đã không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ phương thiên địa này. Giới này, cuối cùng cũng có triệt để sụp đổ ngày. Đã như thế, phí công phí sức thì có ích lợi gì? Không bằng tìm này tịnh thổ, tiêu giao sống qua ngày, cho đến vĩnh hằng cuối cùng. Tiêu Kiệt nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch bọn này tiên nhân vì sao cổ quái như vậy, loại kia nhìn thấu chúng cuộc, không thể cứu vãn về sau phóng túng cùng suy sụp tinh thần cảm giác, cơ hồ đập vào mặt. Người mới bước lên tiền giai, chắc hẳn chưa có như thế sa sút tinh thần chi niệm. Thần cơ tử nhìn xem hắn, ánh mắt thanh lãnh bên trong lại mang mấy phần lý giải, chỉ vì ngươi còn chưa kinh lịch cái kia ngàn vạn tuế nguyệt làm hao mòn cùng tuyệt vọng ăn mòn. Cần biết, tuy là lại cứng cỏi tâm trí, đối mặt chú định bại vong kết cục, trải qua ngàn năm vạn năm phí công dễ rủa cùng hy vọng lần lượt phá diệt, cũng cuối cùng cũng có nạn lòng thoái trí, chán nản từ bỏ một ngày. Ta vô ý khuyên ngươi cái gì? Có đấu trí, lòng mang hy vọng, cũng là chuyện tốt một cọc. Nhìn thấy ngươi như vậy dâng chào người mới, ta cũng cảm thấy vui mừng. Ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm là được. Chỉ cần nhớ kỹ, nếu có một ngày, ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi, nản lòng thoái trí, tùy thời có thể trở lại nơi đây. Chúng đạo hữu đều tại, tiêu giao chi môn, vĩnh là ngươi mở. Chúng ta cùng tụ cùng này, chung đợi cái này càn khôn hủy diệt chi nhật đến. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tiêu Kiệt trịnh trọng chắc tay, như thật có như vậy một ngày, ta định đến gặp gỡ. Đến nỗi hiện tại, ta còn có thật nhiều chưa lại sự tình, chỉ sợ không thể ở lâu. Ngoài ra, thật có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn tu tập tiên gia pháp thuật. Mới bước lên tiên giới, đối với tiên lực vận dụng còn thấp, không biết nơi đây nhưng có thích hợp tân tấn tiên nhân tu tập pháp môn. Tất nhiên là có. Thần cơ tử mỉm cười, cái gọi là pháp thuật, bất quá là đối với ngũ hành chi lực, âm dương chi lý, thiên địa linh khí cách vận dụng thôi. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần hiểu ra trong đó quy tắc, tiên thuật yêu pháp, thần thông quỷ chú, đều có thể một lý quán thông. Tiên khu gần nói, điều khiển thiên địa nguyên khí làm ít công to. Trong tàng kinh các thu còn có rất nhiều cô vân tiền bối lưu lại tiên pháp đạo tạng, ngươi chi bằng tiến đến nhìn tu tập. Tiêu Kiệt nghe vậy lại hỉ, đây quả thực là tiến vào bảo khố. Đến nỗi công việc khác, ngươi có thể tìm ra đãng ma chân nhân, võ đạo tiên nhân, cùng diệu pháp nguyên quân đạo hữu trao đổi. Ồ, không biết ba vị này đạo hữu hiện tại nơi nào. Không cần phải đi tìm, bọn hắn tự sẽ đến tìm ngươi. Thần Cơ Tử ánh mắt nhìn về phía thiên điện cửa vào, trong giọng nói mang theo vài phần nhìn thấu tương lai thoải mái, nhìn, đây không phải đến. Quả nhiên, chỉ thấy ba vị tiên nhân cùng nhau mà đến, chính là Lâm Huyền Sách, võ đạo tiên nhân, cùng một vị thân mang trang sao đạo bảo, khí chất mở mịn xuất trần nữ tiên. Nhìn thấy Thần Cơ Tử, ba người hơi sững sờ, nhưng lại chưa dừng bước lại. Đi đến trước mặt hai người, ba người cùng một chỗ chắp tay. Thần Cơ Tử hoàn lên nói, các ngươi chậm trò chuyện, bần đạo vẫn cần trở về uống hơn mấy chén. Dứt lời, quay người nhẹ lướt đi. Tùy Phong đạo hữu, đang muốn tìm ngươi. Lâm Huyền Sách đi đầu mở miệng, thần sắc nghiêm nghị. Ba vị đạo hữu tìm ta chuyện gì? Ba người trao đổi một ánh mắt, cuối cùng từ Lâm Huyền Sách tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Kiệt, nghiêm nghị nói, Tùy Phong đạo hữu, ngươi nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Bộ Thiên Minh cùng cử hành hội lớn, hữu này nguy thế, kéo trời nghiêng lại. Chương 56, Tam Sinh Điện. 1, chương 56, Tam Sinh Điện. 1, Tiêu Kiệt nghe ba người mời, trong lòng đống cảm giác kinh ngạc. Bộ Thiên Minh, danh tự này nghe liền khí thế bất phàm, rất có trách nhiệm. Bất quá, hắn vô ý thức hướng ba người sau lưng quan sát. Cái này uy danh hiển hách Bộ Thiên Minh sẽ không phải cũng chỉ có trước mắt ba vị này a? Lại không biết Quý Minh Tôn chỉ là gì? Tiêu Kiệt cẩn thận hỏi. Lâm Huyền Sách xúc động nói, như hôm nay chính bảo nguy vong chi thu, kiếp nạn thường xuyên. Đông đảo tiên hữu nản lòng phái trí, bó tay đứng ngoài quan sát, nhưng tổng cần có người đứng ra. Chúng ta sáng lập này minh, chính là trí tại cứu vớt cái này sụp đổ cựu châu thế giới. Nếu ngay cả chúng ta tiên nhân đều từ bỏ chức trách, có gọi thế gian này bận vật, chẳng lẽ không phải thật muốn bạn kiếp bất phục? Nhưng Thần Cơ Tử đạo hữu từng nói, đây là chú định bại cục, hết thể cố gắng bất quá châu chấu đa xe, tốn công vô ích, không có chút nào cơ hội. Tiêu Kiệt đem Thần Cơ Tử quan điểm viện chuyển nói ra. Sai vậy. Lâm Huyền Sách quả quyết phủ định, như bởi vì e ngại thất bại liền không đi làm, cái kia tự nhiên không có chút nào cơ hội. Nhưng chỉ cần đi làm, đem hết toàn lực, luôn có một chút hy vọng sống. Tùy Phong đạo hữu ngươi mới bước lên tiền giai, chắc hẳn đối với cái kia phàm trần tục thế vẫn còn tồn tại sâu sắc chiếu cố cùng khói lửa lo lắng, không giống đạo hữu khác, thoát ly trần thế quá lâu, sớm đã không dính nửa phần nhân khí, tâm như diễm cổ. Sao không gia nhập chúng ta, chung sáng tạo lần này cứu thế sự nghiệp vĩ đại? Tiêu Kiệt nhưng trong lòng âm thầm do dự. Cứu vớt thế giới nghe thật vĩ đại, nhưng liền Thần Cơ Tử như thế đại lao đều lựa chọn thối rơi chỉ bằng trước mắt mấy vị này. Cơ hội thành công có thể có bao lớn? Còn nữa, cái này cựu châu thế giới đối với hắn mà nói, cuối cùng càng giống một cái đắm chìm thức thế giới trò chơi. Hắn ban sơ mục đích chính là thu hoạch lực lượng, thành tiên thành thần, mà không phải thật muốn làm chúa cứu thế. Bây giờ mục tiêu đã đạt, tự nhiên nên thật tốt hưởng thụ phần này siêu phàm lực lượng mang đến tiêu giao tự tại. Chờ phục sinh đồng đội, tiêu giao nhân gian há không nhanh chiến? Tiên nhân nha, muốn chính là vô câu vô thúc, cứu vớt thế giới nghe liền phiền phức cực kỳ. Trong lòng dù nghĩ như vậy, trên mặt lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Dù sao cứu vớt thế giới là chính trị chính xác, cho dù không nghĩ lẫn bảo, cũng không tốt nói thẳng, tổng cần tìm vừa vặn lý do. Hắn thở dài, mặt lộ vẻ khó xử nói, ai, cũng không phải là ta không muốn gia nhập. Thực tế là ta lúc này có càng khẩn yếu hơn sự tình phải đi làm. Vì giúp ta thành tựu tiên đạo, ta rất nhiều đồng bạn hảo hữu bất hạnh mất mạng. Lập tức khẩn yếu nhất sự tình chính là nghĩ cách phục sinh bọn hắn, nếu không lòng ta khó yên, đạo tâm cũng có thua thiệt. Có lẽ đợi ta lại cái này có tâm nguyện, lại cùng chư vị cùng bàn cứu thế chi đạo. Cái kia Lâm Huyền Sách lại như hoàn toàn chưa nghe ra đây là từ chối chi tử, ngược lại vui mừng quá đỗi. Ta liền biết Tùy Phong đạo hữu vẫn là nhiệt huyết chưa lạnh người. Quá tốt, có ngươi gia nhập, chúng ta Bộ Thiên Minh hy vọng thành công liền lại nhiều hơn mấy phần. Tiêu Kiệt trong lòng im lặng, uy, ta giống như không có đáp ứng a. Cái này lời khách sáo đều nghe không hiểu sao? Vị này đãng ma chân nhân không phải là làm thần tiên quá lâu, hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự. Tùy Phong huynh nếu có cần cứ mở miệng. Nếu là đi hướng minh giới vớt người gặp được phiền phức, ta cũng có thể cùng ngươi cùng hướng. Cái kia Diêm Quân nếu là không chịu thả người, ta liền cùng ngươi cùng nhau cùng hắn nói rõ lý lẽ. Lâm Huyền Sách đầy nhiệt tình vỗ bộ ngực. Tiêu Kiệt cảm thấy liền hô không thể, nợ nhân tình khó trả nhất, phục sinh đồng đội sự tình, hắn tự giác nên có thể độc lập xử lý, vội nói, đa tạ Lâm huynh hảo ý. Như thật gặp được khó giải quyết vấn đề khó khăn, định đến tìm Lâm huynh tương trợ. Một bên Diệu Pháp Nguyên Quân một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như suối, Tùy Phong đạo hữu mới bước lên tiên tịch, chắc hẳn tại cái này tiên gia mọi việc còn có rất nhiều chỗ không rõ. Sao không nhân cơ hội này đưa ra? Chúng ta ba người đúng tại nơi đây, có thể vì đạo hữu giải thích nghi hoặc một hai. Cái kia võ đạo tiên nhân cũng liền bận bịu phụ họa, đúng, phải nên vì đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tiêu Kiệt lần này ngược lại chưa cự tuyệt. Tùy tiện tư vấn chút vấn đề không tính là nợ nhân tình, hắn cũng nhìn ra ba vị này thật có lôi kéo chi ý, chắc hẳn sẽ tận tâm giải đáp. Mình quả thật góp nhặt rất nhiều nghi vấn, có miễn phí cao cấp cố vấn tất nhiên là chuyện tốt. Như thế, liền đa tạ ba vị đạo hữu. Tại hạ thật có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo. Cái này chuyện thứ nhất, chính là liên quan tới vị kia vô danh đạo nhân. Hắn đến tột cùng có mưu đồ gì? Làm chuyện gì? Vì sao Thần Cơ Tử đạo hữu tự hồ cũng không quá đem hắn để ở trong lòng? Đây là Tiêu Kiệt làm sao cũng nghĩ không thông một điểm. Cái kia vô danh đạo nhân tính toán đều rơi xuống chúng tiên trên đầu, thậm chí khả năng liền tiềm ẩn tại chúng tiên bên trong, bày ra rất nhiều ám kỳ. Như đổi hắn, tất nhiên không cách nào khoan dung, nhất định phải đem hắn bắt được biết rõ. Thần Cơ Tử pháp lực cao thâm, vì sao có thể như thế lạnh nhạt chỗ chi? Cái kia vô danh đạo nhân phân thân vô số, trải rộng nhân gian. Diệu Pháp Nguyên Quân giải thích nói, nhưng những phân thân này tựa hồ chỉ chuyên chú một chuyện, truyền bá vô danh đạo kinh. Kinh này chúng ta đều đã nhìn qua một chút, lại thực khó nhìn ra huyền cơ trong đó, nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ là giảng một chút tu tiên ngộ đạo kiến thức căn bản thôi. Hắn cũng như tham dự từ xưa đến nay rất nhiều sự kiện, nhưng lại khó mà nắm lấy hắn chân chính mục đích, phản phất mọi chuyện đều có cái bóng của hắn, mảnh cứu phía dưới nhưng lại tìm không thấy đặc biệt rõ ràng mạch lạc. Thần cơ tử đạo hữu phỏng đoán, người này những này bố cục lúc có thâm ý, nhất định phải chờ điều kiện phù hợp thời điểm tài năng hiện lộ, người này hoặc là có mang diệt thế chi tâm, hoặc là ôm lấy cứu thế ý chí, trừ cái đó ra, nên không loại thứ ba khả năng. Tiêu Kiệt thầm nghĩ, cho dù như thế, liền có thể không xem ra gì. Nhưng hắn lập tức chính mình nghĩ thông suốt, thần cơ tử đã nhận định Cửu Châu thế giới chú định hủy diệt, không thể vãn hồi. Đã như thế, cái kia vô danh đạo nhân vô luận là nghĩ diệt thế còn là cứu thế, theo thần cơ tử, có lẽ đều không quá mức khác nhau à. Dù sao sớm tôi muốn xong đời, coi như vô danh đạo nhân nghĩ ra tốc quá trình này, cũng không quan trọng. Đã cứu không được, người khác muốn làm sao giày vò, tự nhiên cũng liền lười đi quản. Thần cơ tử đạo hữu không khỏi quá mức bi quan. Lâm Huyền Sách tiếp lời nói, ta ngược lại là cho rằng, cái kia vô danh đạo nhân có thể thử nghiệm liên lạc. Nếu là hắn thật có diệt thế chi tâm, chúng ta không thể đổ cho người khác, làm liên thủ trừ này tai họa. Như hắn thật có cứu thế chi tâm, chúng ta chính nhưng liên thủ hợp tác, chẳng lẽ không phải nhiều một cường đại giúp đỡ? Tùy Phong đạo hữu ngươi đã là cái kia vô danh đạo nhân trong bố cục trọng yếu một vòng, ngày sau nếu có cơ hội gặp phải người này, có thể thay hỏi thăm dò một hai. Nhất định nhất định. Tiêu Kiệt ngoài miệng nhận lời, nhưng trong lòng nghĩ, đã thần cơ tử đều là thái độ này, cái kia chính mình cũng liền càng không cần quá mức để ý cứu vớt thế giới còn là hủy diệt thế giới, trước mắt xem ra, cùng chính mình hoạch tâm mục tiêu quan hệ không lớn.